Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu và học tiếp vào phần chính văn của Kinh Địa Tạng. Thì hôm qua chúng ta đã học về phần mà Đức Phật phóng ra 10 thứ áng mây sáng sủa bằng cái lòng từ bi và thần lực của Ngài để phổ độ chúng sinh. Chúng ta thấy ở trong văn kinh, sau khi phóng ra 10 thứ áng mây sáng sủa rộng lớn như hôm qua chúng ta đã học, thì chúng ta thấy là Đức Phật tiếp tục phóng ra, hiện ra nhiều đến vô lượng vô biên các áng mây như thế, chẳng thể nghĩ bàn được. Nhưng mà lấy 10 cái đám mây làm tiêu biểu. Sau khi thuyết phóng ra dùng thần lực để thể hiện ra 10 đám mây, thì Đức Phật lại tiếp tục nói ra những tiếng vi diệu, các tiếng vi diệu. Tiếng vi diệu chúng ta thấy ở trong văn kinh là tiếng vi diệu của Đàn Na Ba La Mật, đúng không? Tiếng vi diệu Thi La Ba La Mật, tiếng vi diệu Sàn Đề Ba La Mật, tiếng vi diệu Thì Lê Gia Ba La Mật, tiếng vi diệu Thiền Na Ba La Mật, tiếng vi diệu Bát Nhã Ba La Mật, tiếng từ bi và tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát và tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ và tiếng đại trí tuệ, tiếng sư tử và tiếng sư tử lớn, tiếng mây sấm và tiếng mây sấm lớn, dẫn đến có vô lượng những tiếng nói như thế. Hiện nay chúng ta nghiên cứu qua về các thứ tiếng mà Đức Phật nói ra. Tiếng thứ nhất là gọi tiếng là Đàn Na Ba La Mật, tiếng vi diệu Đàn Na Ba La Mật. Thứ tiếng thứ nhất vi diệu Đàn Na Ba La Mật. Tiếng vi diệu Đàn Na Ba La Mật. Đàn Na Ba La Mật ở đây là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạm. Phiên âm từ tiếng Phạm. Khi mà ở trong các kinh điển thì chúng ta thấy là nếu mà dịch ra tiếng Trung Quốc á, là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Đó là 6 pháp Ba La Mật. Nhưng khi mà còn phiên âm từ tiếng Phạm là Đàn Na Ba La Mật, rồi Thi La Ba La Mật, Sàn Đề La Ba La Mật, Tỷ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật, đó chính là 6 pháp Ba La Mật. Nhưng mà thỉnh thoảng ở trong kinh cũng để như thế, thì nó có một cái sự trang nghiêm và trân trọng hơn khi mà để như vậy. Thế cho nên ở đây cái chữ vi diệu Ba La Mật đấy, vi diệu Đàn Na Ba La Mật ở đây ấy, chính là gì? Là nói ra tiếng gì? Tiếng bố thí, hoan hỷ bố thí. Hoan hỷ bố thí Ba La Mật, hay gọi là bố thí Ba La Mật, bố thí, hay còn gọi là đại bố thí. Hoan hỷ bố thí Ba La Mật hay còn gọi là đại bố thí. Bố thí ở đây thì hôm trước tôi đã nói qua rồi, thí thì có mấy loại thí nhỉ? Có nội thí và ngoại thí, đúng không? Nội thí và ngoại thí. Nội thí như là, nội thí có mấy thứ nhỉ? Hả? Nội thí ví dụ như là cho gì ạ? Nhấn đến bố thí cả thân thể của mình, đầu mắt chân tay. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa khi còn hành Bồ Tát Đạo chẳng hạn, Ngài đã thí xả lần thì bố thí cho mẹ con hổ, vì cứu mẹ con hổ cho nên ngài sẵn sàng là hy sinh tấm thân của mình để cho gì, cho con hổ mẹ uống máu và ăn thịt ngài, rồi nó có sống được thì nó mới nuôi con được nó được đó, đấy cũng là cứu chúng sinh. Rồi còn rất nhiều những kiếp, ví dụ như ngài làm con chim sẻ để cứu con chim, ngài đã thí thịt trên cơ thể của mình để cứu con chim sẻ, vân vân. Ở trong kinh Hiền Ngu có nhiều những câu chuyện đó lắm. Rồi nhấn đến là gì, là pháp thí. Pháp thí tức là gì, là giảng dạy cho mọi người biết về Phật pháp. Pháp thí thì có rồi đến gì, vô ý thí nữa, vân vân, đã thuộc về nội thí. Còn ngoại thí như bố thí gì ạ, tài vật của cải, từ đến nhà cửa ruộng vườn, nhấn đến gì, đến vợ con tôi tớ, đó là ngoại thí. Đức Phật ngày xưa khi còn hành Bồ Tát đạo ở nhiều kiếp trước, ngài cũng thí cả vợ con của mình. Các vị đọc ở trong kinh Hoa Nghiêm mới thấy, không chỉ Đức Phật mà các vị Bồ Tát cũng thể hiện ra là gì, là một vị quốc vương, thể hiện một vị quốc vương rất giàu có, nước lớn, nhưng mà khi cần thiết các ngài đều thí xả hết, tài vật cũng thí mà ngai báu cũng thí, và xuất gia tu đạo, các ngài không có vướng chấp một cái gì đó. Thì cái này thì phải đến các hàng đại Bồ Tát thì mới thể hiện ra và làm được những cái đó. Còn chúng ta bây giờ thì chắc là vẫn còn lâu. Đó, để nói về đàn Na Ba La Mật, cái thứ hai sau đàn Na Ba La Mật đó là gì, đó là Thi La Ba La Mật. Thi La Ba La Mật. Thi La này cũng là tiếng Phạm, là gì, là chỉ giới. Chỉ giới Ba La Mật. Chỉ giới Ba La Mật ở đây, thế nào gọi là chỉ giới Ba La Mật? Tức là người đó đối với tất cả các giới. Ví dụ như người xuất gia, thọ tỷ khiêu ni giới, thì tức là 250 giới, 348 giới. Và nhận đến cho đến gì, cho đến 8 vạn oai nghi, 8 vạn 4 nghìn oai nghi đó. 8 vạn 4 nghìn cái oai nghi, thế hạnh người đó đều giữ gìn, không có thiếu một chút nào cả. Thì cái này chỉ có Đức Phật và các vị đại đệ tử, thì còn có như Xá Lợi Phất, Mục Kiền, Liên An, An Ca Diếp, vân vân, còn chưa đầy đủ toàn vẹn được 8 nghìn 8 muôn thế hạnh đó, mà chỉ có Đức Phật mới đầy đủ viên mãn được thôi. Đó, còn các đệ tử thời bấy giờ thì sẽ giữ được tất cả các giới, nhưng tuy nhiên trong đó cũng có rất nhiều đệ tử không giữ được, không giữ được. Thì chúng ta thấy là ở thời mạt pháp này thì lại càng khó nữa, cái việc chỉ giới đối với chúng ta khó vô cùng. 10 điều thiện thôi chúng ta thấy là còn khó. Thân ba, khẩu bốn, ý ba thôi mà chúng ta thấy khó vô cùng. Vì Đức Phật biết là thời mạt pháp này chúng sinh do giới mà thành tựu, do chỉ giới mà thành tựu được thì rất ít. Cho nên ngài mới thuyết các kinh, kinh điển đại thừa. Và ngài đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy là công đức lễ bái, cúng dường tôn tượng Địa Tạng, cũng như là công đức gì, lễ bái ấn tống và trì tụng kinh Địa Tạng, nó có công năng là để tiêu diệt các tội nghiệp mà mình đã vô tình hoặc cố ý phạm phải ở thế gian này. Đó. Vô tình hoặc cố ý phạm phải. Thì đọc trì kinh Địa Tạng nó có cái công năng là gì? Bạt khổ. Hôm trước chúng ta học là có bốn cái yếu tố, thì cái yếu tố quan trọng đó là bạt khổ. Thì công đức trì kinh là có thể là tiêu trừ các khổ nạn cho chúng sinh. Vì càng về thời mạt pháp thì chúng sinh càng khó để mà giữ gìn các oai nghi phép tắc và giới luật của Đức Phật một cách đầy đủ như là gì, như là các vị đại Bồ Tát. Ở đây, đây tức là Đức Phật nói cái tiếng này, tiếng về trì giới Ba La Mật này, tức là nói cho các vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ đều là những người công đức lớn, hành trì các pháp đó là các vị Bồ Tát. Thứ ba, tiếng vi diệu của gì? Sau Thi La là Sàn Đề hả? Sau Thi La là Sàn Đề Ba La Mật, sau Sàn Đề là Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Sàn Đề ở đây cũng là nguyên âm tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc và Việt Nam chúng ta hay đọc là Nhẫn Nhục Ba La Mật. Nhẫn Nhục Ba La Mật, đây cũng là pháp dành cho các vị đại Bồ Tát. Chúng ta có nhẫn không? Có nhẫn. Nhưng được Ba La Mật không? Không được. Ba La Mật ở đây hôm trước tôi nói rồi, Ba La Mật tức là phiên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc lại là Đáo Bỉ Ngạn. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia. Vậy cái sự nhẫn nhục để đến được bờ bên kia, giống như là ngày xưa trong kinh Hiền Ngu nói Đức Phật. Hôm trước tôi nói rồi cái câu chuyện mà giữa vua Ca Lợi và vị tu sĩ. Vua Ca Lợi chính là tiền thân của gì? Của Kiều Trần Như. Còn vị tu sĩ kia chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó, nhẫn nhục đến mức độ như thế, nhẫn đến mức như thế thì mới gọi là nhẫn Ba La Mật. Hoặc là như ngày xưa khi mà tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi sang Trung Hoa truyền đạo, vua Lương Vũ Đế hỏi về Phật Pháp và không khế hợp được căn cơ, không tương ưng được với nhau, cho nên vua Lương Vũ Đế đã không tiếp Bồ Đề Đạt Ma, và Bồ Đề Đạt Ma đi sang gì? Sang nước Ngụy. Sang nước Ngụy và Ngài ngồi thiền ở trong gì? Ở trong hang gì ạ? Thiếu Thất đúng không? Trong Thiếu Thất, ở chùa Thiếu Lâm. Ngài lên đó ngồi thiền 9 năm trời. Ngồi thiền 9 năm trời, quay mặt vào núi để đợi gì? Đợi giáo hóa cho một người đệ tử, đó là Ngài Tuệ Khả. Đó. Chúng ta thấy 9 năm trời chỉ đợi một người đệ tử. Vì duyên nó chưa đến thì phải đợi thôi. Đó là gì? Nhẫn nhục để chờ, để sau khi truyền được cái tâm pháp của Phật Tổ cho Ngài Tuệ Khả rồi thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma lại liền đi về nước. Nếu về nước thì mọi người thì Ngài thì hiện là gì? Ngài thì hiện là Ngài cũng nhập Niết Bàn ở Trung Quốc. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài thì hiện nhập Niết Bàn ở Trung Quốc. Thế mọi người đem chôn Ngài. Đem chôn Ngài xuống dưới đất như những người bình thường. Thế xong rồi thì bây giờ có một vị quan, một vị tướng quân, đồng thời cũng là Phật tử ở trong chùa, đi sứ. Đi sứ về thì viên ải về thì mới nhìn thấy Ngài. Nhìn thấy Ngài là quẩy một cái chiếc dép ở trên vai á. Thấy Ngài có cái gậy trúc, Ngài đi đâu thường hay chống theo cái gậy trúc, và trên đầu gậy còn có một cái chiếc dép cỏ á. Dép cỏ, Ngài quẩy cái chiếc giày trên vai. Thế mà hỏi là: thưa là đại sư đi đâu? Thế bảo là: đại sư bảo ta đi công việc hoằng pháp của ta đã viên mãn đầy đủ rồi, giờ ta đi về thăm lại gì, thăm lại thiên trúc. Thế mà đi về lại Ấn Độ để thăm lại gì cố hương các thứ. Thế qua một cái chào hỏi xa giao như thế. Thế xong rồi thì Ngài bắt đầu xong công việc, khoảng độ tầm tháng sau thì bắt đầu đi về thì mới nghe mọi người bảo là Ngài Bồ Đề Đạt Ma chết rồi, nhập Niết Bàn rồi, đem chôn rồi. Thế Ngài bảo làm gì có cái chuyện đấy. Thế mọi người bảo chôn đúng cái ngày đó, thì mấy ngày sau thì Ngài còn thấy chôn mấy ngày rồi, Ngài còn gặp Ngài ở ngoài biên ải, trên biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ đấy, Pakistan bây giờ, trong khu vực đó. Thế xong thì Mọi người với cái câu chuyện đó thì người thì bảo chết rồi, mọi người ai cũng chôn, kể cả đất nước đã cử hành nghi lễ quốc tang cho ngài cơ mà. Dân chúng kéo đến đầm ầm mà sao mà bảo ngài đi về. Thế mà ngài kia thì cái vị quan kia thì khẳng định là thấy ngài đi không phải một mình tôi mà là cả đoàn của tôi 4-5 người cơ mà, đâu phải một mình tôi đâu. Mà 4-5 người được tiếp kiến ngài, mà đúng cả 4-5 người đều nói là gì? Là đúng. Ngày tháng đó thì chúng tôi gặp ngài ở biên ải như thế, ngài đi như thế. Thế bắt đầu đức vua với chư tăng là quyết định là cho khai quật mộ để xem. Thì khai quật mộ lên thì không thấy xác đâu, chỉ có thấy một chiếc giày duy nhất ở trong quan tài. Thế còn thân thể và một chiếc thì gì? Ngài quẩy lên, ngài cho lên vai, ngài về nước mới rồi. Đó. Thế chúng ta biết là đối với các vị mà thánh tăng đã chứng đắc thánh quả thì cái việc sinh tử đối với các ngài là tự do tự tại. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Giống như tôn giả Ma Ca Diếp, bây giờ ngài chưa nhập niết bàn đâu. Theo như ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ ghi chép lại, truyền lại thì bây giờ ngài tôn giả Ma Ca Diếp ngài vẫn nhập định ở trong gì, trong núi Kê Túc. Vì ngài giữ cái lời phó chúc của Đức Phật là giữ cái bình bát của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật là có mấy bộ bình bát. Một bộ bình bát là do gì? Đầu tiên là do chính Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cúng dường thì hiện ra người lái buôn để người thương buôn đó để cúng dường, thì cái bình bát đó được truyền gì? Được truyền từ đời này qua đời khác cho các đức Phật, cho 1000 đức Phật ở thế giới chúng ta trong cái kiếp trụ này. Đó. Thì Đức Phật chúng ta mới là Đức Phật thứ tư. Đức Phật thứ năm sẽ là Đức Phật Di Lặc. Và cái bát đó được giữ được tôn giả Ma Ca Diếp vâng y chỉ y giáo của phụng hành của Đức Phật dạy á, là sẽ mang cái bình bát đó vào nhập định ở trong núi Kê Túc và chờ bao giờ Bồ Tát Di Lặc xuất gia thành đạo ở tại Cội Long Hoa ở thế giới này thì bây giờ đem cái bình bát đó là cúng dường và trao lại cho Bồ Tát Di Lặc, cho Đức Phật Di Lặc. Đấy là trong cái truyền thuyết và cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ là có ghi lại cái điện tích đó. Thì bây giờ ngài vẫn nhập thiền ở trong đó. Và có một số những các nhà học giả ở phương Tây họ đã từng đi sang núi Kê Túc và để tìm chỗ của ngài Ca Diếp nhập định, thì không có ai tìm thấy chỗ của ngài đâu. Nhưng mà có rất nhiều những câu chuyện và thần kỳ, có rất ly kỳ được các nhà nghiên cứu đó họ kể lại. Có người thì rằng á, đi đang cái lúc đi vào cái núi Kê Túc thì cả một cái dãy núi lớn mà ngày xưa mấy chục năm trước thì nó còn rừng rậm hoang tàn. Tất nhiên trên núi Kê Túc có rất nhiều là đạo tràng chùa chiền trên đó, nhưng mà ngoài những nơi không có ra thì có nơi chùa chiền ra thì rừng rậm kinh lắm. Đi lạc ở trong đó và cái núi đó rất lớn, núi đó rất lớn trùng trùng điệp điệp ra. Cho nên là khi mà vào đó thì các vị mới bắt đầu là lạc. Khi lạc đường á thì tự nhiên là thấy một vị tăng đi ở đằng trước mình, thế là các vị lạc đường cứ thế đi theo một cái vị sư mà có dáng hình rất là không phải là người của Trung Quốc mà giống như người Ấn, nhưng mà dáng hình rất là gầy guộc đi ở phía trước. Chỉ thì các vị đã nghĩ rằng thì có vị tăng đi ở phía trước thì chắc cái đường kia sẽ gì, sẽ dẫn đến một cái ngôi chùa nào đó hoặc một cái bất cứ một cái đường nào đó, vì vị tăng ở đây chắc chắn là vị tăng. Nhưng mà muốn tiến lại gần để hỏi đường thì đi cố đi nhanh lên thì ngài vị tăng kia lại đi nhanh, lại không đuổi kịp. Mà vì đi chậm lại thì vị tăng lại đi chậm lại, nó cứ cách khoảng một cái thời gian thì nhìn thấy hình bóng của vị đi đằng trước. Nhưng mà đi nhanh đuổi lên thì ngài vị tăng kia lại đi nhanh lên. Đó. Nhưng cứ đi hoài như thế thì sẽ lại đến được một ngôi chùa hoặc là ra được cái đường lớn, không bị lạc ở trong chi chít trong những cái dãy núi của Kê Túc nữa. Để có những vị trong khi mà lạc đường bị đói bị khát ở trong núi Kê Túc thì lại gặp gì, đang đi ở đây trong cái rừng sâu núi thẳm như vậy thì đang đói khát như vậy thì lại gặp một cái bác nông dân. Gặp một bác nông dân thì đi củi đi rừng lại mang theo cơm theo nước, đói thì mang theo cơm theo nước, thì bác nông dân lại lấy cơm với nước cho ăn. Ăn xong một cái thì nhìn quay đi quay lại là không thấy bác nông dân đâu nữa. Đó. Thì có rất nhiều những các nhà nghiên cứu, kể cả các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu, các nhà đi vào đó để tìm nhưng mà đều không gặp. Nhưng mà xong rồi thì sau này thì các vị có viết lại những cái cái sự kiện đó. Ngày xưa chúng tôi đọc cái báo Đúc Tuệ, cái báo Đúc Tuệ của Phật giáo Việt Nam từ cái thời mà còn đang chống Mỹ đó, cái thời đó đọc cái báo đó thì mới có. Tới chuyện nó xảy ra từ ngày xưa, mấy chục năm nay, thậm chí hàng trăm năm nay rồi đó, thì họ đưa lại những cái báo Đúc Tuệ, cái báo cổ của Phật giáo ngày xưa đang còn thời chống Mỹ cứu nước, từ thời chống Pháp cơ, từ thời chống Pháp sang đầu thời chống Mỹ, có cái báo đó của Phật giáo khu vực phía Bắc chúng ta. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều những các vị đại đệ tử của Phật có cái hạnh nhẫn nhục lớn. Nhưng mà những các vị đó phải có cái sức tu, ít nhất là các vị là quyền thừa Bồ Tát hay là những vị Bồ Tát tái lai thì mới có thể làm được. Còn ở chúng ta bây giờ thì có nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục ở phạm vi nhỏ nhỏ thôi. Mắng vừa vừa thì tôi còn chịu được, mắng quá thì tôi sẽ cãi lại ngay, mà quá là nữa là tôi sẵn sàng hy sinh ngay. Vì con người ta ở trên đời, cái cách giáo dục của con người ở thế gian bây giờ nó khác với cách giáo dục của Đức Phật. Cách giáo dục của Đức Phật là hy sinh, thà hy sinh bản thân để cho thì chúng sinh được an lạc, được hạnh phúc, thì Đức Phật và chư Bồ Tát cũng sẽ hy sinh. Mình chịu nhẫn, chịu nhục tất cả những cái điều gì không hay không tốt mang về cho mình. Ví dụ ngày xưa tôi đọc trong cái quyển về các vị đại sư ở Tây Tạng, có một cái vị đại sư theo cái tông phái gọi là Hoàng Mạo, tức là đội mũ vàng á. Ở Tây Tạng nó có mấy cái hệ phái thì đội mũ vàng, hệ phái thì đội mũ đen. Các vị sư á, ở Tây Tạng nó Hoàng Mạo phái, tức là cái vị các vị mà đội mũ vàng, thì có một cái vị đại sư rất là giỏi. Ngài đã ẩn cư trên núi là hơn 30 năm. Khi sau này Ngài đi xuống, đi hoằng pháp, đi truyền đạo các nơi, thì năm đó thì dân chúng ở bên Tây Tạng có một cái dịch. Cái dịch đó là dịch con bò chó. Bò chó, chúng ta biết con bò chó chưa? Cái con bò ở trên con chó ấy, nó bé bé rồi đen đen mà nó cứ nhảy nhảy, nhất là cái mùa hoa xoan đấy, mùa có mùa hoa xoan đấy là cái con bọ chó nó nở rất là nhiều. Khi đến mùa hoa xoan là con bọ chó rất nhiều, vì cái hoa xoan nó rụng xuống thì nó lại kích thích để cho gì, cho cái trứng của con bọ chó nó sinh sôi nảy nở và nó ngấy hơn. Cứ vào cái mùa hoa xoan là bọ chó rất nhiều, bất cứ ở nông thôn nào cũng sẽ có cái đó. Nơi nào nhà nào càng nhiều hoa xoan thì bọ chó càng nhiều. Nhưng mà cái năm đó thì ở bên Tây Tạng là có một cái dịch gọi là dịch bọ chó. Nó nhiều đến nỗi mà không thể nào mà diễn tả được. Mà nó không chỉ cắn súc vật mà nó cắn cả người. Mà nó cắn người á thì bị sốt, kiểu như mình bị muỗi Anophen mà nó cắn sẽ bị sốt gì ạ? Sốt rét ấy. Đấy thì cái bọ chó cái năm đó dịch đó gọi là đại dịch. Người Tây Tạng để chết vô số. Phải đến già nửa cái dân số Tây Tạng ở trong cái lúc bấy giờ. Chết già nửa. Vì cái đại dịch đó, mà chỉ bỏ chó thôi, nó cắn và sinh ra sốt và chết thôi. Thế bây giờ cái vị thiền sư kia, cái vị đại sư kia, Ngài mới phát nguyện là đem thí xả tấm thân của Ngài cho các loại bỏ chó, và Ngài phát nguyện như vậy. Rồi bắt đầu Ngài đến một cái nơi trung tâm của cái ổ dịch, mình nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, và đến cái nơi trung tâm của cái ổ dịch bọ chó mà cái đêm nó dân khu vực đó chết gần hết rồi, và mọi người đã di tản, không ai dám ở nơi đó nữa, bởi nơi đó là cái chỗ trung tâm của dịch bọ chó, khu vực đó rất nhiều, đến một chút một cái là nó bâu lên nó cắn đen người ngay, và chỉ cần mấy tiếng đồng hồ sau hoặc là mấy hôm sau là sốt là chết luôn. Cho nên Ngài phát nguyện, Ngài đến đó và Ngài gì, Ngài chỉ tụng là trong cái kinh của Tây Tạng họ gọi là gì, ban hành kinh. Ban hành kinh hay cái gì? Cái đó thì chính là gì, tụng kinh Bát Nhã đó. Dịch cho tiếng Trung Quốc hay tiếng Việt Nam chính là tụng Bát Nhã. Ngài chỉ tụng Bát Nhã, chỉ tụng hết biến Bát Nhã một cái thì bắt đầu là Ngài phát nguyện là tất cả những cái con bọ đó là đến cắn Ngài. Và tất cả quả thực là những con, sau khi Ngài phát nguyện xong như vậy là những con bọ ở đâu là kéo đến là bu kín Ngài và bu đen hết ở Ngài, giống như là Ngài bôi lên một cái vật gì đó. Và sau khi mà cái cắn Ngài vậy, như vậy thì Ngài gì? Ngài ngồi thiền và xả thân và Ngài thị tịch luôn ở đấy. Và sau ngay sau ngày hôm đó thì nhân dân Tây Tạng lúc bấy giờ liền là thoát khỏi cái dịch mà bỏ chó đấy. Đó. Thì chúng ta thấy có những vị Bồ Tát mà họ hành bố thí, nhẫn đến gì, nhẫn nhục. Chúng ta biết khi những con đó cắn là vừa đau vừa ngứa, mà khi bệnh lên sốt sình sịch như vậy, nhưng mà các ngài gì vẫn nhẫn chịu vì chúng sinh, các ngài nhẫn được. Đấy, ngày xưa tôi hay đọc những cái chuyện của các vị thiền sư rồi các vị đại sư mà tu hành mà hành Bồ Tát đạo như thế lắm, đọc rất nhiều. Và đấy như cái sở trường của tôi, từ ngày bé tôi đã thích đọc những cái câu chuyện về gì, về thần tiên rồi. Tôi đặc biệt là không có thích đọc những cái câu chuyện tiểu thuyết và tình cảm vân vân, mà những tất cả những câu chuyện mà về thần tiên, về chính trị á, ví dụ như là Thủy Hử ấy, hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa này, những cái đó ngày xưa thích lắm. Nhưng những câu chuyện tình cảm ủy mị là không bao giờ đọc. Còn những chuyện thần tiên như là Tây Du Ký này và các thứ thì đọc kinh lắm. Và nhất là những cái chuyện là cổ, những chuyện thần tiên của Việt Nam chúng ta, như các chuyện nói về nàng tiên này, hoặc là các cô tiên, các ông tiên này, vân vân, trẻ con. Thậm chí ngày xưa còn năm 11, 12 tuổi đi củi ở trên rừng, đi được một gánh củi về bán được khoảng độ tầm ngày đấy, bán được khoảng, tính ra cái tiền ngày đó nó khoảng độ tầm 15 đến 20 đồng. 15 đến 20 đồng thì ngày đó thì nó được khoảng độ tầm 2 cân gạo. Khoảng 2 cân gạo. Thì y rằng bán xong củi một cái lại phải, cái đầu tiên là phải đi sang bên hiệu sách mua một cái quyển truyện về thần tiên đã, về để đọc đã. À, xong rồi thì mới đi đông gạo. À, tôi phải đi kiếm ăn, đi làm, nuôi cùng với chợ, nuôi gia đình từ năm 12 tuổi, cho nên cũng vất vả. Vì chỉ thích là những câu chuyện thần tiên, nghĩ rằng á, đọc thì mình lại nghĩ rằng mình đọc những câu chuyện thần tiên như vậy, biết đâu đó thì tự nhiên lại được gì, lại được một cô tiên nào hay một ông tiên nào ở trên trời hiện xuống để cứu mình khỏi những cái khổ sở đói khát vân vân này. Và cứ mong hoài, nhiều những hôm là những đứa trẻ chăn trâu như chúng tôi ấy, đi ngoài ra còn đi chăn trâu nữa, thì cứ buổi chiều tà lại, bắt đầu khi mặt trời bắt đầu xuống núi mát mát, đi ra nằm giữa cái bãi cỏ may, nhảy xuống sông tắm ùm với nhau rồi lại lên nằm những bãi cỏ may và nhìn lên trên những đám mây trôi lơ lửng ở trên trời và ước rằng là một ngày nào đó mình được sống ở trên trời như các cô tiên, như các ông tiên vân vân. Trẻ con ngày xưa nó như thế. Cho nên á, ở đây lại nói về cái sự nhẫn nhục ba la mật này thì phải chỉ cho những các vị mà có cái đạo tâm lớn, hạnh nguyện lớn, nếu chúng ta cũng có thể bắt đầu thực hành dần dần từ bây giờ được. Chứ nếu chúng ta không thực hành từ bây giờ thì chúng ta biết bao giờ sẽ thực hành được. Đầu tiên là chúng ta phải chịu được cái nhẫn nhục nhỏ đó. Chúng ta phải nhẫn. Mà nhẫn thì chúng ta thấy là gì? Ở đây nói là nhẫn nhục. Nhẫn là gì? Là sự chịu đựng. Nhẫn tức là nhẫn nại, là sự chịu đựng. Vượt xa sự chịu đựng của những người bình thường khác. Mà đương nhiên nhẫn thì mình phải chịu gì ạ? Ở thế gian họ cho là gì? Bị nhục rồi. Những cái gì mà ở thế gian họ sẽ, cách dạy dỗ của thế gian gì? Nó đánh được mình một cái thì mình ít nhất cũng phải đánh được nó một cái chứ, đúng không? Đánh được mình hai cái, ít nhất mình phải đánh được nó một cái. Chứ không có là mình không thể để cho nó ăn hiếp mình mãi được. Cho nên đấy là cái cách giáo dục của thế gian. Vì vậy mà chúng ta thấy, chính vì những cái đó cho nên gì, Cho nên chiến tranh loạn lạc liên miên giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa trong nội chiến giữa dân bộ lạc này với bộ tộc khác, vân vân. Cùng trong một quốc gia có thể vẫn có chiến tranh với nhau, hoặc giữa quốc gia này với quốc gia khác có chiến tranh với nhau. Bình thường khi đất nước còn nghèo thì có thể không sao, nghĩ là xây dựng đất nước. Nhưng mà khi xây dựng đất nước được giàu có, được vững mạnh rồi, chính trị xã hội ổn định rồi và nền kinh tế vững mạnh, quân sự vững mạnh rồi thì lại nghĩ đến gì? Nghĩ đến chuyện là đi xâm chiếm nước khác, mở rộng bờ cõi. Và đặc biệt là đất nước Việt Nam chúng ta là sống cạnh một cái đất nước lớn như Trung Quốc. Từ xưa tới giờ chúng ta thấy là chỉ một thời gian chúng ta được yên ổn thôi. Và khi mà nền chính trị và kinh tế của nó vững vàng một cái, nó lại xua quân sang nó chiếm Việt Nam chúng ta. Đó. Rồi hay chúng ta thấy như Mỹ bây giờ chẳng hạn, đời tổng thống nào cũng có ít nhất là gì? Có một đến hai cuộc chiến tranh. Chúng ta thấy nghiên cứu từ xưa giờ đời tổng thống Mỹ nào cũng có gì? Cũng có một đến hai cuộc chiến tranh, khởi động một hai cuộc chiến tranh. Đến thấy hiền hiền như ông gì Obama thì chúng ta thấy có không? Có chiến tranh không? Ông có khởi cuộc chiến tranh không? Có. Mà không chỉ như thế, những các nhà nghiên cứu về chiến lược quân sự họ còn nói các tổ chức khủng bố trên thế giới khét tiếng đều hình như đều có gì bàn tay của Mỹ ở trong đó, nó làm cho lũng loạn thế giới. Mà thế giới có chiến tranh thì nó gì, nó mới có vị thế. Vì sao nó có vị thế? Vì khi đó chiến tranh, cái thứ nhất là gì, nó bán được vũ khí, nó bán cho cả hai bên luôn. Ngày xưa chúng tôi đi học, các nhà mấy vị ở trên viện chính trị, các vị đến giảng những cái môn chính trị, các vị nói là cái thủ đoạn của đế quốc á, đế quốc Mỹ á, nó làm giàu trên gì, phần lớn là trên gì, trên buôn bán vũ khí đó. Cho nên á, những cái tổ chức khét tiếng là khủng bố trên thế giới, nó được ai tài trợ? Được chính những cái bàn tay, những cái bóng đen ở đằng sau của chính trường nước Mỹ là gì? Là tài trợ cho nó. Tài trợ xong nó khởi ra chiến tranh một cái thì bên gì? Bên nào mà khi chiến tranh thì bên nào cũng cần phải súng đạn. Mà phần lớn thì lại mua gì? Mua của thằng Mỹ. Qua các kênh xã hội đen đó, kênh thế giới ngầm của phi quân sự đó, nhưng mà nó rất kinh khủng. Là khi nó tuồn những cái đó ra cho cả hai bên, thế là nó thì nó mới sống được chứ. Bởi vì nó chỉ sống phần lớn là bằng sản xuất vũ khí mà. Rồi hoặc rằng nó lại khởi ra một cái cuộc chiến tranh nào đó. Mà có chiến tranh ấy, thì đương nhiên nó phải đem bắn hết cái loạt đạn cũ đi. Bắn loạt đạn cũ đi thì đương nhiên loạt đạn mới nó phải được thì lại được cho vào để lấp đầy cái kho vũ khí dự trữ của nó. Thì đương nhiên là các nhà sản xuất mới thì mới có chỗ để sản xuất, không có hỏng mất nhà máy ngay. Đó. Mà nhà máy đã làm lên rồi thì không thể để cho mốc meo và hỏng được, mà nó cứ phải sản xuất theo dây chuyền, cứ phải luôn luôn như vậy. Mà nó tồn kho thì nó làm thế nào? Cho nên bắt buộc phải có chiến tranh. Đó. Vì gì? Vì không có cái sự nhẫn nại, chịu đựng và tôn trọng lẫn nhau vậy. Mà cái kết quả, cái sự nhẫn nhục á, của Phật giáo chúng ta thấy có một cái sự nhẫn của cả một quốc gia. Đó là vào thế kỷ thứ 12, 13 sau Công Nguyên. Phật giáo Ấn Độ lúc đó rất là mạnh. Thì bây giờ Hồi giáo nó từ phương Tây nó xâm chiếm Ấn Độ. Và khi đó Phật giáo nhất định là không cầm đao cầm súng để chống lại nó, để mở thành một cuộc chiến tranh. Cho nên á, Phật giáo không phải là giơ tay đầu hàng, nhưng mà Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ là chủ định là không chiến tranh. Học theo hạnh của Đức Phật là gì? Thà mình chết để cho gì? Để cho thế giới, để cho đất nước không nhuộm cái dòng máu đỏ quá lớn. Thế cho nên là những vị tăng ni và những người tín đồ Phật giáo là sẵn sàng gì? Sẵn sàng chết và không chống lại, không chống lại, không cầm dao để giết lại nó. Và kết quả là chúng ta thấy chỉ có vài năm trời mà ở Ấn Độ đang là một cái đất nước Phật giáo rất là thịnh vượng, cho đến thì cho đến không còn bóng dáng một vị tăng nào. Đến như cái học viện Nalanda là cái học viện lớn nhất và học viện đầu tiên trên thế giới, dạy về gì? Dạy về cấp đại học. Chúng ta biết Ấn Độ có một cái học viện Nalanda chứa là trên 3.000 tăng ni, trên 30.000 tăng ni. Chúng ta thấy từ cái thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên mà đã có một cái học viện lớn như thế rồi. Trên 30.000 người sống và tu hành nghiên cứu ở đó, có đầy đủ các môn học ở đó, kể cả môn học chính trị và môn học về, như chúng ta nói là cầm kỳ thi họa, ở trong cái học viện đó có đầy đủ hết. Đó. Được vua chúa bảo hộ. Cho nên cái sự cúng dường và xây dựng nó mạnh như thế. Nhưng mà sau khi thì Hồi giáo tràn sang thì cái học viện Nalanda đã bị phá hết, và bây giờ chỉ còn cái nền móng thôi. Và các nhà nghiên cứu đều nói rằng đấy là cái trường đại học lớn nhất và đầu tiên trên thế giới, và lớn nhất thế giới tính từ trước cho đến thời điểm bây giờ. Đấy, nói thêm như vậy chúng ta biết cái thứ tư, sau sành đề ba la mật là gì? Là tỳ lê gia ba la mật, tỳ lê gia ba la mật. Tỳ lê gia ba la mật thì đây gọi là gì? Tỳ lê gia là phiên âm tiếng Phạm. Thằng tiếng phiên âm ra tiếng Hán là gì? Là tinh tiến. Tinh tiến ba la mật. Tinh tiến ba la mật. Tinh tiến ở đây là gì? Tinh tiến ở đây tức là tinh tiến dứt trừ, đoạn trừ, tinh tiến để tiến lên để tu tập để đoạn trừ tất cả các việc ác, tinh tiến để cố gắng đoạn trừ tất cả các việc ác. Hay nói đúng hơn là cái tinh tiến ba la mật này được phát triển trên pháp tứ chính cần mà Đức Phật đã nói ngày xưa, đó là tinh tiến đoạn trừ. Các việc ác đã sinh thứ hai là tinh tiến thứ nhất là tinh tiến đoạn trừ các việc ác đã sinh thứ hai là tinh tiến ngăn chặn các việc ác chưa sinh. Tức là các việc ác chưa sinh thì ngăn chặn là không cho nó sinh khởi. Đó. Cái thứ ba là tinh tiến phát triển các việc thiện đã sinh. Các việc thiện đã sinh thì làm cho sinh khởi thêm, tức là làm cho nuôi lớn thêm. Tinh tiến phát triển các việc thiện đã sinh thì khiến cho nó gì? Cho nó sinh khởi lên thêm. Rồi tiếp, tinh tiến
phát triển.
Tinh tiến làm cho các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi,
đó tất cả cái tinh tiến ba la mật nó đều từ dựa trên bốn pháp chính cần này mà phát sinh và mà triển khai lên. Cái thứ nhất là tinh tiến đoạn trừ các việc ác đã sinh. Vì mỗi con người chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, từ khi sinh ra ở kiếp này, lớn dần lên do cái thói gì? Do cái thói tập nhiễm lâu ngày ở thế gian này mà ác tâm, ác tính, dầm gì ác ngôn, ác nghiệp của chúng ta dần dần là nó sinh ra. Thì bây giờ gặp Phật Pháp rồi, học Phật Pháp rồi, gặp Phật nghe Pháp và nguyện học theo Phật Pháp rồi, thì chúng ta phải tinh tiến đoạn trừ nó. Đoạn trừ nó. Ví dụ như trước đây, tôi lấy cụ thể ví dụ trước đây, mỗi khi ăn cơm chúng ta phải gì ạ? Đàn ông kể cả đàn bà cũng thế, nhiều người là có tuổi một chút rồi, trước khi ăn cơm là phải có gì ạ? Chén rượu hoặc cốc bia. Mà trong khi ăn á, thì phải có gì ạ? Có thịt, có cá. Thì mới chúng ta mới nghĩ thì như vậy mới đủ đầy đủ sức khỏe. Thì đó thì chính là cái thói nhiễm gì? Thói nhiễm xấu. Do khi chúng ta mới sinh ra, cha mẹ chúng ta nghĩ rằng là phải ăn thịt, ăn cá nó mới có đủ sức khỏe. Cho nên là cứ mua về là tương cho bắt chúng ta phải ăn. Bắt ăn từ khi bắt đầu biết ăn dặm một cái là bố mẹ bắt ăn rồi đúng không? Thì ăn từ ngày đó cho nên nó quen miệng đi. Nó quen miệng đi, vì vậy mà khi mà cái đứa trẻ đó cứ có thịt có cá thì nó mới ăn, không có thịt có cá thì nó ngoay ngoải ra, nó sới, cầm cái đũa hay cái thìa nó sới lên, nó không nhìn thấy đâu, toàn rau thôi thì nó khóc, hoặc là gì, nó làm tình làm tội ra, nó bảo không ăn nữa, thì đương nhiên là gì, nó quen, bố mẹ thấy con không ăn thì lại tiếp tục, nghèo đến đâu thì nghèo, khổ đến đâu thì khổ, cũng phải gì, cũng phải mua được tí thịt, tí cá để làm riêng cho đứa con nhỏ của mình ăn, đó. Cái tình thương của người cha người mẹ đối với con như thế, dần dần cái tập nhiễm nó dần dần cái tập khí sát ở trong nó bắt đầu nổi lên, tập khí sát bắt đầu nổi lên rồi á, dần dần nó lớn lên một chút nữa, bố mẹ gì mua con cá về còn đang sống, đang bơi như vậy, bố mẹ thì sẵn sàng là mổ bụng nó, trong khi mổ bụng con cá, một con cá nó vẫn cứ ngoác ngoác mà nó vẫn cứ dãy đình đạch ra, hoặc là con gà, thậm chí là con chó, con lợn ở trong chuồng mình nuôi, à, những cái con vật mà gần gũi với mình nhất như là con chó, rất khôn. Bình thường thì nói gì, nó giữ nhà cho chủ nhà, nhưng mà nhà có công có việc gì một cái, có ngày giỗ ngày chạp, ngày lễ ngày Tết gì một cái, mà sẵn sàng là chói con chó ấy lại và đem chọc tiết, cắt cổ nó, chọc tiết nó, và khiến cho những đứa trẻ nó thấy, có thể lần đầu là nó sợ, nhưng lần sau thì nó là gì? Lần đầu nó nhìn thấy bố mẹ nó giết con chó, nó có thể nó khóc và nó sợ, nó tiếc con chó, hoặc là nó sợ nó khóc. Nhưng mà xong rồi đến bữa ngồi để ăn, nó thấy ngon quá, nó thấy ngon quá. Và đến lần sau khi nó nhìn thấy lần thứ hai, thấy bố mẹ nó bắt con chó lại, nó biết rằng à, được ăn thịt. Cho nên cái lòng, cái sự sợ hãi và cái lòng thương của nó đối với lần trước gần như không còn nữa. Và bây giờ nó chỉ nghĩ là sao? Mau mau cho đến bữa để còn được ăn thịt chó mà thôi. Đó, tập tính ác bắt đầu nó cứ thế nó nâng dần lên, từ đó mà chúng ta suy ra. Đó, thì bây giờ gặp Phật Pháp rồi, thì đầu tiên là chúng ta thì phát khởi được cái lòng từ. Đầu tiên là chúng ta hiểu nhân quả, đọc Kinh Địa Tạng chúng ta sẽ hiểu được rõ ràng về nhân quả, về tội phúc báo ứng Đức Phật dạy trong đó. Và rồi bắt đầu chúng ta thì xuất phát từ cái đầu tiên là chúng ta thì không ăn thịt những con vật mà gần gũi với chúng ta và có cái công lao với chúng ta nhiều nhất. Đầu tiên là gì? Con chó. Rồi thứ hai nữa là đến con gì? Đến con mèo.
Thứ ba nữa đến con gì ạ? Châu bò. Châu bò, vân vân. Vì sao mà những con chó đầu tiên? Con chó thì nó gì? Giữ nhà. Và nó là một người bạn rất trung thành với chúng ta. Chó nó có tình cảm và nó hiểu biết, là một loại động vật rất thông minh và hiểu biết chúng ta. Những loài động vật sống gần với chúng ta thì theo các nhà động vật đó, họ nghiên cứu bằng chó là một loại có tình cảm sâu sắc với con người nhất. Tôi đã từng xem một cái clip về cái tình cảm của con chó mà nó quay lên là chuyện có thật. Ở bên châu Âu á, có một ông bây giờ nó khoảng cái năm tôi xem clip nó khoảng độ tầm 6 trên dưới 60 tuổi. Ông sống một mình. Vì vợ ông đã bỏ ông ấy lâu rồi và con thì không có. Thì ông sống một mình và ông có nuôi một con chó là hơn chục năm. Con chó cũng đã già rồi và ông cũng đã già. Con chó thì rất là khôn và thông minh. Thì một hôm ấy, ông thấy con chó đã già rồi, ông nghĩ rằng con chó đã già, đã yếu, mà ông cũng già yếu, và bây giờ quan trọng nhất là ông không có công ăn việc làm, thất nghiệp, mỗi tháng chỉ được trợ cấp đủ sống cho bản thân ông thôi, nuôi theo thêm con chó thì rất là vất vả. Mà là tới đây có thể là ông thì còn phải đi vào trong trại dưỡng lão nữa. Mà vào trại dưỡng lão thì ông không thể mang theo con chó vào trong trại dưỡng lão được. Và ông nghĩ ra một cái cách là một hôm ông cùng với con chó đem con chó bơi trên cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ của ông ấy ra giữa một cái dòng sông, cái hồ rất lớn. Bơi ra giữa con thuyền ấy, ra giữa dòng sông, con thuyền nhỏ, ông bơi ra giữa cái hồ. Bắt đầu ông vứt con chó xuống thuyền. Vứt con chó xuống hồ. Vứt con chó xuống hồ xong thì bắt đầu ông cũng rất là đau khổ. Đoạn quay cái clip mà ông ấy thì ông rớt nước mắt, ông rớt từng giọt nước mắt xuống, nhưng mà ông bắt buộc phải gì? Phải bơi vào một mình. Nhưng không may cho ông ấy thì không, vừa bơi vào một chút thì gặp một cái cơn gió, cơn lốc nó đi qua cái hồ đó, và con thuyền của ông, cái con thuyền độc mộc nó rất là bé, cái con thuyền nhôm rất bé, thì bắt đầu ông lật con thuyền của ông ấy. Lật con thuyền của ông ấy xuống thì ông tưởng là gì, ông chết thì ông chỉ có vùng vẫy được một tí thôi. Trên dưới 60 tuổi đã cao rồi, vùng vẫy được tí và ông mới đuối kiệt sức đi. Khi ông kiệt sức đi thì chúng ta thấy là khi ông vừa kiệt sức thì lúc đó con chó cũng vừa bơi tới nơi. Và con chó bơi tới nơi và cứ thế là để ngửa cái ông chủ ra và nó kéo. Nó cắn vào cái áo ở đằng sau lưng này và nó kéo, kéo nó bơi vào tận trong bờ. Và ông cái kia sau khi ngất tỉnh dậy á, thì thấy con chó thì cũng nằm ngay bên cạnh mình. Lúc đó mới biết là gì? Là do con chó nó cứu cái ông đấy vào tận trong bờ. Và con chó do cứu ông chủ mình mệt quá là cũng nằm ngất lịm đi ở trên ngay bên cạnh ông chủ của mình. Và sau khi mà câu chuyện nói ra một cái thì bắt đầu người ta mới cho đóng lại cái, quay lại cái clip đó đóng lại để cho nó, người ta nói cái con chó còn có cái tình đối với chủ như thế. Chủ bỏ nó nhưng mà gì, nó quyết định không bỏ chủ. Nhưng con người chúng ta mà thấy chủ bỏ mình như thế thì thôi, mày bỏ tao thì tao gì cũng sẵn sàng cho mày gì đứt luôn, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang gì, đang rộ lên cái câu chuyện mà một anh chàng thanh niên có tên là gì nhỉ, giết 6 mạng người vừa rồi ấy, tên là gì, mấy sinh viên, mấy bạn sinh viên, tên là gì nhỉ? Hả? Tên là Dương hay tên là gì? Dương hả? Lúc đầu á thì chiều hướng của các nhà điều tra á, tức là các bác ở bên gì, bên ngành an ninh, bên công an á, phán đoán là đây là phải là một cái vụ là có thể là do xử lý thuê xã hội đen xử lý lẫn nhau. Vì đất nước Việt Nam chúng ta từ khi giải phóng năm 1975 đến nay chưa bao giờ có một vụ thảm sát nó độc ác đến như thế. Đến dẫn đến cái vụ mà Lê Văn Luyện mà mấy năm trước mà đi cướp tiệm vàng mà giết người á, còn chưa đến nỗi là đi cướp trong một gia đình mà giết mấy người, ba người đúng không? Không, Lê Văn Luyện trước đây á, ba người thôi. Mà những cái giết của nó vẫn chưa tàn độc như thế. Và còn cái giết này á, thì cứ mỗi người lại bị một nhát dao vào cổ. Đâm thẳng, chọc thẳng vào cổ như là chọc tiết lợn, chọc vào là rút ra luôn, thế là chết luôn. À, có người thì bị cả mấy nhát vào tim nữa. À, báo chí lúc đầu nó nói là cắt cổ, nhưng không phải là cắt thế này đâu, mà đâm, dùng cái con dao nhọn là 20cm rồi đâm sâu, chọc vào trong, một nhát rút ra một cái là chết luôn, đi luôn. Chúng ta biết cái hận thù, lúc đầu thì ngành an ninh đều phán đoán là đây phải là một cái vụ trả thù mang cái tính chất là đồng đội, có thể là do làm ăn với nhau, vì ông ấy là một chủ buôn gỗ, do làm ăn, mà xích mích với nhau cho nên thuê giang hồ, thuê xã hội đen, xử lý lẫn nhau, và họ điều tra theo hướng đó. Nhưng mà xong rồi chúng ta mới thấy là xã hội cũng ầm ầm cứ nghĩ rằng phải là như thế, chứ bình thường sau năm giải phóng 1975 Việt Nam chúng ta chưa có một vụ thảm án nào mà nó man rợ đến mức như thế. Và thậm chí còn có những người còn nói rằng đây có thể là gì, do nước ngoài. Cái vì mà những vị mà do một tổ chức nước ngoài nó đứng lên để nó giết người khủng bố thì nó mới thảm sát man rợ, chẳng khác gì IS cả. Cho nên ấy, thì mọi người điều tra thiên về cái hướng đó, mở rộng ra để điều tra. Nhưng mà kết quả lại chúng ta thấy nó xuất phát thôi. Ngay từ đâu? Ngay từ cái đứa con rể tương lai ở trong nhà mình đã quen nhau, yêu nhau với cô con gái ở trong nhà đã mấy năm trời, 3-4-5 năm trời rồi. Thế cuối cùng là gì? Là không cho nó lấy. Cấm đoán không cho nó lấy, và vì là không cho nó lấy, nó gọi điện đến cũng không cho nó gặp con gái của mình nữa. Ngăn cản nó đến mức độ như thế. Rồi nó thì nó đến cái bước đường cùng, nó không thể chịu đựng được nữa. Và nó đã lập mưu là giết chết cả nhà từ mấy tháng trước rồi. Chứ không phải bây giờ lúc đấy nó mới giết đâu. Theo các nhà điều tra công an, ông Tiêu, Thứ trưởng Bộ Công an, ông trả lời báo chí mà khi mà thẩm vấn nó, bắt được nó thẩm vấn nó bảo là nó đã chuẩn bị, nó đã mua một khẩu súng là hơn 6 triệu rồi. Và mua súng này, mua dao này, mua dây này, mua các thứ dụng cụ để giết cả nhà kia rồi, nó chuẩn bị mấy tháng rồi. Vì nó hận quá. Nó yêu cái cô con gái của gia đình đó mấy năm trời mà sống như vợ với chồng rồi. Đi nước ngoài gia đình cũng cho nó đi rồi. Đi Hàn Quốc, đi nước ngoài cho đi, đi tắm biển ấy vân vân, đi đâu cũng nghỉ ngơi cũng cho nó đi. Đấy, cho nên cái khi mà để cái tình cảm nó quá nặng như thế rồi thì nó khi mà chia rẽ nó, cho nên nó mới không còn cái con đường nào, nó mới nghĩ đến cách là gì? Giết người. Giết người để trả thù tình. Đó. Chúng ta thấy một cái con người ta bây giờ càng cái thời mạt về sau này nó càng nhiều những cái chuyện ác. Từ một cái chuyện rất nhỏ như vậy mà với cái lòng thù hận nó không vượt qua được, cho nên nó mới xảy ra những cái bi kịch ở thế gian như vậy. Xảy ra bi kịch của thế gian như vậy. Để nói thêm như vậy chúng ta biết được rằng đó. Cho nên á, đối với người học tập tu hành của chúng ta, những việc ác đã sinh khởi rồi thì chúng ta phải gì? Tinh tiến để đoạn trừ các việc ác đó, đã sinh khởi đó, để làm cho nó gì? Cho nó giảm dần xuống. Ví dụ từ những cái việc đầu tiên đối với Phật tử đi chùa chúng ta là gì? Trước đây thích ăn thịt những cái con vật gần gũi chúng ta như thế này, chó, mèo, trâu, bò như thế này, thì bây giờ chúng ta mới thấy là nghĩ tới cái công lao của nó. Con chó thì trong nhà, con mèo có giữ nhà không? Chúng ta nuôi mèo để cho nó giữ gì ạ? Cho chuột nó không vào nó phá. Rồi nuôi con trâu ngày xưa là con trâu là sức kéo để làm ra lương thực cho chúng ta, thực phẩm cho chúng ta sinh tồn. Con bò cũng thế, nó cũng cho sức kéo vào, rồi nó còn cho sữa để chúng ta gì ạ? Chúng ta bây giờ thì ngoài cái việc này, cái sữa bây giờ rất nhiều đó, sữa bò đó, vân vân, những cái con vật mà linh thiêng, những con vật mà gì? Có cái nó có cái sự trung thành với con người chúng ta, thì chúng ta cố gắng đừng ăn nó, tức là đoạn trừ cái việc ác lớn trước. Rồi đừng giết nó, đừng giết nó. Nếu bắt buộc phải ăn á, bắt buộc phải ăn thì chúng ta tránh những cái gì, những cái loại này đi. Đầu tiên là tránh những loại này, và chúng ta gì, và đặc biệt là không sát sinh. Thì chúng ta ra chợ chúng ta mua, bắt buộc phải ăn, bắt buộc phải dùng, thì chúng ta mua gì, có thể mua con gì ạ? Con cá đã chết rồi, đã chết rồi, nếu chúng ta không ăn nó thì cũng bỏ nó thối đi chẳng hạn, nếu bắt buộc phải ăn. Hoặc là ra chợ mà thấy thịt người ta làm sẵn người ta bán, có thể chúng ta mua 5 lạng 1 cân 2 cân chúng ta về để cho cái việc gia đình chúng ta bắt buộc thì cũng có thể vẫn được. Đấy Đức Phật gọi là gì, gọi là tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật nó chết trước mắt chúng ta, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi mà nó bị giết, và một điều quan trọng là chúng ta không gọi điện hoặc không báo trước cho họ giết cho mình. Ví dụ mắt không thấy tai không nghe, nhưng mà chúng ta gọi điện trước bảo là, gọi điện ra cái cô bán hàng cá bảo ở ngoài hôm nay chỉ có con cá chấm nào to không, bảo có, bảo con cá nó còn tươi ngon không, còn sống không, bảo cá thôi con nào cũng còn sống còn tươi, thế bảo nhưng mà em lại không muốn cá sống, thôi chỉ thịt luôn cho em đi. Thế như vậy được một tí, khoảng độ 30 phút hoặc 15 phút sau chúng ta ra chợ, chúng ta cầm cái con cá chấm đó về á, mặc dù họ đã thịt đã chết, thậm chí họ đã mổ thành gì, thành từng khoanh từng khúc rồi, về chúng ta chỉ cho vào nồi và rán chiên xào nữa thôi, thì cái đó với tội sát sinh đồng nhau không khác, nó gọi là bảo người giết cho mình. Nhưng còn chúng ta ra chợ chúng ta cứ thấy con cá nó chết sẵn rồi, là tất nhiên là đừng hô quá thối, nó chết nó thối nó chiên lên rồi về ăn có khi lại mắc bệnh Tào Tháo nó đuổi cho thì chết cả nhà đó. Cho nên kiểu nó chết, nó vừa chết thôi, trong phạm vi còn có thể, có thể chịu được, còn có thể dùng được. Không có mua về một cái người nhà ta nhìn thấy lại bảo là bà lại ăn bớt tiền để đi chùa hay sao, để chết mang tiền vào cúng ông sư hết rồi hay sao, mà về đáng nhẽ con cá này 500 nhưng mà bà lại bớt ra một nửa và mua con cá thối thế này, lại tội chết. Cho nên chúng ta cũng phải khéo léo ở cái đó. Đó bắt buộc phải dùng thì chúng ta ra chợ mua cái họ làm sẵn đó. Hoặc con gà cũng thế, con gà thì chúng ta gọi điện trước cho họ bảo là nhà hôm nay nhà tôi có khách, bảo cái cô mà giết bán hàng gà bảo á, chỉ thịt cho tôi một con gà ngon vào nhá, tí tôi ra tôi lấy, thì cái đấy là gì, bằng nhau ông khác. Nếu mà chúng ta ra chợ chúng ta thấy con gà hay miếng thịt hay con cá chết rồi vân vân chẳng hạn, chúng ta lấy á, thì không sao. Thế đấy gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật có thể khai cho những người mới học Phật ở cái bước đầu tiên mà bản thân mình chưa chay tịnh được hoàn toàn, hoặc là gia đình nhà mình cũng chưa ăn chay được, mình bắt buộc phải đi mua đi làm cho gia đình. Ví dụ những người nội trợ gia đình chẳng hạn, các cụ có khi 40-50 tuổi rồi, nhưng mà các cụ là cái người nội trợ trong gia đình, con trai hoặc con gái, con dâu, con rể mình nó đi làm, hoặc là ông xã của mình vẫn còn ở đấy chẳng hạn, mà không cho ông ăn nữa thì bà chết ngay, đúng không? Bởi vì ông có đi chùa đâu, ông có hiểu Phật đâu mà bảo ông ăn chay. Bảo ông ăn chay thì đây là một cái điều còn hơn là khó hơn là bảo ông chết. Thà bảo ông chết ông còn sẵn sàng, ông còn chịu, chứ còn bảo ông ăn chay thì ông không chịu đâu. Bảo ông thôi uống rượu và ăn chay thì chắc chắn là ông sống còn gì, còn thấy khổ hơn là ở trong địa ngục, còn hơn là đi tù. Đi tù còn có được ăn thịt, mấy miếng thịt một bữa đó. Cho nên chắc chắn nếu mà người ta chưa đi chùa, nhất là người đàn ông chưa đi chùa mà bảo ăn chay là một điều cực khó. Cho nên chúng ta cũng phải uyển chuyển, chúng ta muốn đi chùa, muốn cảm hóa gia đình chúng ta thì cũng phải dần dần từng bước một. Vì cái nghiệp tính của chúng sinh nó sâu dày và nặng nề vô cùng, ta muốn chuyển nó được một cái luôn khó lắm. Đức Phật còn chưa chuyển chúng ta một cái được ngay cơ mà. Tôi phải trải qua hơn 2.000 năm nay thì bây giờ tôi mới chuyển, Đức Phật mới chuyển được tôi như ngày hôm nay cơ mà. Nhưng mà chưa, tham sân si cũng vẫn còn nhiều. Tuy rằng được sống trong cái hình dạng của một vị tăng xuất gia, nhưng mà cái tâm nó còn sai trái với, và hành động còn sai trái với uy nghi tế hạnh của những vị tăng thực sự từ thời Đức Phật còn tại thế nhiều lắm. Mình chỉ có mỗi là không tạo cái tội là quá lớn phản Phật như Đề Bà Đạt Đa thôi, như còn các tội khác mình vẫn còn nhiều. Cho nên á, Đức Phật cảm hóa dần dần. Vì sao bây giờ tôi được như ngày hôm nay? Có thể ngày đó tôi là một cư sĩ như các vị, Trên 2.500 năm trước khi Đức Phật còn tại thế, tôi là một cư sĩ như các vị, đi đến tùy hỷ cúng dường một Đức Phật một bữa cơm thôi, mà tôi được thì thân tướng đàn ông và được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật như hôm nay. Hoặc có thể tôi nhìn thấy Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực qua và tôi chỉ cần khen một câu thôi. Nhìn Đức Phật và tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh thế, con muốn sau này con gì cũng được như ngài. Chỉ một cái sự tùy hỷ nhỏ ở trong tâm khởi ra một điểm nhỏ nói lên với bản thân mình thôi, mà nay thì tôi được xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật. Hoặc có thể ngày đó khi một cái buổi pháp hội nào đó Đức Phật đang giảng kinh thuyết pháp, tôi chỉ là gì một con chim sẻ hoặc là một con thú rừng chạy qua cái nơi đó, nghe thấy Đức Phật thuyết pháp và tôi chỉ cần nghe được gì một vài câu ở trong kinh của Đức Phật nói thôi, và tôi sinh cái niềm tâm là gì tùy nay tôi cũng được làm người và được xuất gia trong Phật pháp. Có thể khi đó tôi chỉ là một gì một con trùng, một con kiến rất là nhỏ đi ngang qua nơi Đức Phật thuyết pháp và nghe được một câu kệ, một bài kệ của Đức Phật và sinh tâm hoan hỷ và luyến mộ muốn trở thành người đệ tử xuất gia như là các đệ tử của Đức Phật, cho nên hôm nay được thân người và được xuất gia, vân vân. Mà thậm chí cái phúc này có thể phải gieo trồng từ hàng hà xa số các Đức Phật về trước rồi, chứ không phải chỉ có nguyên ở Đức Phật Thích Ca này đó. Cho nên đây để nói để chúng ta biết rằng cái sự vận hành của nhân quả luân hồi kiếp người là nói trùng trùng điệp điệp như vậy. Nếu chúng ta chưa thoát ra khỏi ba cõi thì chúng ta vẫn cứ quanh quẩn ở trong đó, lên rồi đi xuống rồi đi lên. Cho nên á, chúng ta phải người đệ tử Phật thì muốn thoát ly sinh tử khổ đau thì dần dần bước đầu tiên là tinh tiến đoạn trừ tất cả các việc ác đã sinh. Việc ác đã sinh rồi tức là đã có ở lời nói, ý nghĩ và hành động của chúng ta rồi thì dần dần bỏ dần đi. Ví dụ như ăn thịt trước đây một tháng cả 30 ngày, đầu tiên thì bỏ đi 2 ngày, ăn chay tức là ăn chay 2 ngày, còn là 28 ngày ăn thịt thôi. Rồi dần dần đi xuống, 2 ngày là ngày nào đó, tức là ngày mùng 1 và ngày rằm. Rồi dần dần là chúng ta gì phát nguyện chay tịnh lên tháng 6 ngày, theo như Đức Phật dạy, chuẩn cho các hàng đệ tử tại gia của chúng ta, được một tháng 6 ngày chay, ăn chay, không sát sinh. Đó là Đức Phật đã nói là những người hiền và những bậc thiện ở trong cửa Phật rồi. Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật nói là gọi là gì? Gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân rồi đấy. Một tháng 6 ngày ăn chay và không sát sinh, làm các việc thiện được nữa thì càng tốt, nhưng mà đặc biệt là không sát sinh và chay tịnh. 6 ngày đó là gì? 14, 15, 30, mùng 1, ngày 18 và ngày 23. Có những sách thì nói là ngày 23 và ngày 24. Đó. 23, 24. Đó là lục trai. Đó, tức là 6 ngày ăn chay. Về chúng ta thì nó cũng có nhiều chỗ nó dịch, nhiều chỗ vì Đức Phật nói ngày xưa là không có ghi chép, vì vậy mà sau này mới ghi chép. Vì vậy cũng có thể là nó những cái ngày nó có khác nhau về quan điểm của các hệ phái một chút. Chúng ta tra ra xem cho coi quyển chư kinh Nhật Tụng ấy, 6 ngày chay là những ngày nào và 10 ngày chay là những ngày nào. À, 10 ngày chay thì thêm vào ngày gì? Ngày ngoài ngày bắt đầu là ngày 30 mùng 1 này. Đó. Rồi mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 này, và ngày 29, 28, 28, đó, 10 ngày chay đấy. Đấy là 10 ngày chay chúng ta xem. 10 ngày đó vì sao mà Đức Phật khuyên chúng ta ăn 10 ngày hoặc ăn 6 ngày, ít nhất được 6 ngày thì càng tốt. Vì trong 6 ngày chay đó, đích thân là gì? 4 vị thiên vương, tức là 4 vị quái trời thấp nhất. 4 vị thiên vương ở quái trời gần với thế giới chúng ta nhất, trái đất chúng ta nhất là để đi tuần du, đi du hóa ở thế gian. Và nhìn thấy ai làm thiện, không sát sinh mà còn phóng sinh, không ăn thịt ăn cá vào những ngày đó, tức là những gì? Những người thiện. Và đích thân các vị đó thì chấm vào cái sổ thiện của sổ bạc của các vị đó để sau khi chúng ta hết cái thọ mạng ở thế gian này để đón chúng ta về thì trên các cõi của các ngài đó. Vì các ngài cũng phải đi gì ạ? Đi chiêu mộ người chứ. Chúng ta vẫn biết rằng á, trên cõi của ngài cũng có chiến tranh, cõi trời thiên vương vẫn có chiến tranh các quý vị ạ. Thỉnh thoảng lại xảy ra một cuộc chiến tranh. Trong kinh A Hàm á, khi Đức Phật ở đang thuyết pháp ở trong tại 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 ở tại tại nước Xá Vệ, khi Đức Phật đang thuyết kinh nhâm một thuyết một bộ kinh ở tại nước Xá Vệ, khi đó Đức Phật đang thuyết kinh A Hàm, kinh trưởng A Hàm, thì bây giờ tôn giả A Nan nghe thấy cái tiếng ở trên hư không rất là lớn, nghe thấy tiếng hư không, cái tiếng mà cái tiếng vinh khí ấy, nó va chạm vào nhau. Tất nhiên những cái người mà ít nhất chứng được sơ quả mới nghe thấy được, mới nhìn thấy được, thậm chí chứng được tam quả mới có thiên nhãn mới nhìn thấy được. Thì tôn giả nghe thấy cái tiếng như là cái tiếng binh khí nó va chạm vào nhau như ở cuộc chiến tranh ở trên hư không, với bạch hỏi với Đức Phật là con nghe thấy cái tiếng gì hôm nay, thầy nghe thấy tiếng ở trên trời, nghe thấy cái tiếng gì mà rất là khác lạ với những ngày thường. Thế bây giờ Đức Phật mới nhìn sang tôn giả Mục Kiền Liên, và Đức tôn giả Mục Kiền Liên bây giờ ngài thì ngài đã chứng là người có thần thông đệ nhất rồi, ngài mới nhìn lên hư không và ngài mới sang lễ Đức Phật. Ba lễ ngài đi nhiễu ba vòng rồi ngài quỳ với Đức Phật, ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tại sao ở trên hư không lại có gì, lại có những trận chiến và có những người chết vô số như thế, con dùng bằng gì, bằng cái thiên nhãn của con nhìn thấy là chúng chư thiên đánh nhau và có rất nhiều người chết, đầu rơi máu chảy từ trên hư không xuống rất nhiều, nhưng mà không phải dùng một con mắt thường mà nhìn thấy, mà phải dùng bằng thiên nhãn của các vị thánh quả La Hán mới nhìn thấy. Thế bây giờ Đức Phật mới thuyết là gì, mới nói là đấy là một cuộc đại chiến do Atula và Tứ Thiên Vương đánh nhau. Và trong cái trận chiến đó, Đức Phật mới nói là vì sao mà có trận chiến đó. Trong cái nhà hàm, Đức Phật nói vì là các vị ở trên cung trời Tứ Thiên Vương đi xuống là cướp gì, cướp con gái của quái Atula về làm vợ. Cho nên á, các vị thần Atula đùng đùng nổi giận. Và các vị thần Atula thì có gì, có mấy vị vua Atula rất là có thần lực và có sức khỏe phi thường, đó là Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư La Khiên Đà Atula Vương và cái gì này, mấy vị Atula Vương ngày xưa chúng tôi học lâu lâu rồi, nó có quên với cái tên riêng của các vị đó. Nhưng trong các vị Atula Vương đó thì có La Hầu La Atula Vương đó, là người thống lĩnh trong cái trận chiến đó, là đi đánh chư thiên, đánh mà chư thiên Tứ Thiên Vương chạy tan tác, chạy lên gì từ dưới cung trời của Tứ Thiên Vương, chạy lên gì lên tầng gì, qua được cái cổng thành thứ nhất của quái trời Đao Lợi rồi, nó đánh vào tận đấy rồi, đánh vào tận cái cổng thành phía đông của cung trời Đao Lợi đó. Và khi đó quái trời Tứ Thiên Vương, bốn vị Tứ Thiên Vương hớt hải sợ hãi thua trận, chạy lên báo với gì, báo với Thế Đế Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là vua, là chủ của 33 tầng trời thứ hai đó, là tầng trời Đao Lợi đó, mà nơi Đức Phật thuyết pháp này này đó. Thế bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nghe được tin đó mới bắt đầu là, bởi vì ngài rất là bình tĩnh, ngài rất là bình tĩnh, cho nên ngài vào lời áo máu chỉnh tề đâu vào đấy, và ngài vào Diệu Pháp Đường, tức là vào cái nơi mà chính là nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng sau này đó. Ngài vào đó và ngài bắt đầu chỉ tụng kinh gì ạ? Chỉ tụng kinh Văn Nhã. Chỉ tụng Văn Nhã. Ngài chỉ tụng kinh Văn Nhã thì tự nhiên trên hư không là mưa vũ khí, như là gươm đao giáo mác từ trên hư không và mưa xuống. Mưa như mưa xuống và gần như là làm cho tan tác cái quân của Atula, mà thậm chí nó còn truy kích cái gươm đó, nó còn truy kích các vị Atula Vương còn sống sót. Mà bây giờ là vua Atula Vương là La Hầu Atula Vương là người thống lĩnh đó, cùng với mấy vị Atula Vương liền phải gì, chạy trốn xuống một cái hồ ở dưới nhân gian chúng ta này, chui vào một cái hồ sen và dùng cái thần lực là chui vào trong, ông hóa biến, dùng phép biến hóa nhỏ lại và chui vào trong, trong cái cọng của cái sen nó đâm lên đó, thì khi đó ông mới thoát được cái nạn. Vì sao sen là dao kiếm không là đâm vào sen, chúng ta biết vì sao sen là cái biểu tượng của giải thoát của Đức Phật. Cho nên mà nó đã chui vào đó rồi thì Đức Phật cũng hộ trì nó. Bởi vì trong các pháp hội khác, Atula Vương sau này cũng quy Phật. Đó. Đến thời Kinh Pháp Hoa là Atula Vương bắt đầu là quy Phật rồi. Và phát nguyện hộ trì Kinh Pháp Hoa, và người đọc tụng hộ trì Kinh Pháp Hoa rồi. Và trước đó có thể là sau cái trận chiến đó thì Atula Vương mới bắt đầu biết học Phật và biết tu Phật. Đó. Thì đấy là câu chuyện ở trong Kinh Trường A Hàm. Thì có nói về cái vấn đề đó. Thế cho nên ở thế gian thì chúng ta mới thấy rằng cõi trời cũng chưa yên đâu. Cõi trời cũng chưa yên. Rồi đến cái bài giảng về các cõi trời tôi sẽ nói rộng hơn. Đó, cho nên từ cái chỗ mà chúng ta gì không ăn, không giết các loài đó cho đến dần dần ăn chay. Ăn chay được những cái ngày đó thì sẽ được đích thân các vị Tứ Thiên Vương đi tới để gọi là mình gọi nôm na với nhau gọi là gì ghi nhận cái công đức và cái người cái việc làm của mình, các ngài cho là người này có thể hiện thiền có công đức làm được phúc báo như thế này thì đến khi xả vào báo thân đến tiếp nước thần thức, mình gọi là ở thế gian chúng ta gọi là linh hồn đó, tiếp nước cái thần thức cái linh hồn của chúng ta đi về để nhập chúng chư thiên ở quái của ngài cho nó tăng lên chứ. Nếu mà người mà ít á thì đương nhiên là quái dưới, quái thần Atula dưới là nó một trận chiến là nó quét sạch luôn. Đó. Giống như một nước nhỏ mà không có nước lớn mà đứng đằng sau để hộ trì để bảo vệ á thì cái nước lớn hơn nó chỉ một trận chiến trong một vài ngày. Bây giờ có thì trận chiến bây giờ nó một vài ngày là nó quét sạch. Ngày xưa thì mất một vài tuần hoặc một vài tháng. Nhưng bây giờ vũ khí bây giờ hiện đại một vài ngày là nó chiến thắng rồi. Vân vân. Rồi tiếp theo, sau khi tinh tiến đoạn trừ các việc ác đã sinh rồi thì chúng ta gì tinh tiến ngăn chặn các việc ác chưa sinh thì không cho nó sinh khởi, cũng phải tinh tiến ngăn chặn nó. Ví dụ lấy cái gì để ngăn chặn? Chỉ tụng kinh Địa Tạng để hiểu được nhân quả tội phúc báo ứng, và đặc biệt là cho sinh trưởng công đức từ trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta thấy mỗi khi đọc tụng như vậy chúng ta thấy sợ. Mỗi khi chúng ta nghĩ tới việc ác và muốn làm việc ác thì chúng ta thấy sợ. Nghĩ tới nhân quả chúng ta thấy sợ và thôi không làm. Làm sẽ bị đọa lạc. Như thế khổ đau vô cùng. Biết bao giờ cho thoát ra được, và chúng ta cố gắng vượt qua nó, đừng để cho nó lôi cuốn chúng ta. Đó là tinh tiến ngăn chặn các việc ác chưa sinh thì làm cho khiến cho nó không được sinh nữa. Thứ hai, đấy là vế gì? Một vế. Còn một vế nữa là tinh tiến phát triển các việc thiện đã sinh. Các việc thiện đã sinh thì cố gắng làm cho nó sinh khởi. Tinh tiến cố gắng phát triển nó. Hôm nay chẳng hạn, lấy một cái ví dụ hôm nay. Đáng lẽ ra thì chúng ta ở nhà đi chơi, nhất là mấy bạn sinh viên trẻ được nghỉ hè mấy một tháng hơn tháng như này, nếu mà ở nhà đi chơi picnic với các bạn á thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui khác nhau. Những cái niềm vui đó chính là gì? Vui trong gì ạ? Trong sự khổ mà không nhận là để được ra nó là khổ. Nhưng ở đây á, chúng ta mọi người nghĩ chúng ta đi chùa là khổ, đến chùa thì gì? Có khổ hơn đi chơi không? Nếu mà người học Phật thì đúng, chúng ta thấy không khổ hơn. Nhưng mà nếu mà người thích chơi bời ở ngoài xã hội thì chúng ta thấy đến chùa là rất là khổ. Gò bó này, ăn chay này, lên nghe giảng này, mấy tiếng đồng hồ, tụng kinh cũng mấy tiếng đồng hồ này. Dậy thì từ 4 giờ sáng, 3 rưỡi, 4 giờ đã gọi dậy rồi, mệt ghê ra. Ở nhà 7 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ mới phải dậy. Đến chùa 3 rưỡi nhà chùa đấy mới gọi dậy rồi. Không dậy thì ngại thầy chủ trì, ngại các thầy, các cụ ở trong chùa. Các cụ 6, 7, 80 các cụ còn dậy được, mình là thanh niên phụ nữ làm sao không dậy được. Chẳng hạn lại ngại dậy, dậy mắt nhắm mắt mở lúc đầu cũng mệt lắm, cũng chán nản lắm. Nhưng mà vì do được học được tu mấy ngày, cái nghiệp nó tiêu dần đi, cái công đức nó sinh ra một chút, cho nên chúng ta thấy yêu thích và thấy muốn được ở lại. Là chúng ta cố gắng dần dần, nó thích nghi dần dần và chúng ta thấy hoan hỉ trong cái điều đó. Nhưng cũng có bạn là gì, là đáng lẽ hôm qua bảo là gì hôm nay về, nghĩ là gì về thôi đi chơi xả hơi một tí, xong ngày mai đi học hoặc mai đi làm vân vân chẳng hạn. Nhưng mà nghĩ là thôi, đằng nào sáng nay thầy giảng, chẳng mấy khi gặp buổi giảng, mỗi ngày thì có buổi giảng thôi. Ở lại nghe giảng hết, đến trưa ăn cơm xong thì về, hoặc nghe giảng xong thì về. Cố nán lại một chút. Vì gì? Thì đấy chính là gì, mình cũng chiến đấu lắm. Chiến đấu có khi chiến đấu từ hôm qua rồi, chiến đấu đến sáng hôm nay. Về hay là ở, về hay ở, cứ chiến đấu như thế. Nhưng xong rồi đến giây phút cuối một cái là gì, cuối cùng là phát nguyện thôi, ở lại để nghe giảng. Tức là gì, cố gắng tinh tiến phát triển các việc thiện đó, làm cho nó tăng thêm được một buổi nghe pháp, khiến cho trí tuệ của mình nó mở mang ra một chút sự hiểu biết về Phật học cũng khá hơn một tí. Thì đó chính là gì? Tinh tiến phát triển các việc thiện đã sinh, tức là mình đã có duyên với cửa Phật rồi thì làm cho nó lớn thêm. Thứ hai là tinh tiến làm cho các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi đó. Chưa sinh thì phải khiến cho nó sinh khởi ra và nuôi lớn nó, tức là nó hướng lên những cái việc lớn hơn, như các việc của các vị Bồ Tát làm đó, hướng lớn hơn đó. Đấy chính là ý nghĩa về tinh tiến Ba La Mật. Ở đây là ý tinh tiến như thế này mới là ở trong cái gì, trong cái phạm vi nhỏ và phát tâm, sơ phát tâm của hàng Bồ Tát thôi, để đưa đến cái gì, đưa đến bờ bên kia mà thôi. Còn để mà tinh tiến thực sự như các vị Bồ Tát á, thì chúng ta phải đến cái tấm thân này còn chẳng tiếc. Thậm chí ngày xưa tôi đọc được kinh Phật Bà Chú Ba Chiều Hương, đọc xong một cái đúng hai lần rưỡi, à một lần rưỡi, đọc một quyển rưỡi thì đọc hết một quyển rồi, đọc lại quyển thứ hai, đọc lại lần thứ hai, đến già nửa quyển kinh, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm móc mắt chặt tay lấy máu cứu cha đó, thì cảm động quá tôi đặt quyển kinh xuống, bảo là đây là con đường mà tôi sẽ đi, tôi phải đi và tôi sẽ đi, và gác lại tất cả những chuyện của thế gian. Những chuyện của thế gian là gì? Đó tức là những chuyện của thế gian. Ví dụ như là lúc đó, tất nhiên là lúc đó nó cũng gì, cũng có chiến tranh ở trong nội tâm của mình. Chiến tranh nội tâm là sao? Mình suy nghĩ mình là một người con trai duy nhất ở trong gia đình. Anh trai thì vừa mất xong được hơn một năm một tí thôi. Có hai anh em trai, hai cô em gái và một cô chị gái, thế là năm chị em. Thì anh trai không may mất rồi, chị gái đi lấy chồng rồi, hai đứa em thì còn nhỏ. Gia đình bố mẹ thì sống cách ly, bố một nơi, mẹ một nơi. Lúc đó mình nghĩ là mình phải có trách nhiệm để giúp đỡ cho mẹ, để còn giúp mẹ cùng với mẹ nuôi cho hai em. Anh thì mất rồi, bố thì suốt ngày rượu chè, sống một nơi cứ lang thang rượu chè. Thế mình mới nghĩ là mình phải có trách nhiệm với mẹ để dạy dỗ cho các em, cho nó ăn học thành người. Mình đã mất học rồi, không được học hành rồi, gọi là thất học rồi, thì mình phải cố gắng đi làm để nuôi cho các em đi học. Và cố gắng quả thực là từ cái chỗ mà nghèo đói, hàng năm là phải nhận cứu trợ của chính phủ á. Mỗi một lần nhận cứu trợ được khoảng yến gạo, một năm được hai lần, tháng 3 và tháng 8 là hai cái tháng đói nhất trong quê tôi ngày xưa. Nghèo đến nỗi thế, thuộc hộ rằng đặc biệt nghèo. Nhưng mà từ cái chỗ thì nghèo đó tinh tiến làm ăn, nhà nào mà họ có ruộng mà họ không cấy cái chỗ xấu nhất, bẩn nhất á, xa nhất á, họ bỏ ra thì mình lại nhận và làm. Cho nên bây giờ nhà tôi ở trong quê thuộc cái dạng là rất là nhiều ruộng, thậm chí nhiều hơn những cái người mà ở đó từ lâu rồi. Ruộng vẫn còn rất nhiều, nhiều lắm ấy. Vì cứ cái chỗ nào họ bỏ thì ngày đấy là có cái ông chú ông làm trưởng thôn mà, thì cứ cái nhà ai bỏ thì họ lại gọi tôi đến, bảo đấy người ta bỏ đấy, mày có làm được không thì nhận mà làm. Thì ngày xưa nó phải đóng thuế. Ngày xưa khi tôi ở nhà còn đang cấy là còn về ruộng còn phải đóng thuế, đóng sản, chứ không như bây giờ là chỉ có đóng sản thôi, không phải đóng thuế. Cho nên người ta cấy mà người ta đóng thuế là người ta lỗ, là người ta không đóng, hoặc là phải chăm quá nhiều. Những cái ruộng ở bề rừng thì nó lại, ở bìa rừng ấy thì nó lại nhiều sâu bọ và nhiều chuột. Hoặc là những cái việc ở nơi đầm lầy á, các vị đi cuốc, các vị biết cho tôi đi cuốc nó ngập đến đâu không? Có lúc mà nó ngập đến bụng này, ngập đến ngực này, ngập qua hết cả chân và lên đến bụng mà vớ vẫn cứ cào cào để mà cuốc mà cấy này. Nhưng mà tôi vẫn làm, mặc dù sợ đỉa nhưng mà tôi vẫn cứ làm. À, tôi quấn cái vải, tôi quấn cái rẻ, quấn từ dưới lên trên cái áo quần áo rồi lấy cái dây chun buộc chặt lại, thế là đỉa nó có cắn thì nó chỉ ở phía ngoài áo thôi, nó không vào được. Cũng tính toán như mô ra hết. Nhưng mà sợ lắm. Nhìn thấy đỉa mà tôi cứ gửi hết ra cây ốc lên. Nhưng mà nghĩ gì, nghĩ về thương mẹ, nghĩ về các em, để cho nó được hết đi học. Cho nên là cố gắng ở nhà, mọi công việc đồng áng gần như là tôi lo hết. Mẹ thì đi chợ xa, cứ tháng về một lần. Thì lúc về cấy thì bà cụ về bắt đầu là đi cấy được cùng thôi. Còn thì đa số là gì? Tôi đi cấy lấy, gặt lấy, gánh lấy. Rồi về là mọi cái chuyện trong gia đình như là một người nông dân làm hết. Từ chỗ sẩy sàng gạo làm hết này. Giá gạo bằng cối đá cũng làm hết này. Cái việc cấy là việc, ở trong dân tộc tôi, việc cấy là việc của đàn bà. Cấy bừa là việc của đàn ông, cấy việc đàn bà. Nhưng mà vì nhà có bố mẹ già và hai em nhỏ cho nên gì cũng làm tất, làm tuốt tuốt được hết. Và từ cái chỗ nào đó nó khoảng độ 1-2 năm sau thì kinh tế gia đình nó từ cái chỗ nghèo đến chỗ thoát nghèo và bắt đầu xây được cái mấy gian nhà cửa như bây giờ các vị về nhìn thấy đấy. Đấy, ngày xưa chúng tôi nhà bắt đầu làm được cái đó. Khi vừa làm được xong nhà một cái thì dở ra một cái thì gần xong anh trai mất. Anh trai mất một cái thì lại tiếp tục đưa gia đình về cái chỗ gì, chỗ nghèo quay trở lại. Vì lúc đó tôi lại bị ốm một trận liên thân, thập tử nhất sinh, chết mấy tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh lại. Thế khi tỉnh lại được đi chùa, biết tới kinh Phật, tới đọc kinh Phật bà chú Ba chú Hương một cái. Đến cái đoạn mà Bồ Tát móc mắt, chặt tay, lấy máu cứu cha đó, thì mình cảm động quá. Và thấy rằng đây mới là con đường mà mình phải đi để báo hiếu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Ở lại thế gian này cũng chỉ báo kiếp, báo hiếu có một đời thôi. Mà bây giờ đến gì, đến cha mẹ mình không bằng mặt với nhau, sống ly thân như thế mình còn chưa giúp được cái gì, huống chi là mình cứu giúp được họ. Và thầy đã quyết định là gì, đặt quyển kinh xuống phát nguyện là gì, tinh tiến là một đời xuất gia, cho dù là bỏ thân mạng ở dọc đường thì cũng gì cũng phải nhất quyết phải xuất gia bằng được. Rồi bắt đầu không cần suy nghĩ nữa, bắt đầu là chỉ có duy nhất đó là thắp hương trước ban thờ tổ tiên, khấn nguyện với tổ tiên với thần linh là thôi đối với gia đình tổ tiên thì con tạm thời cho mọi người thì gọi là đứa con bất hiếu, giống như Đức Quan Âm hay là Đức Phật ngày xưa chưa được đọc lịch sử Đức Phật, chỉ đọc mỗi Quan Âm đấy thôi. Thế cho nên ấy, cố gắng là gác lại sau lưng tất cả. Và trong khoảng thì tôi nhớ là tôi phát nguyện là ngày 19 tháng Giêng. 19 tháng Giêng, tôi biết đến Phật Pháp, nhìn lần đầu tiên nhìn đến tượng Phật là ngày mùng 8 tháng Giêng, ngày 15 tháng Giêng. 15 tháng Giêng bắt đầu mới đi cái chùa gần ngoài, cái đền chùa Hữu Vĩnh nhất, gần cái đường vào chùa Hương á, đền thờ Đức Thánh Cả. Thì vào cái đi cái chùa, đền chùa đó về thì bà Phật tử bà mới đưa cho mượn một quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và quyển kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương, hai quyển. Đọc quyển Địa Mẫu Chân Kinh đến 3-4 lần, đọc quyển này đến lần rưỡi. Đọc bắt đầu đọc từ ngày 16 thì mới bắt đầu đọc nó, 15 thì cầm được quyển kinh đó, 16 đọc nó. Thế là 3 ngày sau đến ngày 19, thế là mới đọc đến hết lần thứ rưỡi của lần 1 rưỡi. Thế là đọc hết một quyển rồi, đọc hết một lần rồi đọc lại lần thứ hai. Đến đoạn đó thì phát nguyện luôn. Phát nguyện xong một cái thì sau khi phát nguyện rồi cũng phải chiến đấu rất nhiều các quý vị ạ. Không phải là phát nguyện xong là được luôn đâu. Phát nguyện xong một cái thì ngày tối hôm đó phát nguyện khoảng độ 1 rưỡi sáng. Đọc kinh đến 1 rưỡi sáng, phát nguyện xong, thắp hương với thần linh tổ tiên, lấy đài âm dương ra để gieo quẻ về xem các cụ có đồng ý không. 3 lần các cụ không đồng ý. Đúng là gieo đến 3 lần thì đều không được, mà còn bay cả đài âm dương ra ngoài. Thế là phát nguyện rằng á, con á, nhất quyết là đi theo Phật thì con sẽ nhất quyết tu hành, cho dù là bỏ thân mất mạng thì cũng tu. Và lập ra 3 cái nguyện. Cái nguyện thứ nhất là gì? Trong vòng 3 năm là phải nguyện thứ nhất là nếu mà chưa được cạo tóc, chưa thành một vị sư á, thì thề có dù có gì chết cũng không bao giờ quay lại đến chay làng, khó khăn gian khổ đến đâu cũng không bao giờ quay lại đến chay làng. Cái thứ hai là phát nguyện là sau trong vòng 3 năm phải phát nguyện tu hành tinh tiến làm sao đó được gì được lên làm sư bác. Đấy, cũng ghê phết đấy. phát nguyện thứ ba đó là nguyện đời này kiếp này là phải được gì, được tu hành, được giải thoát khỏi các khổ để báo ân bố mẹ ông bà tổ tiên và hồi hướng cho các vị thần linh. Sau khi phát nguyện ba cái như thế xong một cái gieo đài lần thứ tư thì nó cười cái két thì được ngay, thì khoái quá. Thế là bà ở trong nhà, bà biết là gần 2 giờ sáng rồi mà con trai vẫn gì, vẫn lên khấn khứa ở ngoài nhà ngoài, thì bà biết là có chuyện gì rồi. Thế là bà ở trong nhà bà khóc tu tu thôi. Nhưng mà xong rồi phát nguyện lúc đấy đêm 19 xong rồi, bắt đầu thì đến ngày 20 mọi chuyện bắt đầu nó đổ về. Nó đổ về, cái gì nó cũng đổ về. Khi mà bà phát nguyện như vậy, bắt đầu từ ngày 20 xong thì bạn bè bắt đầu nó cứ thế là nó kéo vào nó chơi. Mình chưa nói ra với ai nhưng tự nhiên bạn nó cứ kéo vào nó chơi. Bắt đầu nhìn thấy bạn đi chơi thì mình lại khoái quá. Các bạn nó đi chơi thế này, bây giờ mình đi tu vào chùa chỉ có tụng kinh gõ mõ thì chán chết. Nó đi chơi. Rồi các bạn vào chơi một cái đó nó nghĩ ra, rồi lại tiếp tục với gia đình nhà mình nữa. Nghĩ tới gia đình. Trong cái khoảng thời gian đó nó cũng nghĩ phải chiến đấu. Chiến đấu rất nhiều, nhưng mà xong rồi á thì mình nghĩ thôi. Mình phải gì phải như là gì học theo Đức Quan Âm. Phải bỏ lại sau lưng được tất cả mới có thể là gì mới đi được. Và quyết định là cho dù gì chết cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Và bắt đầu là đến hình như tối ngày 21 hay 22 gì đó. Ngày xưa là có cô bạn, thế là gọi cô bạn ấy ra là chia tay. Chủ động gọi cô bạn ra và là chia tay thôi và đi tu. Chia tay cô ấy xong, bắt đầu là đến hôm sau bắt đầu là đi lên quê nội làm công tác tư tưởng với ông cụ. Đầu tiên là làm công tác tư tưởng với mẹ ở nhà. Phải nói dối là gì? Tôi nói dối ngày đấy là may là nói dối cũng ngoạn mục lắm. Nói dối với mẹ, với tất cả bạn bè người thân là gì? Là tôi, số của tôi á là phải đến chùa là gì? 3 năm 9 tháng 10 ngày. Bảo là phải, tôi, số của tôi là phải đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày thì sau đó đi về á thì mới gì? Sau đó đi về mới làm việc gì thì mới thành công được. Nói như vậy thì ai chẳng tin. Nếu mà tôi bảo là đi trong khoảng 1-2 năm thì chắc chắn là mẹ sẽ không tin rồi. Mà mình đi mình nói rõ là 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nói con số hẳn hoi và khẳng định chắc chắn là các ngài. Vì ngày xưa tôi ở nhà tự nhiên trong cái trận ốm tôi biết tâm linh, có tâm linh. Ví dụ tự nhiên là tôi có cái tâm linh, ví dụ như là nhìn người này đến chẳng hạn, mình biết được kiếp trước của họ là cái gì. Nhìn trên mặt họ mà mình đoán họ là sắp sửa bị vận hạn gì, vân vân. Hoặc là nhìn họ ra biết nhà họ là có cái vận hạn gì, họ đến đây là cần mình cái gì. Nhìn mặt ra biết, thậm chí là nhìn trên cái đồng tiền họ mang đến cho mình xem mình cũng biết. Hoặc ra ngoài đường bẻ một cái cành lá vào đưa cho mình cũng biết. Tâm linh tự nhiên nó biết như vậy. Mà thậm chí là gì, không biết cúng, tự nhiên lại biết cúng. Tự nhiên là cứ thế là đọc làm nhảm suốt ngày. Mà đặc biệt là mình cứ đọc như vậy thôi. Nhưng mà cái người bị bệnh về, có người đi bệnh ốm, điên khùng khùng chạy ngoài đường, cởi trần chạy ngoài đường 2-3 năm. Khi họ đến gặp tôi một cái thì tôi chỉ cần múc cái bát nước đặt lên trên cái bàn thờ. Thế là đọc vài cái câu kệ vào đó mà tự mình học được ấy. Cứ tự mình học, tự mình đọc ra thôi. Thế là đưa cho họ về, thế là 2-3 hôm sau họ đi mang lễ tạ nó xuống, là ôi giời tạ ơn thầy, thầy giỏi thế nhà con, khỏi rồi. 3-4 năm trời điên khùng mà chỉ có một bát nước của thầy về mà khỏi. Thế tự nhiên cái tâm linh biết như thế. Cho nên khi mà mình nói là mình đi chùa 3 năm, 9 tháng, 10 ngày thì ai mà chẳng tin. Mà đi là đi vào chùa Hương để làm công quả nữa thì nhà gia đình lại càng tin nữa. Cho nên á, có một cái, tìm được một cái cơ hội nói dối ngoạn mục như vậy thì ai cũng tin. Thì vẫn nói với mẹ là thôi trong 3 năm 9 tháng 10 ngày đó con đi ở nhà thì phải có một người đàn ông, cũng khéo lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Phải có người đàn ông thì thôi mẹ hoan hỉ đi, mẹ vui vẻ đi bây giờ thì để cho con lên nói với bố để bố về rồi gia đình chung sống với nhau. Thì lúc đầu găng lắm, bảo tao thà chết tao không sống với nó. Vì con hận mà, ngày xưa hận nhau. Thế là tao thà chết tao không sống với nó, suốt ngày nói rượu chè cờ, không cờ bạc thì suốt ngày nó rượu chè như thế, nó về nó chửi tao, nó đánh tao thì tao chết à. Thế bảo là thôi bây giờ cứ để đấy, con lên con nói. Thế là lên nói thuyết phục mãi với bà, thuyết phục với bà xong thì dần dần bà xuôi. Thì bảo là đấy, bây giờ đấy, còn mà mình mẹ thì cũng sức khỏe yếu, hai đứa em thì cũng yếu, đứa thì bệnh thấp khớp, đứa cái em bên dưới tôi ngày đấy bệnh thấp khớp, nó không đi làm được ở dưới ruộng, yếu. Thì bây giờ có mình con là con trai, để con giờ ốm mà con đi chùa rồi thì ruộng nương ai làm, vân vân. Thế thôi mẹ cứ hoan hỉ đi, để cho thì ông về cùng làm để nuôi hai đứa em của con. Nói hoài thì thuyết phục một hai ngày thì bà nghe ra. Bà nghe ra rồi thì lại phải đến thuyết phục cả họ ngoại nữa, ba ông bác của họ ngoại nữa, à, hai bác dâu một bác trai ấy, thuyết phục bác với là các anh mới là cái khó nhất. Ra đặt vấn đề một cái là ông bác cả là ông chửi luôn. Ông bảo nó coi dòng họ nhà tao làm gì đâu. Mày phải biết rằng ấy, cái thằng bố mày nó chửi cả dòng họ nhà tao, nó đào cả mồ mả bảy đời nhà tao lên nó chửi rồi, bây giờ mày còn mang nó xuống đây làm gì? À, đủ thứ và nhất quyết là không. Các vị biết là tôi phải gì, tôi phải khóc và tôi phải quỳ xuống tôi xin bác là thôi, vì cháu là chuẩn bị là cháu là phải số mệnh của cháu là phải các ngài là phải bảo là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày để làm công quả thì khi đó mới về được. Cho nên ở nhà bây giờ nếu mà bác không cho thì có mình mẹ con không thể nuôi được hai em, vân vân, cũng khéo lắm. Thế là dần dần thì đánh vào tâm lý như vậy thì bác không nói gì mà không chửi nữa. Mà không chửi nữa, mình nghĩ là không chửi nữa có nghĩa là gì? Là ok. Đúng không? Đó. Không chửi nữa có nghĩa là ok. Thế là gì? Bắt đầu lại một chiến dịch đi lên quê nội để thuyết phục ông cụ. Lên thuyết phục ông cụ thì may hôm đó là ông không say rượu. À, rất may, bình thường ra thì gần 24 trên 24 ông đều say. Nhưng hôm đấy lên là ông không say. Bình thường ông không say thì ông rất quý, không rất quý thầy. À, mà ông say lên thì ông chả ai làm cái gì cả. Hôm đó lên thì may mắn là trời xui đất khiến là ông không say. Thế là bố con ngồi nói chuyện với nhau rất tình cảm. Nói rất tình cảm mấy tiếng đồng hồ. Thế là nói mấy tiếng đồng hồ như vậy ông nghe ra. Các vị biết là cái tôi đau nhất là khi cái này nói thì tôi nói cũng nói xấu cụ một chút, nhưng mà nó thực tế. Bây giờ cũng không ở thế giới này nữa cho nên nói cũng không sao. Cái khi mà không phải là không ở thế giới này có nghĩa là chết rồi, nhưng không phải là có nghĩa là chết rồi, nhưng bây giờ cụ ở một cái nơi tốt đẹp hơn rồi, không phải là ở trong này nữa cho nên chắc chắn mình cũng không sợ nữa. À, cho nên á, các vị biết là ông cụ say đến nỗi là cái khi anh trai tôi mất, tức là con trai của ông mất mà gì mà ông còn không thèm đến thắp một nén hương, mà đứa con của mình mà suốt ngày say rượu đến nỗi như thế rồi, tức là cái nhân tính gần như đã không còn nữa. Giận vợ thôi chứ là con làm gì mà giận đến nỗi thế, con nó có làm gì đến tội đâu, đúng không? Vợ chồng giận nhau thôi, nhưng mà đến nỗi là con trai mình mất, ông vẫn không có đến thắp một nén hương và không có đến tiễn biệt đứa con trai của mình dứt ruột đẻ ra một lần cuối. Và ngày đó tôi hận cái người mà khi mà anh trai tôi nằm xuống tôi hận nhất, đó chính là hận ông cụ khi mà thì ông ấy không đến thắp cho đứa con của mình, cho anh của tôi một nén hương và không đưa anh ấy đến cái nơi an nghỉ cuối cùng, và tôi đau nhất là cái đó. Và tôi nghĩ rằng trên đời này và tôi không còn một người bố nữa, và tôi sẽ hận ông ấy đến gì đến giây phút cuối cùng tôi tắt thở lúc nào thì tôi mới hết hận ông. Và khi đó tôi nghĩ và tôi thề như vậy, tôi thề trước ban thờ của anh trai tôi là như vậy, tôi sẽ không bao giờ nhận ông ấy là gì là cha của mình nữa. Nhưng mà khi đọc kinh Phật và chú Ba Chủ Hương tôi mới thấy rằng á, Quan Âm Bồ Tát vượt lên tất cả những nỗi đau, đó là thân phụ của mình là vua Diệu Trăng, Trăng Nghiêm Vương cũng đã ngăn cản bước đi xuất gia của công chúa Diệu Thiện, ngăn cản nhiều lần không được, rồi liền gì liền là đốt cả chùa và giết cả sư, thậm chí giết cả cô con gái của mình cho quân binh lính ở ngoài, nếu mà nó không về thì thà giết chết chứ không để cho nó xuất gia làm bé mặt dòng tộc hoàng cung. Thế cho nên ông ấy chất củi bắn tên và là gì? Giết sạch tất cả sư và chùa và con gái mình giết. Nhưng rất may là gì, là có một cái con hổ trong cái kinh đó ấy, có con hổ nó đến khi mà cô ấy, cô công chúa Diệu Thiện ngất xuống thì con hổ nó đến và nó cắp cô ấy đi, nó cắp cô ấy đi và gì mang đến Đồng Hương Tích, mang đến Đồng Hương Tích và cái sư thích nói rằng cô công chúa Diệu Thiện không phải là người gốc Việt Nam đâu, mà là người gì? Người Lào á. Người Lào ở bên Lào á. Gốc ở bên Lào. Thế mới truyền cho sang Việt Nam này thì ở Đồng Hương Tích, và bà ấy tu hành và đắc đạo. Như vậy sau khi đắc đạo, bà ấy không hận cha mà lại còn để móc mắt, chặt tay lấy máu để chữa bệnh hủi cho cha, chữa cái bệnh cùi cho cha. Đó, các vị về tìm đọc cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy thì sẽ thấy cái câu chuyện đó. Đấy, thì tôi đọc đến đó tôi thấy là gì? Các vị Bồ Tát tu hành xả bỏ tất cả những cái lòng oán hận như thế, thì mình bây giờ muốn học các ngài để đi tu thì cũng phải xả bỏ và quên đi những cái hận thù, và lên ngồi nói chuyện với ông cụ, tức là bố của tôi, hai bố con nói chuyện với nhau. Mình nói là gì? Mình nói thẳng là đấy, nói chuyện con thì là vẫn là con, nhưng mà nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông với nhau. Và may hôm ấy không say rượu cho nên hai người nói rất hết tâm tình, nói hết ra. Thế bắt đầu ông mới nghĩ, tôi mới đánh vào cái tâm lý, tôi nói rằng á, đáng lẽ con không bao giờ đến thăm bố một lần, cho dù bố chết hay bố như thế nào, nhưng hôm nay con đã đến đây. Vì sao? Vì con đã được đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, mà con thì con đã quyết định đi đến chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày để làm công quả. À, nói cái đấy, riêng cái đấy là không thể nói dối được, phải nói như thật đấy. Cho nên là mong rằng bố chuộc lại cái tội lỗi của mình. Khi anh trai con nằm xuống, bố không đến thắp một nén hương cũng như không đưa anh ấy ra cái nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đây là một cái điều mà tất cả, kể cả mẹ cũng như các em con cũng hận bố tận xương tận tủy. Nhưng bây giờ thì cho bố một cơ hội cuối cùng để bố làm lại cái, chuộc lại lỗi lầm đó. Và khi mà nói chuyện như vậy thì bắt đầu ông rơm rớm nước mắt, ông khóc. Không có rượu mà, thì khi đó làm chủ bản thân thì ông rơm nước mắt, ông khóc. Và mình thấy ông khóc một cái mình biết, à, cái tính người ở trong ông vẫn gì? Vẫn còn có thể đánh bật cái gì? Cái con ma men đi ra khỏi con người của ông ấy để lôi ông trở về với con người thật. Ngày xưa khi không rượu, chè thì ông rất là tốt. Rất là tốt, thương vợ, thương con và rất là giỏi. Khoa nói của ông ấy thì phải nói là còn nói hay hơn tôi nữa. Đó. Và khéo tay, đồ khéo tay của ông thì cái gì cũng biết làm, mà làm rất là đẹp. Thì ngày xưa ông đi bộ đội là ông làm đến trong thời chiến tranh, mà ông làm đến cái chức là đại úy thì các vị biết là cũng to đấy. Ông làm đến quản lý tỉnh, đội trưởng tỉnh nhà Sơn Bình ngày xưa không phải bình thường đâu. Là con người là cũng thuộc cái đảng là có số có má trong quân đội lúc bấy giờ đấy, làm quản lý tỉnh đội trưởng, phụ trách về mảng quân nhu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa. Đó, cái tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa, tỉnh Hà Sơn Bình nó cả tỉnh Hà Tây với tỉnh Hòa Bình là một cái tỉnh lớn như thế. Mà đang trong thời chiến tranh thì ông cai quản như thế là trong tay là cũng mạnh lắm đấy. Thế cho nên cũng thuộc dạng là có trình độ, có kiến thức, nhanh nhạy trong mọi vấn đề. Nhưng mỗi một cái sau này về nghỉ hưu một cái thì bắt đầu dần dần lại giao vào con đường rượu chè, thì mới nát rượu thì mới hỏng thôi. Nhưng mà sau khi mà tôi nói như vậy, đưa được ông về, và ông hứa là gì? Sẽ không say xưa nữa. Và tôi vẫn cho bố uống rượu, nhưng mỗi một ngày chỉ được gì? Chỉ được 2-3 chén thôi, chứ không được uống say. Và ông đã đồng ý. Ông đồng ý và về nói với mẹ là bố đã đồng ý tất cả những thỏa thuận như thế. Và nói với các ông các bác ở bên họ ngoại nữa, thì mọi người đều là đồng ý với cái phương án là thôi. Đằng nào thì có thằng đàn ông duy nhất trong nhà nó đi mất rồi thì phải có một người đàn ông khác thế vào đó, không có thì làm sao mà trụ được. Đấy, thì sau đó cái việc mà thầy, trước khi thầy đi làm, đi xuất gia trong vòng từ có ngày 19, phát nguyện ngày 19 cho đến ngày mùng 4, 4 tháng 2, tức là bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Có hơn chục ngày thôi đúng không? Đến 29 là 10 ngày, đúng 15 ngày là chính thức xuất gia. Chính thức xuất gia thì khi đó, trong cái khoảng thời gian nói với các quý vị là phải chiến đấu kinh lắm. Chiến đấu với bản thân mình. Chiến đấu đủ thứ. Rồi á, không chỉ cái việc gia đình thì êm rồi. Việc gia đình thì êm hết rồi, ngon lành rồi. Thì nó lại sinh ra một cái chuyện là gì? Cô gì ạ? Cái cô bạn kia mới là khó xử lý. Cô bạn nó mới khó xử lý. Cô bây giờ cái hôm mà chia tay nhau thì bắt đầu chia tay thì cô ấy đồng ý là thôi cho mình đi tu. Nhưng xong rồi mấy hôm sau thì lại khác, thay đổi khác lại là không đồng ý nữa. không đồng ý nữa. Rồi bảo là gì? Thì riêng cô ấy là mình phải nói thật là gì, mình sẽ đi tu. Để sao để cho bảo nó thì đi tu thì còn nó ở nhà con nó còn lấy chồng chứ. Không thể nào mà nói dối nó được, không thể để một con người con gái yêu thương mình có thể chờ đợi mình được, cho nên bảo nó là mình sẽ đi tu và nó ở nhà để đi lấy chồng và nói thật. Duy nhất có nó là nói thật. Thế xong rồi bắt đầu thì nó không đồng ý và nó dọa là nếu mà không là nó sẽ nói thật ra với người nhà mình là mình nói dối là 3 năm 9 tháng đi chùa làm công quả mà anh ấy đi tu thật đấy. Thế là tôi thì duy nhất lần đầu tiên trong đời cũng lần cuối cùng tôi phải quỳ dưới chân người con gái để xin nó đừng có nói ra sự thật. Xin nó đừng nói ra sự thật. Và cũng may là nó cũng đã giữ lời hứa và nó không nói ra sự thật. Chiến đấu nhiều lắm các quý vị, để mà tinh tiến thắng được những cái tâm ma ở trong mình không phải là một việc dễ. Quả thật không phải một việc dễ. Cho nên ở đây chúng ta mới dần dần từ một cái chỗ làm cái việc nhỏ, chúng ta phải chiến thắng nó đó, thì dần dần mới hướng lên cái lớn. Chứ nói thì dễ nhưng mà làm á thì cả một cái vấn đề mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Cố gắng nỗ lực. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo mà Đức Phật gọi là tiếng thiền Na Ba La Mật. Năm. Thiền Na Ba La Mật. Thiền Na Ba La Mật, tức hôm qua nói gì về thiền định đó, về sự tính tâm, về thiền định vân vân đó. Đó. Cái này hôm qua chúng ta nói rồi, hôm nay không nói lại nữa. Thứ sáu là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật ở đây là chỉ cho cái trí tuệ của các vị Bồ Tát, các vị Phật, nó gọi ba la mật. Còn trí tuệ chúng ta là trí tuệ hiếu học. Hôm qua tôi cũng nói về trí tuệ ba la mật. Ở đây tức là gì? Đức Phật nói về sáu pháp ba la mật của các vị đại Bồ Tát phải thực hành. Khi Đức Phật nói ra sáu pháp ba la mật này thì các vị đại Bồ Tát rất hoan hỷ, vì trong pháp hội bây giờ là bắt đầu có thì Đức Phật nói ra cái này thì các chúng Bồ Tát ở trong mười phương mới vân tập về để thính pháp, để hội trì. Đó. Còn nếu mà một pháp hội mà có toàn các vị thần linh với trời người không ấy, thì pháp hội đó có phải pháp hội vi diệu và thù thắng chưa? Không có chư Phật và không có các vị đại Bồ Tát ở mười phương về để tham dự pháp hội thì bộ kinh đó thường được gọi là bộ kinh chỉ dành cho nhân thiên thôi, chứ không dành cho tất cả các giới. Ở trong các giới thì chúng ta biết là gì ạ? Trong bài kệ thì nói gì? Thập ban pháp giới hòa thành đồ trực chỉ nhân tâm hội giả vô. Thập ban pháp giới tức là những ban nào? Thứ nhất là gì? Người ta vẽ như thế này. Thứ nhất là gì? Địa ngục. Địa ngục. Ngã quỷ. Súc sinh. Súc sinh, Atula. Người. Trời. Thanh văn. Duyên giác. Bồ Tát. Và Phật. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ban pháp giới họ tạm thời vẽ lên một cái hình như thế này. Đó. Thế địa ngục, súc sinh, ngã quỷ, Atula, người, trời, thanh văn tức là những người chứng được tứ thánh quả đó. Duyên giác tức là người tu theo 12 nhân duyên chứng được quả vị độc giác, hoặc rằng bích chi Phật đó. Bồ Tát là những người tu theo lục độ vạn hạnh, vân vân đó. Ở trên này là Phật. đó gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới thì Phật là gì? Là đấng đã tự do tự tại vượt ra ngoài khỏi vòng quay sinh tử luân hồi rồi. Còn Bồ Tát đã vượt ra chưa? Bồ Tát thực tế chứng hàng thập địa trở lên cũng đã vượt ra rồi, duyên giác cũng đã vượt ra rồi, và thanh văn chứng quả A-la-hán cũng vượt rồi. Đó. Nhưng mà các ngài còn gì? Còn nếu muốn thành Phật thì còn phải gì ạ? Lại tiếp tục thị hiện tấm thân quay lại để độ sinh. Mà thị hiện tấm thân để quay lại để độ sinh viên mãn Phật quả đó, thì các ngài phải gì? Hiện thân ở trong nhân gian này. Và hiện thân ở trong nhân gian này thì đương nhiên tấm thân có sinh thì phải có gì? Có già, có bệnh và có chết. Nhưng cái tâm của các ngài có bị sinh già bệnh chết chi phối không? Không. Tâm của các ngài không bị sinh già bệnh chết chi phối. Đó. Đấy là điều quan trọng khác nhau giữa chúng sinh và Bồ Tát Thánh Tăng thì hiện ở thế gian là như thế. À, ví dụ hôm rồi tôi kể câu chuyện Hàn Sơn Thập Đắc ấy mà. Các ngài thì hiện vào đời để giúp cho 3.000 tăng ni, nấu nướng cho 3.000 tăng ni ăn uống và tu tập. Mấy chục năm như thế, khi lộ một cái các ngài cười cẳng cẳng dắt nhau chạy vào rừng, và ai biết ngài sống chết thế nào, có ai biết đâu, không biết nữa. Đó, đối với các ngài thì như vậy. Đó. Cho nên á, khi mà Đức Phật mà thuyết pháp ở trên cung trời Đau Lợi cho tất cả gì? Chư Phật mười phương có không? Có. Các vị đại Bồ Tát nghe thấy tiếng gì? Tiếng pháp mà Đức Phật dành cho mình rồi thì cũng phải sẽ đến đó, sẽ học được pháp lớn ở đó. Cho nhân đến để cho chúng trời người và các vị thần. Trời người thì không có. Trong pháp hội đó chỉ có thế này thôi. Thế này thôi. Bốn nẻo ở dưới không có. Người không có từ trong pháp hội. Ngã quỷ không có, súc sinh không có, địa ngục không có. Mà chỉ có các vị từ thần Atula. Thì nó có cả những vị thần linh như thần canh chúa ngục vân vân, các vị cũng xếp về hàng thần Atula này. Atula nó có thần ở trên trời và thần ở dưới đất vân vân. Đó. Gọi chung là thần linh. Đức Phật thuyết sáu pháp ba la mật như vậy thì các vị Bồ Tát hoan hỷ đi đến. Hoan hỷ đến rồi Đức Phật lại thuyết tiếng gì ạ? Tiếng từ bi và tiếng hỷ xả. Từ bi hôm qua chúng ta học rồi đúng không? Thế chứ hỷ xả là gì? Tiếng hỷ xả. Từ hôm qua chúng ta phân tích từ gì nhỉ? Năng giữ nhất thiết chúng sinh chi? Chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, đó là giải thích về lòng từ bi. Hay từ bi còn hỷ, hỷ tức là gì? Chỉ cho sự vui mừng. Xả ở đây là chỉ cho sự không chấp gì, không chấp trưởng, gọi là buông xả. Buông xả ở đây là buông xả từ trong nội tâm, ý nghĩ cho đến gì hành động, là tấm thân của chúng ta là hành động. Tất cả những cái sự, cái việc làm xấu ác chúng ta đều buông xả hết, không có chấp trước một chút nào. À, đây là một cái điều rất khó. Ví dụ, có những người, có những bạn sinh viên đến đây khi được học Phật, các bạn rất hoan hỷ, tức là rất vui mừng. Nhưng còn muốn một cái xả nữa là không xả được. Có bạn rất muốn là gì? Rất muốn là được xuất gia đi tu, muốn lắm ấy. Nhưng mà khi về, quyết tâm lắm, quyết tâm bảo thầy, thầy đồng ý không? Thầy đồng ý con sẽ, thầy xem con có xuất gia được không. Thầy bảo được, nếu như con nhất tâm con có thể xuất gia được, đi tu được. Nhưng mà sau khi quyết định, quyết tâm lắm rồi, bảo là con về lần này là con sẽ nói với bố mẹ con, và con nhất quyết con để con đi tu. Học xong rồi con sẽ đi tu. Thì năm nay học xong rồi, học xong rồi vừa rồi về có 2-3 bạn cơ. Học xong rồi thì về bắt đầu xin bố mẹ, xin bố mẹ không đồng ý, để trốn lên đây ở răm bữa nửa tháng rồi, bố mẹ lên tận đây là bắt phải về. Thế thì quan điểm của tôi là gì? Tôi không giữ và tôi không đuổi. Vượt được qua gia đình thì tu, nếu không vượt được qua gia đình thì lại về. À, thế và bắt buộc là phải về. Gia đình lên không đồng ý thì nói hơi nặng lời một chút, bắt đầu là đi về, sẽ ảnh hưởng đến nhà chùa đi về. Về bảo về để thuyết phục. Nhưng về chưa thuyết phục thì bắt đầu bố mẹ lôi cái đoàn tâm lý tình cảm của gia đình ra, không vượt qua được. Vượt qua được rất nhiều những cái chông gai chướng ngại. Thậm chí là có bạn á, đã có bạn trai là gì? Yêu bạn trai là 2-3 năm đại học rồi. Tất nhiên tình yêu rất trong sáng thôi. Thế xong rồi khi nghe câu chuyện của thầy á, Thì bạn ấy bảo con cũng thầy làm được, con cũng làm được. Nghĩ là thì nghĩ là thầy ngày xưa thầy có bạn gái mà thầy đã dứt đi được, mà thì con bây giờ có bạn trai, con cũng dứt con đi được. Thế là về dám chia tay anh ấy mà chia tay thật. Các bạn có cái một hai bạn đấy chia tay được thật và nói được nhất quyết là gì, là đi. Mặc dù cho anh ấy là nói và dùng rất nhiều những cái lời lẽ để mà níu kéo, nhưng mà cô ấy vẫn quyết định là buông. Nhưng mà đấy, bạn thì buông được rồi, nhưng về duy nhất còn gì, mẹ của mình cứ khóc. Mẹ khóc cho nên không thể buông được. Thì mỗi khi thầy lên thầy hỏi là thế nào rồi, bảo thầy ơi, mẹ con khóc nhiều lắm, mà con nghĩ thương mẹ quá, bây giờ con đi con chỉ sợ mẹ con tự tử. Mẹ con bảo là mày mà đi là tao sẽ tự tử, tao chết. Đấy. Thế là bà ấy dọa cái chiêu là mày mà đi là tao sẽ uống thuốc, tao tự tử, tao chết. Trong chùa này cũng có một trường hợp là con đi mà mẹ ở nhà uống thuốc tự tử rồi đấy. Biết ai không? Cô Như Nghiêm nhà mình nữa. Bác Như Nghiêm đi là mẹ ở nhà uống thuốc tự tử, may phát hiện ra cho đi viện rửa ruột sớm, cô chết toi. Cũng may cho nó, không có mà mẹ nó mà chết ra thì đúng là tu cũng ân hận mà không tu cũng ân hận. Cả đời cũng không rửa được cái đó, mà may là bà không sao. Nhưng một thời gian sau thì bà hiểu ra, thì bà là cười tuét tuét. Lại đồng ý cho con đi tu mà lại còn hoan hỉ nữa chứ. Nhà bây giờ còn thờ Phật ở nhà nữa chứ. Đấy, còn cóc cóc tụng kinh hàng ngày ra chùa tụng kinh rồi là còn chưa thấy đã mà là còn thờ Phật ở nhà để tụng kinh tại nhà nữa. Đó. Cái khi mà chưa hiểu á, thì họ chỉ nghĩ về đứa con thôi. Nhưng khi hiểu rồi á, thì lại không đi tự tử nữa. Mà ngược lại là bây giờ là còn rất kính Phật mà kính tăng mà lại thờ cả Phật ở nhà. Đó cho nên xả tức là gì? Nhận ra rồi phải xả được tất cả. Cái gì mà mình cảm thấy không phải là của mình, mãi mãi á, cha mẹ cũng chỉ là một đời với nhau thôi. Mà làm sao đó mình phải báo hiếu, nghĩ đến cái đại hiếu, tức là báo hiếu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nghĩ tất cả chúng sinh đau khổ trong lục đạo này đều là cha mẹ, đều là anh em, đều là lục thân quyến thuộc của chúng ta, là đối tượng mà chúng ta cần phải báo ơn để trả ơn, thì chúng ta mới vượt qua nó được. Không có là rất khó, rất khó các quý vị. Cho nên cái xả này á là khó lắm. Thỉ thì có để được. Ví dụ các Phật tử đến đây tu học nghe thầy giảng, đến đoạn nào mà nghe khoái chí vừa tai mình nhá, cười tuét tuét ra thì đó là gì? Đó là hoan hỷ đấy. Biểu cười đó là biểu hiện, biểu hiện của tướng gì ạ? Tướng vui mừng ở trong tâm, mà cái vui mừng đó chính là hoan hỷ đấy. Nhưng mà bảo các cụ thôi xả đi, trong 3 tháng ăn cư ở đây với thầy để sớm tối tụng kinh học đạo, có mấy cụ ở được không? Không mấy cụ ở được, không mấy người ở được. Và chỉ sang sáng xong, trưa xong tụng viên kinh một cái vội vội vàng vàng về mái ấm gia đình của mình, còn gì, đi cả ngày thương con nhớ cháu lắm không đi được, thì đó chính là gì? Thì có thể là được một phần, nhưng mà xả thì khó hơn. Xả thì khó hơn. Xả tức là xả ly, tức là buông xuống. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì, có hai cái vế đối dạy con người ta, nếu mà muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì chỉ cần làm được theo cái vế câu đối của Hòa Thượng là được. Vế câu đối đó là gì nhỉ? Tâm hơn, tâm mới làm tivi hay làm phim suốt ngày va chạm. Vế câu đối của Hòa Thượng là gì?
Gì? Chân hành,
thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi hả? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, bình đẳng, chính giác, từ bi. Với bên kia là gì? Nhìn thấu buông xả.
nhìn thấu, buông xả, gì nữa? Tự tại, tùy duyên là gì? Ăn ngủ à? Tùy duyên ăn ngủ à? Tùy duyên niệm Phật à? Tưởng là tùy duyên ăn ngủ. Tùy duyên ăn ngủ thì cái này thì nhiều người thích lắm. Nói tùy duyên ăn ngủ thì trong chùa nhiều người thích lắm. Phải già nữa trong số người chúng ta đây là thích là nhìn thấu buông bỏ tự tại. Bắt đầu từ chỗ là chứ gì? Từ chỗ tự tại tùy duyên ăn ngủ là chúng ta sướng lắm. Đúng không? Lúc nào muốn ăn thì xuống bếp ăn. Không muốn đi ăn với chúng thì cũng được. Xuống bếp ăn bất cứ lúc nào có thể được. Ngủ thì lúc nào mà thấy buồn ngủ thì lăn ra ngủ lúc nào, quên cả học, quên cả tu luôn cũng được. Thế thì nguy quá. Hòa thượng nói chỉ cần gì? Làm được theo hai cái câu đối này chắc chắn sẽ được vãng sinh. Hai cái vế này làm được mấy chữ này được vãng sinh, có mấy chữ? 2, 4, 6, 8, 10. Có 20 chữ thôi đúng không? Hòa thượng nói chỉ cần là một hành giả chỉ cần là thực hiện được 20 chữ này là trong một đời là vãng sinh. Đấy. Nhưng mà 20 chữ này là gì? Nó cô đọng, nó bao gồm tất cả Phật pháp ở trong này rồi đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Chân thành. Cái sự chân thành. Ví dụ chân thành với gì ạ? Với Đức Phật. Chân thành với giáo pháp của Đức Phật. Chân thành với chư tăng, tức là chân thành với Tam Bảo đó. Chân thành với Tam Bảo chúng ta có chưa? Thực sự chân thành có đủ chưa? Chưa. Vẫn còn thiếu nhiều lắm. Vẫn còn thiếu nhiều. Rồi chân thành với gì? Với chúng sinh. Chân thành với chúng sinh chúng ta chân thành chưa? Cái này còn càng khó nữa. Rồi tiếp theo là thanh tịnh. Thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là chỉ cho gì? Cái tâm của mình là hiền thiện đến chỗ gì? Đến chỗ cùng cực, đến chỗ cứu kính. Gọi là viên mãn cái sự hiền thiện của mình. Sự thanh tịnh của mình không có khởi gì, khởi một niệm xấu ác đối với chúng sinh. Trong lòng không một lời niệm, khởi một niệm tà ác. Để tu được, đạt được cái đó không phải là đơn giản. Bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là sao? Nghĩa là đối với, như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Như Lai là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta thì tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình, không có khác. Đó gọi là bình đẳng. Nhưng bình đẳng được chưa? Còn phân biệt lắm. Chúng ta còn phân biệt lắm. Đi đến chùa, thấy người này, bà này, mình thấy ghét lắm à. Vì sao mà ghét? Vì ngày xưa ở nhà bà này thì hay nói nhiều. Cho nên bây giờ đến chùa mặc dù không nghe thấy bà nói nhiều nữa, nhưng mình vẫn gì? Vẫn cứ nghĩ là bà này ngày xưa nói nhiều cho nên bây giờ mình ghét. Hay là bà này ngày xưa làm nghề gì ạ? Làm nghề giết mổ chẳng hạn. Cho nên bây giờ đến chùa là gì? Mình ghét. Vân vân. Mà mình không biết rằng bà đó gì? Đã hồi đầu thì ngã, biết bỏ ác làm lành rồi, biết hướng về Tam Bảo, hướng về cái thiện rồi. Cái ác bà đã dừng lại và hướng về cái thiện rồi. Thì mình phải trân trọng cái thiện của họ, mà coi họ như một vị Phật tương lai, mà cùng giúp đỡ cho họ đều trở thành gì? Những vị Bồ Tát, những vị Phật sau này. Đằng này mình lại đi ghét họ. Như thế là gì? Là không bình đẳng. Mà tu làm sao mà nhìn tất cả mọi người không yêu cũng không ghét. Nếu mà yêu thương một người nào đó thì có vấn đề, mà ghét một người nào đó có vấn đề. Cho nên nhấn đến từng các loại. Yêu thương loài người mà ghét các loài súc vật cũng có vấn đề. Mà tu làm sao đó bình đẳng, loài người loài vật bình đẳng, tính từ từ tính, từ lòng từ bi đối với tất cả các loại vật, nhỏ bé như côn trùng hay ác như con rắn, chúng ta nhìn vẫn thấy yêu thương và quý kính nó thì đó mới là được. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy con rắn có bình đẳng giống như con người được không? Có được không các quý vị? Được hả? Vừa rồi mấy hôm trước có con rắn, nhìn thấy nó mọi người đi chạy theo người thì bảo được giết nó đi, không có nó quay là nó cắn người chết. Thế tôi bảo ở trong chùa nó không cắn đâu, trừ là người nào muốn giết nó. Mặc dù là con cái hổ mang chúa rất là
là ghê. Nên xong rồi thôi bảo, thôi thì chỉ có bắt nó, lấy cái bao tải bắt nó đi, đem nó ra ngoài xa để thả đi, xa ở chùa thì không có sợ đêm hôm. Đi các cụ đông, mắt tối, mắt mở chân chậm rồi tối mắt đi mà dẫm vào nó thì chết. Đó. Chúng ta nói thì dễ nhưng mà nhìn thấy con rắn là gì? Gai ốc chúng ta nổi lên, chúng ta không dám gần nó. Con người có thể chúng ta giang bá vai được, như con rắn chúng ta có ra giang bá vai tóm lên người nó không? Vì sao? Vì chúng ta còn có cái tâm là gì? Phân biệt. Mà có tâm phân biệt thì đương nhiên nó còn gì? Còn cắn chúng ta. Thế còn đối với Đức Phật, Đức Phật không còn tâm phân biệt nữa. Cho nên đó, chúng ta thấy Ngài ở trong rừng thì khỉ là loài động vật, là loài thú, đúng không? Có phải là người đâu. Thế vậy mà khỉ biết gì? Biết đi hái trái để dâng lên cho Đức Phật. Rồi đến gì? Đến voi cũng biết gì? Biết kiếm quả, quả rừng, quả ngon về gì? Dâng lên cho Đức Phật khi mà Ngài ẩn cư ở trong rừng ấy. Tức cái lòng từ bi mà cảm động được cả các loài cầm thú. Thậm chí như là ở Việt Nam chúng ta có, cũng có những vị thiền sư ngày xưa còn hổ nhiều á. Các vị thiền sư đó lên tu ở trên cái, lập cái am ở trên cái rừng sâu núi thẳm. Và tất nhiên bây giờ thì nó là cái ngôi chùa, một cái quả đồi thôi, ở cái ven ven khu vực thành phố, thị xã bây giờ thôi. Nhưng mà ngày xưa nó là cái thuộc dạng xa xôi hẻo lánh. Các ngài đến đó còn có hổ, có rắn mà các ngài cảm hóa được. Rồi các vị đến đọc cái quyển mà lịch sử của Hòa Thượng Thiền Tâm là nhị tổ của tỉnh Đồ Tông Việt Nam đi. Khi mà Ngài ở trong cái cái tỉnh Việt, cái tu viện của Ngài mới xây cất ở trong dưới chân núi Đà Lạt á, có rất nhiều các loại rắn rết mà Ngài cảm hóa được nó hết. Cảm hóa được nó hết và để nó tu cùng với Ngài. Mà Ngài mới tịch có mấy chục năm nay thôi, chưa nhiều. Đó, chúng ta đọc thì sẽ thấy cái cảm hóa, sự cảm hóa, cảm hóa được nó. Vì cái lòng mà tâm từ bi bình đẳng bao dung được tất cả thì sẽ cảm hóa được nó. Rồi đến chính giác. Chính ở đây là chỉ cho sự chân chính. Giác ở đây chỉ cho sự giác ngộ, sự hiểu biết. Đó. Thì cái sự hiểu biết của chúng ta phải gì? Phải thật là đối với giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải nhìn nhận một cách là một cách chuẩn chỉ, không được hiểu một cách lầm lạc. Đó gọi là chính giác. Sao ạ? Được hiểu như thế nào? Đầu tiên được thuyết trong kinh gì ấy gì? Tất cả các kinh của Đức Phật mà kinh Liễu Nghĩa đều gì? Đều được gọi là chính giác. Kinh Liễu Nghĩa là sao? Tức là các bộ kinh về Đại Thừa. Các bộ kinh Đại Thừa tức là bộ kinh gì? Bộ kinh Liễu Nghĩa. Mà tất cả các bộ kinh đó đều là một mục đích gì? Phá mê, khai ngộ. Trong kinh Pháp Hoa thì gọi là gì? Gọi là khai quyền, hiển thực, hội tam, quy nhất. Đó. Ví dụ như trong kinh Thắng Man thì gọi là gì? Trực chỉ nhân tâm, kiến tính hình Phật. Đó. Tức là chỉ cho chúng sinh thấy cái Phật tính của mình. Cái Phật tính đó chính là gì? Chính mới là gì? Mới là giác. Nói đến tột cùng thì cái tự tính đó chính là tự tính giác. Hay còn gọi là gì? Chúng ta khi mà được gọi thành danh từ Phật học rồi thì cái tự giác này gọi là Bồ Đề. Gọi là Bồ Đề. Gọi là Niết Bàn. Gọi là Niết Bàn. Hay còn gọi là gì? Là Diệu Tâm. Có rất nhiều danh từ. Diệu Tâm vân vân. Đó. Danh từ đó thì chỉ cho sự gì? Sự giác ngộ. Mà giác ấy, khi mà gọi về giác mà viên mãn, cứu kính giác thì phải có đầy đủ ba yếu tố. Đó là gì? Là tự giác. Thứ hai là giác tha. Thứ ba là giác hạnh viên mãn. Đầy đủ cái này thì gọi là chính giác. Đầy đủ ba yếu tố này thì gọi là chính giác viên mãn. Hàng thanh văn duyên giác có ba yếu tố này, và chúng ta cũng có đầy đủ ba yếu tố này. Nhưng mà đối với hàng phàm phu chúng ta thì tính tự giác chúng ta ở trong dạng gì? Trung bình vừa phải. Còn tính giác tha của chúng ta, giác tha tức là dạy bảo cho người khác đều được giác ngộ, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, vân vân, đó gọi là giác tha. Đó. Còn cái giác hạnh viên mãn thì cái này chỉ có Phật mới có. Bồ Tát có giác hạnh viên mãn nhưng mà còn giác hạnh nhưng mà còn chưa được viên mãn. Còn chúng ta đối với cái giác hạnh viên mãn cái thứ ba này thì gần như còn mới chỉ có một chút xíu giác hạnh thôi, nhưng còn viên mãn thì chưa. Đó, đầy đủ ba cái này thì gọi là chính giác. À, đấy là giải thích cho chú về cái câu gì chính giác ở đây là như vậy. Đối với Phật thì phải như thế. Được. Quy giác à? Quy giác trong quy Phật là gì?
Trong kinh viết cái giác đó.
Ừ.
Thì đó tên là gì?
Trong tam quy đó hả? Cái giác đó. Trong tam quy mà quy Phật là quy gì? Quy giác đó thì cái giác đó không phải là một bộ kinh nhất định nào con ạ. Mà cái giác đó là chỉ cho gì? Chỉ cho cái thứ nhất là tự tính giác. Cái đó thì tôi không đồng ý cái vấn đề đó. Quy giác là quy nhất, quy duy nhất một bộ kinh. Đó là quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không. Vì Hòa Thượng Tịnh Không muốn gì? Thấy cái thời mạt pháp này, muốn thấy chúng sinh nó tu tập nhiều pháp quá, nó không thành tựu được. Vì cái thời hạn kiếp trược, tức là mạng trược, tuổi thọ của con người, vân vân đó, nó không được kéo dài. Và nếu mà cứ học hết cái này đến cái nọ, có khi nó chưa thành, nó đã mất thân rồi. Cho nên quan điểm của Hòa Thượng là gì? Là hành trì một pháp môn duy nhất, đó là pháp môn tịnh độ. Mà trong pháp môn tịnh độ thì lấy một bộ kinh duy nhất, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên đây là gì? Quan điểm của một vị tổ sư muốn gì cũng là chỉ phương tiện để độ chúng sinh thôi. Chứ còn thực tế trong bản kinh Vô Lượng Thọ gốc mà các pháp sư Ấn Độ dịch ra, và tôi cũng đã phiên âm dịch ra rồi, thì không có cái chuyện quy y giác là quy y duy nhất bộ kinh Vô Lượng Thọ. Mà cái ở trong đó, cái quyển đó là quyển do gì ạ? Do sư phụ của sư phụ Hòa Thượng Ngộ Không, đó là ngài gì? Ngài Hạ Liên Cư, không phải Ấn Quang. Hạ Liên Cư, ngài Hạ Liên Cư là một vị cư sĩ đệ tử của tổ thứ 13. Tổ thứ 13 tức là tổ Ấn Quang đại sư của tông Tịnh Độ tông của Trung Hoa. Ngài có vị đệ tử tại gia đó là hàng Hạ Liên Cư. Hạ Liên Cư rất giỏi, rất giỏi về tu tập cũng như về giáo lý, và ngài cho hội tập kinh Vô Lượng Thọ lại, lấy 6 bản kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc mà do các vị pháp sư người Ấn đó dịch ra đó, để hội tập lại thành một bộ kinh của ngài Hạ Liên Cư này, bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó. À, lấy cái tiêu đề là như vậy mà hội tập lại á, thì cái bản hội tập của ngài á có những chỗ ngài bỏ đi rất nhiều và có những chỗ ngài gom lại với nhau. Ví dụ 48 đại nguyện của bản kinh gốc của kinh Vô Lượng Thọ á, thì ngài Hạ Liên Cư thì gồm thành một phẩm, đó là phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 7 hay thứ mấy? Thứ 6 hả? Người thì 5, người 6, người 7 đâu đây? Mấy đây? Phẩm 6 hả? Ngài hội tập 48 đại nguyện của Đức Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ thành một phẩm thứ 6 cho người ta tụng. À, và ngài trong cái bộ kinh đó thì ngài cắt đi những cái phần trùng lặp. Những cái phần Đức Phật nói trùng lặp là cắt đi, được dịch ra rồi cắt đi rất nhiều. Cắt đi rất nhiều. Đó.
Và chỉ theo dài 100 năm nữa thì có lý nhất mình cũng có một tạng.
Đức Phật đó, thành đạo thì ở chúng sinh Ngài độ cho tất cả các loại chúng sinh, mà mỗi một loại chúng sinh thì căn cơ khác nhau. Con người chúng ta cũng có căn cơ khác nhau. Vì vậy mà cho nên đó, trong kinh chúng ta mới thường thấy là gì? 49 năm Đức Phật đã nói gì? Nói ra rất nhiều các pháp môn tu tập. Mà thường thì chúng ta hay thường hay thấy là các tổ sư hay giảng là gì? Có đến gì á? 8 vạn 4.000 pháp môn tu hành. Để làm gì? Vì sao Đức Phật lại thuyết nhiều như thế? Vì chúng sinh có vô lượng cái tâm tính khác nhau. Vì vậy Đức Phật cũng phải viết thuyết ra vô lượng pháp môn. Nhưng mà các tổ ấy thì chỉ đưa ra cái tính pháp số là 8 vạn 4.000 thôi. Có những người, chú thấy rằng có những vị sư, họ có thích tu theo tịnh độ đâu, thậm chí họ còn không tin. Vậy nếu mà chỉ dùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ duy nhất, mà theo như chú nói là trong kinh Đức Phật nói là được huyền ký là gì? Là 100 năm nữa, nói như vậy là nói sai nhé. Trong kinh á, Đức Phật huyền ký là chính pháp của Đức Phật. 1.000 năm là thời thì chính pháp, 1.000 năm thời tượng pháp, và 10.000 năm thời mạt pháp. Và bây giờ tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay đó là 2.500 bao nhiêu? 59 năm. Vậy 1.000 năm đầu là, trừ 1.000 năm đầu là chính pháp, 1.000 năm thứ hai là gì? Là tượng pháp. Là tượng pháp. Vậy thì còn vị trí bây giờ chúng ta còn vào bao nhiêu? 559 năm. Vậy 10.000 năm trong thời mạt pháp, bây giờ chúng ta mới ở trong thì giai đoạn 559. 10.000 trừ đi 559 còn bao nhiêu? Còn 9.440 mấy năm? 41 năm. Còn 9.441 năm. Chứ không phải là còn 100 năm nữa. Mà theo như trong kinh, kinh đó là kinh gì? Không, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật không nói rõ cái này. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật chỉ nói rằng bộ kinh này sau khi giáo pháp của Đức Phật các kinh diễn diệt hết, duy nhất vì lòng từ bi của Phật cho nên lưu lại kinh này sau thêm 100 năm nữa, tức là 100 năm cuối cùng của giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Sẽ tồn tại bộ kinh nào sau cùng? Tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh nào diệt trước nhất? Bộ kinh diệt trước nhất đó chính là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm bây giờ đã diệt chưa? Chưa diệt. Nhưng bây giờ còn nhiều người đọc tùng và nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm không? Không còn mấy nữa. Kể cả các vị tu theo thiền, ngày xưa kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh chuyên về gì ạ? Về thiền. Ở Ấn Độ rất thích kinh Lăng Nghiêm. Nhưng khi truyền sang Trung Hoa, Bồ Đề Đạt Ma truyền sang lúc Trung Hoa có truyền kinh Lăng Nghiêm không? Không truyền kinh Lăng Nghiêm, mà truyền kinh gì? Kinh gì? Cái gì ông cũng biết nhỉ? Kinh Lăng Già. Ngài truyền kinh Lăng Già. Và sau này các tổ ở Trung Quốc lấy kinh Lăng Già cộng thêm kinh gì? Kim Cương. Kinh Kim Cương hay còn kinh Kim Cang đó. Hai bộ kinh này là cốt tủy của Thiền Tông Trung Hoa. Kinh Lăng Già và kinh Kim Cương. Ở miền Nam gọi là kinh Kim Cang đó. Đó, chị lại không học thích bộ này. Bộ này vì sao không thích? Vì nó dày. Nó dày gấp 3 bộ kinh Lăng Già và khoảng gấp 5 bộ kinh Kim Cương. Mà cái giáo lý ở trong kinh Lăng Nghiêm này rất sâu, rất rộng. Rất sâu và rất rộng. Cho nên á, người Trung Quốc, các vị thiền sư Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc, không, Thiền Tông Trung Quốc không dùng bộ kinh này làm tông chỉ, mà dùng kinh gì? Lăng Già và Kim Cang. Và sau này Lăng Già dần dần, khi Tổ Đạt Ma viên tịch đi về Tây Trúc đi, thì bộ kinh Kim Cang các vị thiền sư Trung Hoa lấy cái này là thời khóa tụng niệm hàng ngày của thiền môn. À, đó. Cho nên những bộ cái huyền ký của Đức Phật nói là về thời chính pháp, mạt pháp và tượng pháp này không phải là kinh Vô Lượng Thọ nói rõ. À, mà nói rõ nhất là trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích có nói rõ cái vấn đề về tượng chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đại Bảo Tích một bộ kinh rất lớn. Đó, về tìm đọc bộ Đại Bảo Tích sẽ thấy rõ cái điều đó. Thì khi mà Đức Phật nói cái các kinh diệt hết, còn mỗi kinh Vô Lượng Thọ trở lại ở lại 100 năm thì chúng ta thấy cũng dễ hiểu thôi. Vì đấy là cái gì? Đấy là cái lòng từ bi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà dành cho chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bổ Châu chúng ta. Cuối cùng đấy, hay mình gọi là nôm na là những chuyến đò sang sông cuối cùng, mà phải sau gì trên 56 vạn năm nữa. Khi đó theo kinh Di Lặc hạ sinh, bây giờ Bồ Tát Di Lặc từ trên cung trời đâu xuất hạ sinh, tu hành thành Phật thì tiếp tục độ chúng sinh. Còn trong khoảng thời 56 vạn năm đó, trên 56 vạn năm đó, thế gian chúng ta không có biết gì đến Phật pháp nữa. Có gì muốn hỏi cứ hỏi, vô tư không sao.
Trong con người không thể không có kinh Vô Lượng Thọ. Trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là chỉ rõ ràng 48 lời đại nguyện đó. Và trong tham môn kinh luận thì chúng ta không thể bỏ qua tinh hoa của tham môn của những kinh đó là thời điểm tham kinh. Vì học theo tham môn kinh luận mà không lấy kinh Vô Lượng Thọ làm kinh chỉ nam thì cho con nghĩ là đúng thôi.
Thì đương nhiên rồi, mỗi một Đức Phật ngày xưa các tổ, cái pháp môn này ấy, thì chúng ta phải biết là gì, khi ở Phật giáo Ấn Độ là không có chia thành tông phái. Đức Phật còn tại thế không có một tông phái nào cả. Ví dụ Đức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm thì ai có cái tâm gì muốn thích học Lăng Nghiêm thì tu với gì ạ, tu với kinh Lăng Nghiêm. Và khi Đức Phật thuyết, chúng ta phải biết là trong ba bộ kinh, thầy biết là chú nói như vậy là chú cũng có nghiên cứu về tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ thì lấy mấy bộ kinh làm căn bản? Ba bộ kinh nào hả? Để thầy hỏi chú, những bộ kinh nào? Kinh gì? Ba bộ kinh căn bản, các tổ xếp vào ba bộ kinh căn bản của tịnh, gọi là tịnh độ tam kinh. Thế là ba bộ kinh căn bản nhất. Kinh gì? Thứ nhất là kinh A Di Đà hay là A Di Đà. Thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thứ ba mới là kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao tôi xếp tuần tự như vậy? Vì qua cái sự nghiên cứu của tôi, chắc chắn kinh này Đức Phật thuyết đầu tiên, kinh này Đức Phật thuyết thứ hai, tức là thuyết lại, thuyết gì, thuyết rộng hơn về 16 pháp quán. Và kinh này Đức Phật thuyết lại giảng rộng về hai bộ kinh này. Mà theo như nghiên cứu và theo Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng kinh này được Đức Phật nói rất nhiều lần, nói nhiều lần. Vì nói nhiều lần như vậy cho nên á, các vị pháp sư ở Ấn Độ có nhiều người được nghe, vì vậy mà mới có thì có 6 bản dịch khác nhau ở tại Trung Hoa. Các vị pháp sư Ấn Độ dịch 6 bản dịch kinh Vô Lượng Thọ khác nhau. Có bản dịch là gì? Là 48 đại nguyện. Nhưng có bản dịch là chỉ có 28 đại nguyện thôi, chứ không phải là 48. Có những bản dịch thì là gì? Lại không dịch các đại nguyện riêng ra mà dịch chung vào trong kinh. Đó. Đấy. Thì bây giờ vì sao ba bộ kinh này được gọi là bộ kinh căn bản của tịnh độ? Mà tôi dám khẳng định bộ kinh này được Đức Phật nói đầu tiên. Vì sao? Vì khi Đức Phật nói bộ kinh này, trong nhà Phật thì có xếp ra các loại kinh. Có những loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tức là không có ai hỏi, không có ai biết gì mà hỏi, thì tự Đức Phật nói ra. Đó. Kinh Pháp Hoa còn có người biết. Ai biết? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biết. Bồ Tát Di Lặc là người thưa hỏi.
Xá Lợi Phất là người khải thỉnh Phật thuyết kinh Pháp Hoa, đúng không? Nhưng còn kinh này thì đặc biệt trong pháp hội có cả các vị Bồ Tát, rồi các vị thanh văn A-la-hán chứng quả đầy ra đấy, nhưng không có ai biết để hỏi, mà tự Đức Phật nói ra gọi Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong đệ tử của mình ra để nói. Cho nên kinh đó chưa ai biết, khi Đức Phật nói kinh A-mi-đà là chưa ai biết về thế giới tịnh độ cả. Nhưng đến thời điểm này Đức Phật nói, có người biết chưa? Biết rồi. Vì sao? Vì Vi Đề Hy ở trong trong lao ngục. Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, là mẹ đẻ của A Xà Thế. Bây giờ A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa cấu kết với nhau để muốn gì? Muốn hại vua cha và hại Phật. Để A Xà Thế lên làm vua, còn Đề Bà Đạt Đa lên lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ là Đề Bà ta là A Xà Thế chưa lên làm vua. Đấy, xét về lịch sử, đây là nghiên cứu đấy. Tôi ngày xưa tôi học cũng hay mày mò, mà tôi cũng thích hay hỏi như chú lắm, mà có hỏi thế thì nó mới vỡ ra được. Thế cho nên khi Đức Phật thuyết kinh này là mọi người đều biết, nói về 16 pháp quán, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho bà Vi Đề Hy, và Vi Đề Hy đã thành tựu trong mấy ngày đêm ở trong ngục, và bà đã tự do tự tại xả bỏ báo thân và vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn về thời thứ ba Đức Phật giảng rộng ra, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Thời này thì A Xà Thế lên làm vua rồi, đúng không? Đọc trong kinh này chúng ta thấy thấy A Xà Thế lúc đó lên đã lên làm vua rồi, và khi đó được gọi là gì? Vua A Xà Thế với lại cái gì và 500 người hay là mấy nghìn người đó là hoan hỷ thì vui mừng và cũng phát nguyện, sau này con cũng muốn thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Và nếu mà làm người nghiên cứu, có những vị pháp sư lên giảng là kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói đầu tiên, xong mới đến kinh gì Quán Vô Lượng Thọ xong mới A Di Đà. Tôi bảo như vậy là sai. Vị pháp sư giảng như thế là không có để ý vào lịch sử. Vì giảng kinh chúng ta phải nghiên cứu, mà nghiên cứu thì phải để ý cả cái về mặt gì trong văn kinh Đức Phật nói. Đây là chắc chắn khi chưa ai biết về Tây Phương Cực Lạc được là nói đầu tiên. Rồi nói thêm 16 pháp quán cho gì bà Vi Đề Hy ở trong ngục nữa. Mà ở trong ngục thì đương nhiên thân thể thì không thể tự do tự tại ra ngoài được. Mà ở trong ngục thì chỉ có phải dùng pháp gì ạ? Quán tưởng. Đúng không? Dùng pháp quán tưởng, ở trong ngục, thân ở trong ngục, nhưng mà tâm không ở trong ngục, mà tâm ở bên ngoài. Quán tưởng thấy cảnh giới đầu tiên đó là quán tưởng gì? Nhìn về phía mặt trời lặn, quán tưởng cái mặt trời bắt đầu treo lơ lửng ở trên khoảng đầu sào, nó đỏ đỏ nhìn nó không chói mắt nữa. Quán như thế để cho nhìn rõ khi mặt trời lặn rồi, nhưng chúng ta nhắm mắt lại hay mở mắt ra vẫn thấy mặt trời như thế. Đó là thành công bước quán thứ nhất. Dần dần cho đến bước quán thứ 16 là quán gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và pháp thân của kim thân của A Di Đà Phật. Đó, đây 16 pháp quán. Đó xong thì đến thời này Đức Phật giảng rộng ra. Vì Đức Phật thấy là nhân duyên của người Ấn lúc bấy giờ cũng rất nhiều người tu theo rồi, cho nên Đức Phật nói ra. Và đặc biệt Đức Phật thấy bộ kinh này sau này sẽ truyền bá rộng khắp ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta. Mà thậm chí ngài còn huyền ký là sau hơn 1.000 năm sau thì bộ kinh này sẽ được truyền bá rộng khắp ở Chấn Đát, tức là Trung Quốc. Và bây giờ mới thành lập gì? Thành lập nên tông phái. Và tông phái thì khi nào thành lập tông phái rồi thì phải có ý chỉ, có bộ các bộ kinh như ý chỉ. Ví dụ tông Hoa Nghiêm thì ý chỉ vào bộ kinh Hoa Nghiêm để làm tông. Tông Pháp Hoa, Hoa Nghiêm do ai làm trưởng? Do ngài Thanh Lương Quốc Sư. Rồi Pháp Hoa Tông, người thành lập đến Tông Pháp Hoa do ai? Đó là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở đời nhà Tùy và nhà Trần ở bên Trung Quốc. Rồi đến Thiền Tông thì ai là người sáng lập? Đó từ là gì? Bồ Đề Đạt Ma. Rồi Huệ Khả nhấn lên cho Lục Tổ Hệ Năng. Sau Lục Tổ Hệ Năng thì không truyền y pháp nữa mà mở rộng ra. Rồi còn tông gì? Tam Luận Tông hay còn gọi Pháp Tướng Tông. Ai là người sáng lập? Đó chính là Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang. Còn Luật Tông, ai là vị sáng lập ra Luật Tông? Nương vào cái gì? Nương vào ba bộ luật căn bản, đó chính là ngài Đạo Tuyên Luật Sư. Vân vân đều có tông. Tịnh Độ Tông chúng ta do ai? Do Sơ Tổ Tuệ Viễn.
Tịnh Độ Tông không có một
chỉ có tham một chủ dụng, thì trong tham một chủ dụng có ba cái điều kiện, đó là tín hành nguyện. Thì tín hành nguyện đó phù hợp với cái nguyện số 18 của Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay con đứng đây là rất mong được một sự thầy, đó là chú tâm vào cái tham một chủ dụng.
Vâng, xin cảm ơn Phật tử. Ở đây tôi gì? Ở đây đạo tràng của chúng tôi, đạo tràng chúng ta lấy tên là gì nhỉ? Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, đúng không? Ở Việt Nam có duy nhất một đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, tu tập theo gì? Theo phương pháp của hướng dẫn của Hòa Thượng gì ạ? Tịnh Không. Các đạo tràng tịnh độ Việt Nam rất nhiều, nhưng mà đạo tràng chuyên tu về tịnh độ, chuyên sâu về tịnh độ thì ở miền Nam thì chúng tôi thấy là có mấy nơi, nơi Hòa Thượng tọa thì Chân Tính và nơi Đại Đức Giác Nhàn. Còn ở miền Bắc thì tôi đã khẳng định là có duy nhất ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam này là chuyên sâu về tịnh độ nhất. Mà thời khóa chính là gì? Là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Đức Phật. Và còn một những nơi chuyên tu nữa như là chùa Ngòi, họ chuyên tu về tịnh độ, chuyên tu về tịnh độ, nhưng mà giảng về tịnh độ thì các thầy đó là không giảng được, chỉ có chuyên cho tu thôi. Phật tử đến xin niệm Phật và lo tu thôi, giảng thì thỉnh thoảng mời các thầy khác, các thầy nơi khác về để giảng. Mà các thầy lúc thì mời thầy tịnh, lúc thì mời thầy giáo, thế cái thầy về giáo về nghiên cứu đây giảng. Thì đương nhiên trong kinh tịnh độ nói thì trong pháp môn tịnh độ thì lấy ba bộ kinh là căn bản, thì kinh trong này kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh căn bản đó rồi, thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ truyền bá cái đó. Nhưng truyền bá ở đây không phải là cứ phải lấy pháp môn mình là nhất, không được như thế. Quan điểm của tôi thì ở Việt Nam chúng ta biết là khác với Hòa Thượng ở bên gì ạ? Hòa Thượng thì Hoàng Pháp ở bên Úc, Châu, ở bên Hồng Kông, ở bên Mỹ. Mà các nước đó thì là các nước gì ạ? Tự do ngôn luận. Các ngài có thể nói cái pháp môn của chúng tôi là tốt nhất, là duy nhất, vân vân, mọi cái thì không sao. Nhưng Việt Nam chúng ta mà chúng ta thì nói là pháp môn tịnh độ chúng tôi là nhất, là thế này thế nọ, thì những người theo gì? Theo Pháp Hoa Tông như Hòa Thượng Chí Quảng, theo Thiền Tông như Hòa Thượng Thanh Từ và các vị khác theo các pháp môn khác, họ không bằng lòng và họ là viết một vài bài báo lên chẳng hạn. Chúng ta không chịu được là cũng viết một vài bài báo nữa chẳng hạn. Giống như là Hòa Thượng Thông Lạc, thầy Thông Lạc mà vừa mới mất năm 22 vừa rồi ấy, thầy bán phá tịnh độ chúng ta vô cùng, thầy bảo chúng ta là con ma, và tất cả A Di Đà Phật rồi Quán Âm Thế Chí đều là con ma, và những vị tu mặc áo cà sa ăn cơm Phật niệm A Di Đà Phật đều là con ma hết, ma con hết. A Di Đà là đại ma, ma đầu, Quán Âm Thế Chí là tiểu ma đầu, còn chúng ta là con cháu của ma. Nhưng mà gì, mình vẫn hoan hỉ, vẫn bình thường, vẫn bình thường. Cho nên nếu mà ở Việt Nam chúng ta mà chúng ta cứ nói cho pháp môn chúng ta là nhất á, là chúng ta sẽ bị gì, vướng vào những người tu theo pháp môn khác. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta là người học Phật thực sự, chúng ta triển dương pháp môn nào chúng ta chỉ nói về cái tốt của pháp môn chúng ta theo, và đặc biệt là không được nói là chúng ta là nhất. Chúng ta cứ tìm mọi cách chúng ta triển dương thế nào đó cho mọi người hoan hỉ, mọi người theo được. Chúng ta mà gì, từ những cái chỗ những người mà họ chưa đi chùa bao giờ, bây giờ họ biết cầm quyển kinh nhỏ niệm A Di Đà Phật, như vậy là gì, thành công bước đầu của chúng ta rồi đó. Và tiến tới được cho họ gì, xuất gia được nữa, hoặc là được quy Tam Bảo được nữa, biết ăn chay, biết tụng kinh niệm Phật được nữa, đấy là bước thành công tiếp theo của chúng ta. Giúp được cho người nào mà được vãng sinh, được thoát khổ nữa, đấy là bước thành công thứ ba của chúng ta. Dần dần còn thành Phật hay không, để phần đó phần Đức Phật A Di Đà và các Đức Phật sẽ dạy cho họ được thành Phật hay không, đó là và tùy thuộc vào họ nữa, chúng ta chưa hiểu được đến cái đó. Thế đây nói thêm như vậy chúng ta biết thôi. Đang trở lại mấy giờ rồi nhỉ? Cái gì? Không có đồng hồ à? Đâu?
Ôi giời, để khuất thế này ai mà nhìn thấy được. Thôi thì giờ dừng lại mà lên chùa thôi, đúng không? Hay giảng bây giờ lên chùa khi không kịp nữa nhỉ, đúng không? Lên không kịp nữa thôi, bây giờ vẫn chưa phải là vào thời chính, bây giờ chúng ta mới ấy thôi mà. Thôi thì giảng cho vào thêm hết cái đoạn này cũng được. Đoạn này không có, bây giờ nghỉ lại, mai phải để đồng hồ cho nó ra ngoài này, đừng để đồng hồ chỗ khuất. Tôi đã bảo rồi, tôi lên giảng là tôi quên hết tất cả những cái thế giới bên ngoài, chỉ có tôi và gì, tôi và bài giảng thôi. Cho nên phải để đồng hồ, phải để đồng hồ chỗ nào nó dễ nhìn nhất cho tôi. Chính giác, tử vi. Chính giác rồi, bây giờ đến tử vi. Tử vi hôm qua giảng chưa? Giảng rồi đúng không? Nhìn thấu. Thế nào là nhìn thấu? Dùng một con mắt này nhìn thấu được không? Cũng nhìn được. Con mắt mắt trần của chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Nhìn thấy các pháp tục. Ví dụ như nhìn vào mâm cơm, cái đũa của chúng ta chỉ phải nhìn thấy cái đĩa rong muống thôi á, thì ngon lành nhá. Mà cái đũa của chúng ta chỉ muốn nhìn, con mắt tục nhìn thấy thì trong cái mâm cơm thì có đĩa thịt, đĩa cá, đĩa rau. Nhưng mà cái đũa của chúng ta nó làm sao mà nó cứ phải chạy sang thì bên đĩa rau á, chứ đừng có chạy vào đĩa thịt, đĩa cá. Đó thì nhìn thấu. Vì sao mà thấu? Thấu cái nhỏ nhất, đó là trong bữa ăn của chúng ta. Từ cái nhỏ nhất như thế, người tu hành phải làm từ những cái nhỏ nhất, dần dần mới đến những cái, đến cái to, cái lớn mới viên mãn được. Còn chúng ta nói cái to nhất nhưng cuối cùng cái nhỏ nhất chúng ta không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Cho nên từ những cái nhìn thấu đó, vì sao? Thấy tất cả mạng sống ở trong chúng sinh đều là người thân của mình, mà coi cái miếng thịt đó giống như miếng thịt của mình. Mình có thể ăn thịt của mình nhưng không thể ăn thịt của cha mẹ mình, không thể ăn thịt của người thân mình. Như thế thì các vị mới khởi tâm ăn chay được. Đó, đấy là gì? Nhìn thấu bằng con mắt tục. Rồi còn nhìn thấu bằng cái trong tâm. Tâm nhìn thấu là gì? Nhìn thấu cuộc đời là khổ, không, vô thường, vô ngã. Nhìn được nó để buông. Nhìn thấu được rồi thì phải gì? Phải buông xả hay là buông xuống hay là buông bỏ? Buông được chưa các quý vị? Khó lắm đấy. Nhận được nó rồi đã khó, nhưng buông được nó thì còn khó hơn. Mà đã buông được rồi thì đương nhiên, nhìn thấu mà buông được thì đương nhiên cái sự tự tại này này, tự tại. Chúng tôi bây giờ buông được một phần cho nên cũng tự tại được một phần. Những người xuất gia chúng tôi buông được một phần, đó là gì? Xuất gia có mấy nghĩa? Hả? Anh Nghiêm xem nào, có mấy nghĩa? Xuất gia có mấy loại? Hả? Ba hả? Một là gì? Thế tục. Và thứ hai là gì? Xuất. Lão già thứ ba. Xuất tam giới ra. Đó, xuất ra có ba nghĩa. Thì cái việc đầu tiên của gì, những người xuất ra như chúng tôi hoặc như chúng ta bây giờ, cái đầu tiên chúng ta gì, đã ra được khỏi nhà thế tục rồi, tức là ta buông bỏ được gì, buông bỏ được cái nhà thế tục rồi, thì bây giờ chúng ta còn phải lo nghĩ về cái chuyện là hôm nay những vị tăng xuất ra thì lo gì, mình tháng này phải kiếm được ra 4-5 triệu hay 10 triệu để đưa cho vợ cho con được không. Thế là gì? Là buông bỏ được một cái nỗi lo, cái nỗi lo đó rồi. Những vị ni xuất gia thì chẳng hạn, mình không lập gia đình, không lấy chồng, thì cái đầu tiên mình bỏ được cái khỏi nhà thế tục, thì mình không phải lo là gì, tháng này mình đi làm được mấy triệu về đưa cho chồng, hay là lo cuộc sống cho chồng, cho con. Hoặc là gì, lo rồi mà nó thì còn rượu chè nó thụt cho một ngày mấy trận nữa thì còn khổ nữa. Nhưng chúng ta bây giờ thì không phải có cái lo đó nữa, đúng không? Mấy cô mấy bác ni còn lo nữa không? Lo không? Không lo nữa, vì chúng ta gì, đã ra khỏi cái nhà thế tục rồi. Nhưng mà đây là gì? Đây mới chỉ là hình tướng. Rồi,
xuất khỏi cái hình tướng, tức là cái thân chúng ta ra khỏi nhà thế tục. Còn điều quan trọng là cái tâm chúng ta phải ra khỏi nhà thế tục nữa. Đừng có vài ngày lại lên thầy ơi cho con về thăm nhà một chút, con nhớ nhà lắm. Như vậy là gì? Thân ra khỏi nhà thế tục mà tâm chưa ra khỏi nhà thế tục vậy. Thầy kể cho các con nghe, ngày xưa khi Thiền sư Triệu Châu còn ở trên đời, năm đó ngài đã 80 tuổi. Thiền sư Triệu Châu là một vị thiền sư nổi tiếng ở trong thiền tông Trung Hoa. Ngài chính là đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài là một vị thiền sư phải nói là nổi tiếng về đạo hạnh, cũng như về là cái cách dạy bảo đệ tử của ngài, ngài Triệu Châu ấy. Nhưng mà ngài có một điều đặc biệt gì? Ngài khiêm cung hạ mình, 80 tuổi. Vẫn đi gì? Đi hành cước. Cái từ hành cước này là từ gọi riêng ở trong gì? Trong thiền tông Trung Hoa. Hành cước tức là gì? Tức là đi sam thiền, chứ sam phương học đạo. À, hành cước tức là đi sam phương học đạo, sam phương cầu đạo. Cứ nghe ở đâu có đạo tràng nào á, có vị pháp sư nào á, một vị thiền sư nào á mà nổi tiếng mà mở pháp tòa mà giảng á, thì ngài liền đến đó để gì? Để nghe giảng và để thính pháp. À, gọi là đi sam phương cầu đạo đó, gọi là đi hành cước đó. Đó, 80 tuổi còn đi, mặc dù 50-60 tuổi ngài đã trở thành một vị thiền sư nổi tiếng và đã giảng ở những cái pháp hội, pháp tòa mà đã có hàng mấy ngàn người tham dự rồi. Cái thời đó mấy ngàn người tham dự không phải bình thường. Bây giờ chúng ta mấy ngàn người tham dự thì là chuyện đơn giản. Vì sao? Vì cái phương tiện giao thông đi lại cũng khá dễ dàng, cũng như là phương tiện truyền thông đại chúng để biết được là có một pháp hội lớn. Cái pháp hội của chúng ta chùa này 4-5-7-8 ngàn người là chuyện bình thường, không có gì khó khăn. Nhưng mà ngày xưa mà để pháp hội khóa tu mà các thầy giảng được có khoảng độ 1.000 người hoặc 2-3 nghìn người, đây là phải cái người mà đạo hạnh phải là cao quá thì mới cảm hóa được lòng người đến đông như thế. Mà người ngày xưa thì nó có gì? Còn ít người hơn, dân số ít hơn bây giờ rất nhiều. À, chiến tranh nhiều cho nên chết chóc cũng lắm. À, nội chiến nhiều chết chóc lắm vì vậy dân số ít hơn. À, Việt Nam chúng ta ngày xưa thế, Trung Quốc cũng vậy. Cho nên ấy, ngài Hoằng Pháp đến mức như thế, 20 năm nổi tiếng rồi vẫn còn đi hành cước. Trong một lần đi hành cước á, ngài đi về, đi qua trên cái đường, chúng ta biết là 80 năm từ khi đi tu là năm 12 tuổi đến năm 80 tuổi, tức là trải qua bao nhiêu năm? 80 trừ đi 12 còn bao nhiêu? 68 năm trời. 68 năm ngài chưa một lần về thăm gì? Về thăm gia đình. Vì ngài nói rằng ấy, tâm của ngài gì? Chưa an. Đạo của ngài chưa được viên mãn. Cho nên ấy, về thăm gia đình, ngài sợ rằng ngài nhìn thấy người thân, ngài động tâm và không tu được. Cho nên ấy, đến năm 80 tuổi có một lần đi hành cước, đi qua một cái khu vực rất gần với cái thôn của ngài ở. Ngài sinh ra một vùng nông thôn nghèo. Cái đường đó đi qua thôn, thôn của ngài nằm đây, thì cái đường đi qua như thế này đó. Thì ngài đi hành, bắt đầu là ngài từ đây, ngài đi hành cước và đi đến một cái đạo tràng ở chỗ này để hoằng pháp. Ngài vừa đi học vừa hoằng pháp luôn đó. Thì khi người nhà biết được tin là ngài Triệu Châu đang ở đây, mẹ của ngài lúc đó đã trên 100 tuổi, 110 mấy tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn sống, nhưng mà già yếu nhưng vẫn còn sống, vẫn còn minh mẫn trí tuệ. Biết được tin như vậy và gửi nghĩ rằng á, đứa con trai của mình lần này sau 68 năm xuất gia, lần này chắc chắn nó sẽ về gì thăm mình và mình sẽ được thấy nó lần cuối cùng trước khi nhắm mắt ra đi. Nhưng chúng ta biết sau 3 ngày ngày Triệu Châu làm Phật sự hoằng pháp xong ở nơi này, ở cái vùng đất lân cận này, trên đường về ngài đi qua cửa nhà, nhưng ngài gì? Ngài nhất định không vào nhà và ngài đi thẳng về trụ sứ của ngài. Trên đường đi thì người nhà mới biết là gì? Biết được tin là ngài Triệu Châu không về thăm nhà mà lại đi về chùa rồi. Thì bây giờ mẹ của ngài á mới sai đứa cháu nói là cháu, nhưng lúc đấy là cũng gì 40-50 tuổi rồi đó. Thì khi đó sai đứa cháu viết một phong thư, thì bà viết đọc cho đứa cháu của mình biết cái phong thư nói và mong muốn là ngài được gặp ngài lần cuối. Thì đứa cháu sau khi mà nhận được cái thư của bà mình, bà nội mình, thì bắt đầu là cưỡi ngựa đi cho nhanh, chạy theo đuổi hai ngày hai đêm thì gặp được ngài ở giữa đường, gặp được ngài ở giữa đường và đưa cái bức thư đó cho ngài Triều Châu. Và ngài Triều Châu cầm lên hỏi rằng ai đưa cho. Chỉ cái đứa cháu lúc đó mới thì mới bảo, mới thưa rằng á, mới nói rằng đây cháu chính là gì, là cháu của hòa thượng, vì hòa thượng đi 68 năm rồi, khi đó nó chưa sinh. Con của anh trai mà, nó chưa sinh ra. Con của anh trai thì gọi là gì, gọi là chú đúng không, gọi là chú, thì bà xưng cháu với thì với hòa thượng. Thế mới đưa cho thì về thì ngài cầm thư trên tay, ngài biết rằng á, đọc cái thư này, ngài thấy ở nhan đề ở bên ngoài cái phong bì thư là gì, là gửi con yêu, thì ngài biết rằng gì, đó chính là mẹ của ngài rồi. Cho nên ngài cầm lá thư lưỡng lự một chút và ngài liền xé lá thư ngay trên tay của mình và ngài nói rằng việc lớn ta chưa làm xong, ta nhất định không gì, không dám về nhìn mặt mẹ của ta, thì cháu hãy về nói với mẹ của ta là để bao giờ việc lớn ta làm xong, ta sẽ về gì thăm mẹ. Đó, và ngài xé lá thư và ngài đi về. Ngày xưa tôi đọc cái lần đầu tiên đấy, tôi đọc thế đấy, tôi nghĩ bụng ngài này bất hiếu quá, đi tu mà bất hiếu quá, đọc trong kinh Vô Lan hay các thứ bất hiếu quá. Nhưng mà sau này được đi học trung cấp á, tôi mới nghe Đức Pháp Chủ ngài giảng về, tôi mới hỏi Đức Pháp Chủ ngài mới giảng về cái ý nghĩa vì sao ngài Triều Châu trên đường về chỉ có một vài bước chân thôi là vào nhà thăm mẹ được, mà mẹ đã trên 110 tuổi, mong ngóng con của mình muốn vào lần đầu tiên về thăm lại sau 68 năm từ khi xuất gia, mà ngài vẫn không vào. Như vậy có bất hiếu không? Đối với kinh Vu Lan dạy ở trong cái năm đó, hòa thượng dạy về cái buổi pháp về Vu Lan Bồn, tôi mới hỏi cái câu chuyện đó, hòa thượng mới trả lời, mới bảo rằng á, nhìn theo con mắt thế tục thì ngài Triều Châu là người bất hiếu, nhưng người theo con mắt xuất tục, tức là con người thì xuất thế gian cầu đạo á, thì đó mới là người con đại hiếu thảo, chúng ta cần phải học theo ngài. Và rồi hòa thượng Đức Pháp Chủ ngày đó ngài đem giảng cái câu chuyện đó cho chúng tôi, ngài mới nói rằng á, người mà chưa đạt đạo mà ngày đêm mong cầu đạo để cho mình gì, mình được đạt đạo, được chứng quả, được giải thoát, thì khi đó mới thực sự độ được chi, độ được cho song thân của mình thoát khổ. Mình vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi thì làm sao để độ được cho song thân của mình thoát khỏi luân hồi. Cho nên ngài hòa thượng với Pháp Chủ nói là gì, ngài Triều Châu ngài tự biết là mình gì, là chưa làm được đầy đủ việc lớn của mình, cho nên ngài mới cố gắng làm cho viên mãn cái việc lớn của mình là chứng đắc thánh quả. Đừng trong cái giai đoạn đó, nếu chỉ cần ngài về thăm, có thể ngài tự biết cái tâm của ngài gì sẽ lưu luyến, khởi lên một cái niệm tâm lưu luyến tình cảm thế tục thôi, thương mẹ thôi, thì cái quả vị tu chứng của ngài liền mất ngay. Cho nên ngài nhất quyết không về, và để gì, để viên mãn thành tựu đã ngài mới về. Đấy cũng là một cái cách báo hiếu, giống như Đức Phật chúng ta ra đi xuất gia sau 11 năm tu hành thành Phật mới thì mới về thăm lại gia đình và thuyết pháp độ cho gia đình, chứ cứ thỉnh thoảng ngài lại rẹt một cái một năm về một lần, năm về hai lần, ngài có thành tựu không? Thành tựu sao được? Ngài về thăm một cái Gia Du Đà La quấn lại, ôi chàng ơi chàng đừng đi nữa, thiếp ở nhà khổ lắm, thế đứt luôn rồi. La Hầu La chạy sang thì bám chân bám cẳng thái tử, bảo là thôi cha ơi cha đừng đi nữa, để mẹ con ở nhà khổ lắm, mọi người dị nghị là mẹ con với con thế này thế khác vân vân, con sống làm sao được. Thái tử Tất Đạt Đa thì còn đắc đạo được không? Không đắc đạo được. Cho nên ngài ra đi một lèo từ năm xuất gia cho đến năm 11 năm sau thành đạo dưới cội Bồ Đề thì mới nghĩ đến chuyện quay lại làng. Hôm rồi có người bảo là thầy ơi, mẹ thầy đau chân, thầy có về không? Và tôi bảo có. Thế xong rồi bà cụ không biết nghe tin ở đâu, bảo chắc là tôi về sao, gọi điện ra bảo là thầy đi về, thầy đi về sáng mai, bảo thầy bao giờ thầy về, bảo sáng mai, bảo đi về, cụ bảo đi về bốc lại hộ cái bát hương ở ngoài chỗ cái miếu cái hôm rồi sư ông Hạnh làm lễ ông ấy, ông Hạnh bỏ cái bát hương đi rồi thì cụ sợ, cụ bảo là ở trong nhà mình thì quê hương người dân tộc Mường á thường hay có cái miếu thờ ở ngoài á, nhưng mà lại không thờ chung với ở trong thờ rồi nhưng mà ở ngoài nó phải thờ nữa. Thế bây giờ bà thì có thể không sao, nhưng mà dân làng đến, hàng xóm bạn bè đến cứ bảo sao tự nhiên ngày xưa thờ thế bây giờ lại bỏ đi. Thế mỗi người nói ra vào một câu, thế là bà không yên. Bà không yên thế là bà lại ốm nặng thêm ra. Thế là bà đổ cho là gì? Bà đổ cho là tại là sư ông bảo, sư ông thầy bảo ông Hạnh về bỏ bát hương ở ngoài miếu đi cho nên tôi mới ốm như thế này. Nhưng thực tế bà cũng ốm trước đó hàng tuần rồi chứ. Đó. Nhưng mà cái tâm lý và mọi người cứ nói ra nói vào, chứ tại có khi về xem bảo sư ông xem, có khi là bảo thầy nhà mình xem, bảo đại đức xem, có khi là do bỏ bát hương mà cụ mới đóng chân rồi ốm đấy. Thế bà lại càng tin nữa. Thế là bà nhất quyết là bà bảo á, làm thế nào thì làm, sư ông phải đi về để bốc lại cái bát hương ngoài miếu cho tôi, không có là tôi ốm này là do sư ông đấy, do thầy về là bỏ cái bát hương miếu của tôi đi đấy. Thế mới đau chứ đấy. À. Thế là bao giờ bảo là nói thế nào thì nói, bảo cụ yên tâm thì không sao đâu. Ở ngoài này ông Hạnh ông làm cái đấy tốt lắm, thầy giao cho ông ấy đi làm cho Phật tử suốt rồi, cụ yên tâm không sao. Thế cụ bảo nhưng mà trong này tục lệ quê thói, nhà ai cũng thế, một mình nhà mình khác đi các cụ thần linh các cụ không chịu. Đấy, cũng lý luận cho phép đấy. À, thế là bắt đầu đấy, cụ ấy bảo là thôi thế nào thì thế, sư ông phải thầy phải cho người về để sư ông phải về làm cho tôi làm để tôi yên tâm. Thế bảo thì thôi được rồi thì mai để lấy sư ông về làm cho. Sáng sớm cụ gọi điện, sáng sớm 6 giờ sáng cụ đã gọi điện, cụ hỏi mình hôm đó là gì, đang dở kinh vô lượng thọ, và hôm đấy là cái hôm cuối cùng, và một hôm nữa hôm đấy là hôm cuối cùng để kết và để tra lại à, kinh Địa Tạng. Và tôi đã phấn đấu là gì, trong vòng đến ngày trước ngày khai pháp là phải hoàn thiện cái bộ kinh đó. Thế cho nên là nhất quyết là đóng cửa ở trong phòng, ai gọi ở ngoài cửa mà kệ, coi như là có mắt như mù có tai như điếc, chỉ có chuyên chú vào bộ kinh Địa Tạng ấy thôi. Hôm đấy mà về thăm mẹ thì chắc chắn bộ kinh sẽ không xong đúng được với thầy hạ. Thứ nhất, cái thứ hai mà về thăm rồi á, cái tâm mình nó sao nhãng đi về cái văn mình ngồi vào để tiếp tục viết lại, à, để tiếp tục dịch lại kinh Địa Tạng á, tiếp tục dịch tiếp theo á, có khi lại phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới chưa xong. Vì kinh nghiệm của tôi trước đây là dịch một lần thì 3 tháng, hơn 3 tháng mới được có 2 quyển, mà cuối cùng lại bị mất, nó lấy cả máy vi tính rồi lấy cả kinh nghiệm trong đó. Về cái ngày đó có thể là duyên nó chưa đủ, cho nên lần này phát nguyện là phải dịch xong. Cho nên là thôi, nghĩ với một cái gọi ông Tâm đây là thôi, ông đi thay tôi, ông về ông bốc lại cái bát hương để miếu cho bà cụ hoan hỉ. Mà bà cụ vẫn cứ tưởng là mình về, cho đến phút cuối chắc nhìn thấy ông Tâm đi về mới thấy ngỡ người, là bảo là sao không phải là ông Thịnh mà lại là sư ông Tâm. Nhưng mà vì mình nghĩ rằng nếu mà mình mà làm cái việc nhỏ thì cái việc lớn của mình thì sẽ không thành tựu được. Cho nên sẵn sàng hy sinh cái nhỏ, cái riêng tư của mình để mà làm cái việc lớn cho đại chúng hơn. Người xuất gia đôi khi phải như thế. Đấy, kể câu chuyện của ngài Triệu Châu, vì nghĩ đến việc lớn cho nên gì, ngài nhất quyết không như vậy, có nhớ nhung một chút đó thì phải nén lại để mà tu, chứ đừng để cho cái tình trần nó gì nó khuấy động cái biển tâm của chúng ta lên. Tâm của chúng ta bây giờ còn dao động kinh lắm. Tôi không dám về, một năm tôi chỉ về 1 đến 2 lần, không dám về nhiều. Mà kể cả bà cụ ra đây, trong lòng thì thương lắm, nhưng mà ngoài mặt đó, tôi cũng phải làm vẻ gì lạnh như tiền đấy. Gặp bà cụ chỉ chào một câu, bà mới ra đấy à, thế thôi. Giống như các Phật tử chào tôi một câu, tôi gật đầu, thế là xong. Cũng không hơn mà không kém. Nếu mà hơn ra thì cái tình cảm ở trong người, cái tình của người mẹ nó trỗi dậy. Tôi chỉ cần gần bà cụ một tí thôi là cái tình cảm trong bà cụ nó trỗi dậy. Thằng con trai duy nhất của mình sinh ra mà còn ở trên đời, thứ nhất. Thứ hai, thằng con trai của mình bây giờ có địa vị trong xã hội rồi, có chùa to cảnh lớn chủ trì, có rất nhiều đệ tử, rất nhiều Phật tử vân vân rồi. Mình phải được tôn trọng, phải được cung kính, phải được cúng dường, phải được này nọ vân vân. Như vậy là mình giết chết bà cụ. Học theo thiền sư Tổ Khua. Tôi luôn luôn nhớ câu chuyện thiền sư Tổ Khua mà tôi sáng tác bài hát để có một lời khuyên để đối xử với mẹ mình. Đó. Thiền sư Tổ Khua đấy thì cho mẹ mình về chùa nhưng mà không nói cho ai biết là đây là mẹ mình. Vì ngài muốn cho bà mẹ của mình được tu hành giống như một người bình thường khác, không nương vào gì, không nương vào cái vị thế chủ trì của người con trai của mình. Cho nên ngài nhất quyết không nói là mình là con trai của bà. Và mỗi một ngày bà còn khỏe thì khoanh cho bà một gì, một cái miếng cỏ nhỏ nhỏ để cho cô nhổ cỏ. Rồi ấy, cũng nấu cơm, quét chùa, thắp hương, lễ Phật tụng kinh như những bà vái, như Phật tử đến chùa bình thường khác. Và đến kết quả mấy năm sau thì bà có công đức, có lòng cung kính và có sự hiểu biết, kính trên nhường dưới, kính Phật trọng tăng vân vân, bà đã tu được. Và cuối cùng thì nương vào cái sự gia trì của đứa con nữa, bà đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy là cái cách báo ân tốt nhất của người xuất gia chúng ta. Vì vậy mà tôi cũng chỉ muốn tạo một cái cảm giác là gì, để cho mẹ mình thì không quá gần mình mà cũng không quá xa mình. Đó. Quá gần mình thì cái lòng tham của người mẹ mà có người con là chủ trì á rất lớn. 10 vị sư bây giờ mà đi chủ trì các chùa, một chùa làm chủ trì rồi á, mà không khéo á thì 9 vị để cho cha mẹ mình lầm đường lạc lối. Có những vị mang để cha mẹ mình để ở tại chùa luôn và cung phụng cha mẹ mình giống như mình ở nhà cung phụng, và bắt các vái, thậm chí bắt tiểu mình cũng phải hầu hạ cha mẹ của mình một cách là không thể nào mà chịu được. Tôi đã đi học, đã được tiếp xúc với rất nhiều các sư ở các tỉnh phía Bắc, phía Trung, phía Nam đều có cả. Có những vị đem mẹ của mình đến nuôi làm vái hộ ở tại trong chùa, và cuối cùng á, tiểu đến không có một ai ở được, không một ai ở được cả, đều là đánh bật hết, đánh bật hết, đánh bật hết ra ngoài. Phật tử cũng thế, đến cũng đánh bật hết. Sư chủ trì thì rất từ bi, nhưng mà cái bà vãi, tức là mẹ của vị sư đó, rất kinh khủng và ghê gớm. Ghê gớm đến nỗi là không ai còn dám ra chùa nữa. Chỉ có mùng 1 ngày rằm ra tụng kinh xong rồi, ra lễ Phật, cầu an xong là về thôi. Đó. Nó kinh khủng như thế. Và cái quyền ngay ở dưới Quốc Oai thôi, trong cái khu vực quanh quanh núi Chùa Thầy thôi. Ngày xưa ấy, có một đại đức, tôi xin không được nói tên. Cái vị đại đức đó khi mới xuất gia thì bà mẹ cũng là một Phật tử hay đến chùa, đến cái chùa của sư phụ đó để làm chấp tác, chấp lao phục dịch. Nhưng khi cạo tóc cho nó rồi một cái thì bắt đầu bà ra, bắt đầu bà nắm quyền hành. Khi thọ giới sư bác một cái, bắt đầu bà lộng quyền ở trong chùa, làm loạn hết cả lên. Mà thậm chí còn có một cái vụ là muốn gì lật đổ cả thầy trụ trì đi để gì, để cho tiểu mình trụ trì cái ngôi chùa đó. Kinh khủng thế cơ mà. Lấy dòng họ ra. Vì cái gì? Cái cô đi tu đấy là cái người con gái ở làng đấy. Vì đại đức ni lấy cái người ở trong dòng họ, trong người làng ra để gì? Để định đuổi cái thầy trụ trì đi, để cho con của mình lên trụ trì cái chùa đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là một cái tội ác, một cái việc làm vô cùng là tổn hại trong Phật Pháp. Vì vậy nếu chúng ta không khéo, chúng ta giết cha mẹ nhà mình, giết cha mẹ mình một cách là gì? Một cách là êm đềm, không dao, không súng. Đấy, học là phải học theo cái gì? Các tổ ngày xưa hành động như thế nào? Mình muốn thành tựu thì phải học các ngài như thế, đọc những câu chuyện tu hành của các ngài để rút ra kinh nghiệm, để làm con đường tu cho mình. Đó. Thậm chí ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia được năm thứ nhất, khoảng độ khoảng 9-10 tháng sau á, thì khi đó là gia đình bắt đầu là biết là tôi không ở trong chùa Hương nữa. Vì tôi vào chùa Hương có 4 tháng và tôi lại lên chùa Thầy, mà ở trên cái chùa, trên chùa cao, trên đỉnh núi. Thì bây giờ tôi hay đi chợ. Tôi ngày xưa thì vẫn xuất gia vất vả lắm, con trai đấy, nhưng mà cứ sáng nào cũng đội một cái nón lá, xách một cái làn đỏ, teng teng đi chợ xuống. Đi chợ từ lúc là 5:30-6 giờ sáng, đi phải mất khoảng 1:30. Đi xuống tận chợ Húc Đức nó khoảng độ tầm 3 cây số, đi bộ chứ không phải đi xe đạp đâu. Đi bộ 3 cây số đi chợ mua rau, giống như các cụ các vãi đi mua rau bây giờ này, đi xuống mua rau dưa để ăn trong một ngày. Đấy, nếu mà có sư phụ ở nhà thì chỉ được mua ăn một ngày thôi, vì để cho rau tươi. Không có sư phụ á, ở nhà sư phụ đi vắng á, có mình tôi với một chú nữa với mấy bà vãi làm công quả ở đó thì mua ăn khoảng 3 ngày. Mình thì ăn rau héo được, nhưng riêng sư phụ là không được ăn rau héo, không được để cụ ăn rau héo. Cho nên là sáng ngày nào phải đi chợ nếu có sư phụ ở nhà. Đi xong thì xuống đó, không may là có một cái bà ở cái cùng xã, bà làng bán dưới, bà dưới làng xấu hạ, bà lại đi bán thuốc lá ở đó. Bà mới nhìn thấy tôi, bà mới hỏi dò ra mọi người ở trong đi chợ đấy, thì bảo chú này tên là chú Kiều, quê ở gì, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình. Thế bà mới hỏi dò ra, bà mới biết là ở thế đúng con nhà bà Hạ rồi. Bắt đầu bà đi về, bà mới mách bà cụ nhà tôi á. Thế bà bảo nó đi vào chùa Hương làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày sau tôi lại hỏi ra được nó ở trên chùa thầy. Mà nghe các vãi nói là chú ấy phát nguyện đi tu đấy, chứ có phải là đi 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về đâu, bà xem xét lại đi. Thế là bà lên bà tỉ tê, bà cụ nhà tôi nghe thấy, bắt đầu bà khóc suốt từ đấy. Bắt đầu bà sai đứa em gái với cái thằng chồng của nó, ngày đó mới là người yêu thôi, sai hai đứa nó đi tìm. Nó đi xe khách từ dưới kia lên thị trấn Quốc Oai, xong nó đi bộ từ thị trấn Quốc Oai lên chùa thầy. Lúc đó nó lên khoảng độ tầm gần 11 giờ trưa. Tôi nhìn thấy hai đứa chúng nó lên một cái tôi giật mình. Thế là tôi chạy trốn. Tôi chạy trốn vào trong phòng của nhà bếp và tôi đóng cửa lại. Dặn mấy bà vãi á, có ai hỏi tên tôi á, hỏi tên là chú Kiều, tên đại gia rồi chú Kiều, hỏi tên ai, nghe hỏi đúng tên là Kiều một cái thì phải bảo là đây không có ai tên là Kiều. Trốn mà. Đó. Đóng cửa lại trốn. Thì trốn thì nó nói tỉ nói tê, nó ngồi với bà vãi, mấy bà vãi thì cũng hay thương người. Nói tỉ tê nó là anh cháu đã đi thì gần một năm nay, mẹ cháu ở nhà ốm, rồi em cháu thì đang đi viện. Mà anh cháu bảo là đi chùa Hương 3 năm 9 tháng 10 ngày, mà anh có ở trong chùa Hương bây giờ, mẹ nghe tin là anh đi tu và mẹ ốm. Mẹ bảo muốn anh về thăm mẹ một lần. Chắc quả này là quả lừa mình đấy mà. Mình biết rồi, cho nên là mình biết là mình đã phát nguyện là trên đầu nếu mà còn sợi tóc thì cho dù thịt nát xương tan không quay về núi che làng. Đó, đấy cũng là ma nó thử mình xem thế nào. Nó làm bà cụ biết được cái tin đó nên bà ốm, lăn ra ốm, bà sai với con gái lên tìm và anh con rể tương lai lên tìm. Tôi nhìn thấy tôi chạy vào đóng cửa và nó tỉ tê các vãi và nó nói bằng được. Thế là vãi vào gõ cửa, lúc đầu thì về phe của mình. Thế xong rồi thì về phe em gái mình chứ mới đâu chứ. À. Thế bắt đầu là bà cụ, mấy bà cụ đi vào gõ cửa bảo dậy chú ra. Chú ra mau, chú như thế là không được. À, nó lên nó chờ đây mà nó nói hết rồi. Thế chú ra thôi, cứ nhận đi được, không về thì thôi. À, nhất quyết đi tu không về thì thôi. Thì cái thế là tôi bảo gì? Bắt buộc là phải mở cửa ra. Mở cửa ra á. Các vị biết tôi nhìn thấy nó tôi thế nào? Mình thương nó lắm. Nhưng mà mắt mình lạnh như tiền, đi qua nó coi như không hề hay biết gì cả. Đó. Thế xong rồi nó cứ chạy theo lắng đắng, nó khóc, chạy từ dưới nhà bếp, chạy lên Tam Bảo, mình dọn dẹp Tam Bảo, nó cũng chạy lên, nó đứng ngoài cửa chùa, nó không dám vào. Rồi mình dọn xong Tam Bảo, mình sang nhà tổ, nó cũng sát bên nhà tổ, nó khóc. Nhưng nó không thấy gì thì mình khóc, mình lên nhà mẫu, nó lại chạy lên nhà mẫu. Xong nhà mẫu xong một cái, bắt đầu là mình đi chạy xuống dưới phòng khách mình ngồi. Thì nó cũng chạy trong đó, nó không dám vào, nó cứ ở ngoài nó khóc thút thít với nhau. Thế thì các vãi thấy thương quá thì bảo là thôi bây giờ muộn rồi. Thôi thì bây giờ thì chú phải cho các em nó đi ăn cơm hay đi thế nào đó. Thế mà thì đấy các cụ xuống dọn cơm cho nó ăn. Mà đặc biệt là không nhận cho đến phút chót. Và đến phút quán nó cứ bảo là các cụ vào nói là chú phải gì phải ấy đi. Rồi bảo là không, đây không phải em gái của tôi đâu. Chắc nó thấy tôi quen, nó nhận theo là nó nhận nhầm chứ tôi có em gái đâu. Tôi không còn em gái. Mà nói như thế, rồi cuối cùng là phải nói để nói cho gì, nói cho nó nghe được. Nó nghe được và đợi đến khoảng độ 3 giờ chiều. Thì khi đó là thì mình vẫn nhất định không nhận. Và hai đứa nó khóc nó ra về. Các vị về, cái chiêu của tôi là được khiến cho mẹ tôi phải ốm đấy. Biết thế nào? Nó về nó kể là gì á? Nó về, nó kể là mẹ ơi, mẹ không phải thương tiếc cái gì, thương tiếc cái anh, không phải nhớ tới anh, không thương tiếc cái anh nữa. Vì anh bây giờ không phải là anh của mình ngày xưa nữa, của con ngày xưa nữa. Anh của con bây giờ gì? Đến chùa bây giờ anh sướng rồi, anh khỏe mạnh rồi, anh không ốm đau nữa. và anh quên gì, quên mất mẹ con mình ở nhà rồi, thôi mẹ đừng có nhớ tới. Thế anh nhìn được. Thế là bà thì từ cái chỗ bà quay thì thương, từ chỗ thương bà quay ra gì ạ? Ghét. Chính vì ghét cho nên bà không nhớ nữa. Mà không nhớ nữa thì bà mới gì ạ? Mới khỏi ốm nhanh. Đấy cũng là một cái cách mà gì, một cái cách hành xử của tôi như đó. Thế là bà ghét. Ghét xong mấy tháng sau, mấy tháng sau mà cái ở đó không được, mà cái mình bị lộ không ở đấy nữa, thì sợ rằng nó lại quay tiếp trở lên, mà mẹ hoặc là bố mà tìm lên thì chắc là mình chết. Mẹ hoặc bố tìm lên thì ông làm loạn cả lên, bảo là mày lừa tao, mày bảo 3 năm 9 tháng 10 ngày tao mới về với bạn với mẹ mày chứ, chứ bây giờ mày không thế thì mày không ấy, thì tao lại về trên quê nội tao đi uống rượu thì chết thôi mình. Đó. Cho nên mình nghĩ như thế cho nên sợ. Bắt đầu mày lại quay về chùa Hương. Quay về chùa Hương thì cái vị ở chùa Hương đương ra, chùa Hương lúc đó không thường tọa thì ốm đi viện. Ông ấy cho ở đúng 7 ngày. Và hết 7 ngày thì ông thì ông gọi công an thì ông đuổi. À, ông không cho ở nữa. Ông bảo là tôi thứ nhất là không có trình độ văn hóa, thứ hai là lý lịch bất minh, thứ ba là gì, là ngu si đần độn, cho nên người đấy yếu nữa. Cho nên là ông nhất quyết đuổi khỏi chùa Hương. Và chùa Hương không vì không độ người chưa có bằng lớp 12. À, đấy là quy định là độ là phải có lớp bằng lớp 12 ông mới nhận. Thế cho nên là nhất quyết là đuổi bằng được. Thế đuổi trên cái đường đi thì vất vả lắm, nhưng rất may ra với cụ Vạn Niên thường tỏa chùa Hương mới cho ra với cụ Vạn Niên, thầy Vạn Niên lúc bây giờ đó, thì bảo cho ở đấy. 4 tháng sau tôi chỉ có bổ củi thôi. 4 tháng tôi bổ hết 3 xe ô tô củi, 3 xe to, ô tô củi toàn cái củi mít ấy, ăn và bổ củi, không có làm việc gì khác ngoài ăn và bổ củi. Thế là hết 4 tháng sau cụ gọi lên, cụ bảo á, thế mày muốn đi tu không? Bảo bạch thầy con muốn đi tu. Thế bảo thì mày muốn cạo tóc chưa? Ôi dồi, trên đời tu của tôi câu đó là tôi sướng nhất từ khi tôi bước ra khỏi nhà cho đến lúc đấy. Hỏi mày muốn cạo tóc chưa thì như cờ mở trong bụng rồi, thì tấn công luôn là bạch thầy con có, con muốn. À, thế xong nhưng mà thầy mới bảo là thế thì về làm giấy tờ. Thế bảo là bạch cụ là con, bạch thầy là con không thể về được. Thì kể hết là con trốn gia đình như thế như thế, bây giờ về chắc chắn sẽ bị bắt. Tại vì chỉ có xin là gì, là cụ là cạo tóc cho con trước xong con mới về. Thế cụ lưỡng lự một tú, xong bảo ừ thế cũng được. Thế xong vậy tôi bảo thế thì cụ không sợ là gia đình con kiện à? Thế cụ bảo là tao cóc thêm sợ, xin lỗi tại chúng, thì cụ nói cái câu như thế. Cụ bảo tao cóc thêm sợ, bố mẹ mày dân tộc tôi sợ gì, bộ dân tộc làm sao biết bác đơn đi kiện. À, thế nghe sư phụ nói thế mình đúng thì đã mừng lại còn tự tin thêm. Thế là mấy hôm sau, thế là cố hòa thượng chùa Hương đi ra đó, thế là bạch, thế là cạo tóc thôi. Cạo tóc xong đến đầu năm sau, thế khoảng 4 tháng sau thì bắt đầu tôi mới về làm thủ tục giấy tờ. Về tới một cái nhìn thấy tôi một cái, thế bà lăn ra sân và cứ thế bà quay ra sân, bà khóc, bà lăn lộn ở sân, bà là mày lừa tao. Mày bảo 3 năm 9 tháng mày về, mày cạo tóc, mày cạo chọc cái đầu mày như thế, mày thành sư rồi, mày về làm sao được nữa. À thế. Nhưng mà thì nếu mà mình không đánh cái đòn tâm lý từ mấy tháng trước ở trên chùa thầy á, để cho bà ghét mình rồi á, thì chắc chắn là cái sự đau khổ trong lòng của bà cụ còn nhiều nữa. Nhưng mình đánh được cái đòn tâm lý cho bà ghét mình một nửa rồi, cho nên bây giờ bà nhìn thấy thì bà bất chợt nhìn thấy nó sốc. Nó sốc chứ. Gia đình các vị biết là, kể cả các cô, các chú, các bác ở đây, gia đình có một con, đứa con đi tu, bố mẹ sốc lắm. Sốc lắm. Chính tôi ngày xưa thế mà. Bà cụ sốc, ông cụ cũng sốc. Ông cụ sốc nhưng mà ông không nói năng gì. Ông không nói một câu gì. Nhưng bà cụ thì lăn lộn nó cứ khóc. Thế là mình thì cũng khéo, con trai thật nhưng mà lắm khi cũng tình cảm. Thế là bắt đầu vào đỡ mẹ dậy, dìu mẹ vào nhà. Thế là tình cảm. Và đặc biệt là nói thế nào thì nói, bà vẫn không đồng ý. Không đồng ý, bắt đầu tôi mới về đến tối lại. Khoảng độ tầm 9-10 giờ đêm vào là bảo hai đứa em gái bảo nay chúng mày ra phòng ngoài ngủ để gì, để hôm nay thì anh ngủ với mẹ. Thế là nằm bên cạnh mẹ, cứ thế là bóp vai, bóp tay cho mẹ, bắt đầu là tỉ tê. À, ghê chưa? Cũng ghê phết thế. Tỉ tê với mẹ là thôi, mẹ, cái duyên cái số của con như thế. Lúc đấy vẫn chưa dám nói là 3 năm 9 tháng mình nói dối, Nhưng lúc đấy phải nói để con là phát nguyện 3 năm 6 tháng 10 ngày đấy. Nhưng mà con vào chùa, các thầy ở trong chùa bảo là nếu mà con quay về con vẫn khổ. Cho dù làm ông thầy cúng hay là ông thầy theo cái phong tục của người Mường đi chăng nữa thì con vẫn khổ. Các thầy bảo là chỉ có đi tu mới cứu được gì, cứu được đời mình và cứu được cho, báo hiếu được cho bố mẹ và người thân sau này, và cầu siêu độ được cho anh con. Cho nên đó, con đã chưa về hỏi mẹ, nhưng mà con đã làm phép mẹ, con đã cạo tóc rồi. Thôi thì việc nó đã qua rồi, mẹ xin lỗi mẹ. Thế này thế nọ, cũng khéo phết. Nhưng cái điều đặc biệt là nói thì mẹ vẫn không đồng ý. Không đồng ý bắt đầu mình mới tỉ tê sang quả thôi. Thế mẹ mà không đồng ý thì chắc là con chỉ có một con đường duy nhất, đó là con chết thôi. Thế mẹ không nói gì, mẹ không nói gì, mình biết là tâm lý của người mẹ tấn công tiếp. Bảo thôi ngày mai, thì người nó xuất ra cạo tóc rồi thì không được sống ở ngày đó, mình chưa biết mình phải nói mạnh mà, không được ngủ ở nhà 2 đêm. Chỉ là ngủ 1 đêm thôi, chỉ ngủ sang đêm thứ 2 là về thầy không nhận nữa. Mà thầy mà không nhận nữa thì con cứ lang thang đây đâu. Thôi thì đằng nào cũng thế, nếu mà mẹ không ký thì sang ngày mai con đi xin phép mẹ là con về, con xin sư phụ, cho sư phụ con cho ở không. Nếu sư phụ cho ở thì cả đời này con chỉ làm tiểu thôi, không được học được hành gì cả, vì không có chữ ký của bố mẹ thì con chỉ được làm tiểu thôi. Nếu có chữ ký của bố mẹ thì con sẽ được đi học, mà con sẽ được làm lên sư bác, lên sư ông, rồi lên đại đức, lên thượng tọa, lên hòa thượng, mà con sẽ thì sau này con sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người. Còn nếu mẹ ông ký, con cả đời con chỉ làm chú tiểu, giống như người đi làm công ở thuê thôi, ở thuê làm công thôi. Tỉ tê như thế và nói rằng ấy, sư phụ mà đồng ý thì con sẽ ở lại làm tiểu đó suốt đời cũng được, mà nếu không đồng ý thì con sẽ thì đi vào Nam. Dọc trên đường đi thì không biết là có ai giúp con không, tiền thì không có, mà có thể con chết dọc đường. Mà tỉ tê nói nhỏ nhỏ đấy, thương thương sụt sùi, giả vờ sụt sùi một chút. Bà mẹ, nếu mà con chết dọc đường thì sau này ấy, thì đến những cái ngày vào cái ngày giỗ anh con, xin là mẹ gì thêm một cái bát, một đôi đũa này cúng cho con với. Sụt sùi nói như thế, thế là mẹ òa lên, mẹ khóc. Thấy mẹ òa lên khóc rồi mình tấn công tiếp. Thế là bảo là gì, tấn công tiếp là thôi, nếu mà mẹ thương con thì thôi, đằng nào cũng đã chót rồi, mai mẹ ký cho con. Thế bà khóc, bà bảo tao không ký, tao nhất định không ký. Những cái đứa con bội bạc như mày, tao sinh ra mày, tao biết như thế, tao rắc ro vào mũi mày cho mày chết từ ngày xưa đấy còn hơn. Mình biết là mẹ nói như thế thì mình lại gì, lại đấm lưng mình, ôm mẹ một tí, mình bảo thôi mẹ đừng nói như thế mà. Con biết là mẹ sẽ không rắc ro vào mũi con, cho nên con mới được như ngày hôm nay. Nếu rắc thì mẹ đã rắc rồi. Khéo lắm. Cho nên thì khéo định xong được một tí thì cả đêm hai mẹ con không ngủ, đến sáng ra mặt mũi ai cũng đỏ hoe ra, lòng cũng đau lắm chưa. Nhưng mà sáng ra thì bắt đầu thì ăn cơm sáng xong một cái khần khần khừ khừ bà mẹ sang mang cái giấy ra, thôi mẹ ký cho con đi, nếu không ký là thôi thì con cũng xin mẹ để con đi. Đi về thì thôi có 2 phương án, nếu mà sư phụ con nuôi thì con sẽ làm kẻ ăn người ở, ở trong chùa để hầu hạ các sư phụ suốt đời làm tiểu. Và không thì con, sư phụ mà không đồng ý nuôi thì con, phương án 2 con sẽ đi vào miền Nam lang thang ngoài đường, nếu con chết mà thì mẹ nghe tin con chết rồi thì chắc chắn không có có tiền mà đi lấy xác con về mà chôn đâu. Thế nên ngày giỗ anh con mẹ cứ mang cái bát lên thôi, đôi đũa lên thôi, thế là được rồi, thế con mãn nguyện rồi. Thế là mẹ sụt sùi một tí, thế mình cứ giả vờ là đi gì, đi giả vờ để dọn túi, nhưng mà lòng thì chưa phải nghĩ xem là mẹ có ký không. Dọn túi rồi bắt đầu thì chuẩn bị khoác vào vai một cái, mẹ bảo là thôi đưa đây. Ôi dồi ôi, sướng quá. Đó, thế là bà ký. Ký xong một cái thì bảo đây còn chữ ký của bố nữa. Ông lầm lầm lì lì, ông không nói gì cả. Nhưng xong rồi mình cũng sang mình nói một tí. Thế là bà bảo thôi, thôi, thế thì ký cho nó đi còn gì nữa. Nó nói như thế chẳng nhẽ ông để cho nó chết dọc đường hay để cho nó làm tiểu hầu hạ người ta suốt đời à. Thế là thôi ông cũng thò bút ông ký luôn. Ký xong một cái là vội vội vàng vàng lại chào đi xuống ủy ban. Lấy ủy ban xong một cái còn không dám về chào nữa, vì sợ thấy nhiều thì sẽ bắt ở lại thôi. Cho nên đó là, mà cái tình cảm của mình cũng sợ là nó sẽ trỗi dậy, là mình không thể nhìn thấy mẹ mình khóc nhiều quá được. Cho nên thì xong giấy tờ một cái là trốn biệt tâm biệt tích, thọ giới sư bác xong mới bắt đầu mới đi về lễ tạ, mới đi về thăm cụ, tức là một năm sau mới đi về. Đó, tu hành không phải là dễ đâu các quý vị ạ. Để vượt qua nó thì có rất nhiều những chông gai. Bây giờ các vị, các ông, các bác, tôi cho các ông, các bác, rồi các cô, các chú trong chùa là tiếp xúc với người nhà rất nhiều. Nhưng mà phải các vị phải có gì? Có một cái giới hạn. Một cái giới hạn nhất định, đó là mình không được để cho tâm mình tán loạn, không được để cho người thân của mình đi quá đà. Ví dụ ở chùa chúng ta có rồi đấy, đúng không? Có mẹ bác trang nghiêm, ngày đầu đi vào chùa rất ngoan, chịu khó tụng kinh, niệm Phật, làm công quả, làm chết thì thôi, ngoan lắm. Nhưng sau một thời gian ở trên núi cứ trì chú này, này là do với sư ông Hạnh và sư ông Tính như này, hai anh em hay tu tập riêng lủi thủi, thế là bà ấy cũng tu tập riêng lủi thủi. Có những hôm bà trì chú đến 11-12 giờ đêm ở trên điện Chuẩn Đề ấy, ở dưới động Quan Âm ở trên núi. Trải qua một thời gian như vậy, vì không có cái nền giáo lý vững vàng để hiểu đâu là chính, đâu là tà, thế là vì gì? Tẩu hỏa nhập ma. Và một thời gian sau, nhất là thời gian gần đây, bà ấy cứ nói là gì? Bà nói là con đã xuất gia rồi, thân con chưa cạo tóc nhưng mà thì tâm con đã xuất gia rồi, cho nên đi ngồi thì phải ngồi ngang hàng với các sư cô cơ, các sư ông cơ, không bao giờ ngồi với các sư bác và các chú tiểu đâu, ngồi lên trên. Đó là gì? Đó là mạn tăng, mạn tăng. Và mọi người tụng kinh á thì bà không có theo, lên ngồi đó theo tí xong xuống bà lại đọc một mình một kiểu, chỉ chú tụng kinh một mình bà một kiểu, thì càng ngày nó càng nặng ra. Thậm chí nặng ra đến cái gần Tết Nguyên Đán vừa rồi, ngày 27 Tết, bà cãi nhau thay đôi với thầy chủ trì luôn. Thầy chủ trì mới bảo bà, thế bà có vấn đề à? Đầu óc bà không bình thường. Bà bảo, ông mới là người không bình thường. Hả? Đau chưa? Rồi mình nói là, thế thì bà này hâm hâm rồi. Thế bà bảo đấy, ông hâm thì có. Hả? Giữa sân chùa kia. Rồi tôi bảo thôi, thế thì bà đi về đi. Thế bây giờ bà đi về với tôi, nói bà không nghe nữa, bà đi về, bà tôi không về. À, lúc đó từ chỗ con sang tôi không về. Xong rồi bắt đầu bà chỉ mặt vào, này nhá, tôi nói cho ông biết nhá, tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi nhá. Đấy, tôi nhịn ông lâu lắm rồi, hôm nay tôi không nhịn nữa, tôi nói cho ông biết nhá, ông có phải là sư không? Thế tôi bảo, tôi không phải là sư, tôi làm gì? Thế nó bảo, tôi cũng là sư đấy, tôi xuất gia lâu rồi. À, vân vân, đủ thứ luôn. Thế là tôi cảm thấy không ổn rồi, tôi không nói gì nữa, không nói gì nữa, thôi thôi, thôi cho về thôi. Cho về thì cứ về hôm trước, hôm sau mới vào, nó làm loạn ở chùa lên. Và vậy tôi cũng rất là đau lòng cái việc này. Bởi vì gì? Là thân phụ thân mẫu của đệ tử tôi thì cũng như là thân phụ thân mẫu của tôi. Nhưng mà tôi bắt buộc là gì? Phải cắn răng cắn lợi để mà gọi công an đến để trục xuất ra khỏi chùa. Để vì sao? Vì không muốn để cho các vị ấy đi sâu vào con đường gì tội lỗi, báng Phật, lầm pháp, mà mình cứ tưởng là mình tu đúng chính pháp, báng tăng, mà mình cứ tưởng là mình là mới là vị tăng chân chính, trong khi đó mình là hiện thân của một Phật tử còn chưa xong. Đó. Vì vậy mà sai đường lạc lối một cái, tẩu hỏa nhập ma một cái là còn sống mà thân đã ở trong đường gì ạ? Trong ba đường ác rồi, thì khi mất đi biết làm sao cho thoát được. Cho nên tôi mới muốn để cho các vị không bị thoát đọa sâu hơn, mình nhất quyết là bằng cái phương tiện dùng cái pháp thế gian, đó là gọi an ninh đến để trục xuất ra khỏi chùa, bảo về nhà tự làm mà tự ăn lấy, tự đi làm tự đi ăn đó. Dần dần nó gì, mà đừng có tu tập nhiều nữa, đừng có để thời gian tụng kinh niệm Phật nhiều nữa. Bởi vì cái vị đang sai làm sai á, thì càng đi vào nhiều nó là càng mù mẫm và càng sai. Mà bây giờ phải để làm công quả nhiều. Đấy, khi mà tu sai rồi thì phải làm công quả nhiều thì nó mới thoát ra được, có công đức mà nó hồi hướng ra được, thoát được. Đấy là kinh nghiệm đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên tu tập bây giờ, vì vậy người ta mới cần là gì? Người có gì? Có con mắt sáng, có người thầy có con mắt sáng trong đạo để hướng dẫn là thế. Mắt sáng là sao? Tức là người thầy đó có gì? có sự hiểu biết vững vàng về giáo lý của Đức Phật, kinh luật luận thông tỏ. Cái thứ hai là có kinh nghiệm trong cái sự tu tập. Mình mà đệ tử mà đi sai đường lạc lối thì còn lôi được nó ra. Nay nói về chuyện ông Hạnh một chút ha, ông Hạnh phải hoan hỉ. Ông Hạnh năm ngoái chẳng hạn cũng sai đường tẩu hỏa nhập ma lăn lộn ra. Nhưng khi về đây tôi bảo là gì? Tôi bảo trì kinh Bát Nhã 100 ngày. Thế nó bảo trì có khỏi không? Tôi bảo cứ trì đi, trì tụng kinh Bát Nhã 100 ngày. Thế nó tụng đến 100 ngày nó vẫn chưa khỏi, nó lên nó bảo rằng nhưng mà vẫn chưa thấy ổn. Thế bảo chưa ổn thì 1 năm. Thế là y giáo phụng hành nghe theo tôi, cứ thế là trì tụng thế là ổn, có gì đâu. Nó còn đó. Nhưng mà thì tôi biết vì sao mà tụng kinh Bát Nhã thì nó khỏi. Nhưng với ông này tụng Bát Nhã khỏi, nhưng mà với ông khác có thể tôi lại phải gì dạy cho bộ kinh khác. Không phải ai tụng Bát Nhã khỏi, mà những vị khác tụng Bát Nhã vào có khi cái tâm ma nó lại càng cao hơn. Ví dụ như là cô nụ mẹ cái Đức Nghiêm bây giờ mà cho tụng Bát Nhã thì nó là càng đứt luôn. Đó, không phải đơn giản. Cho nên thì nó lại không thể cho tụng Bát Nhã được. Mà tôi bảo nó thì tôi bảo nó tụng Địa Tạng để sám hối đi. Nó vâng vâng dạ dạ, xong hôm sau lại thấy nó đi trì chú rồi, nó có tụng đâu. Được 1-2 hôm xong lại bỏ lại đâu vào đấy. Cái đấy là cái gì? Tùy duyên, tùy bệnh mà cho thuốc. Người thầy giống như người bác sĩ ấy, phải các nuôi các đệ tử với các Phật tử đến, phải tùy bệnh để cho thuốc, không phải là thuốc nào cũng bốc. Bộ kinh Đại Bát Nhã không phải ai cũng cho tụng được, hay kinh Pháp Hoa không phải ai cho tụng được, hay kinh Vô Lượng Thọ, thấy thế thôi. Chưa phải ai vào đạo cũng thâm nhập vào kinh Vô Lượng Thọ luôn được đâu. Đây là một bộ kinh giáo lý rất sâu xa, phổ cập các căn, nhưng mà không phải ai vào cũng đã ăn luôn được. À, có những người vào phải cho họ tụng gì? Họ tụng chú Đại Bi trước. Và có những người phải cho tụng kinh Địa Tạng trước. Có những người phải cho gì? Đọc về nhân quả trước, vân vân. Khi đó mới dẫn cho họ vào gì? Vào tụng kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ. Đấy, không phải là đơn giản đâu các quý vị ạ. Và tùy duyên. Tùy duyên niệm Phật. Tùy duyên ở đây có nghĩa là gì? Đi đứng nằm ngồi. Khi mình niệm Phật đến chỗ thuần thục rồi, được tự do tự tại thì tùy duyên. Ăn uống ngủ nghỉ đâu đâu cũng là có thể niệm Phật được. Giống như là đệ tử của Ngài Tịnh Không đến hỏi Ngài là: Bạch Sư Phụ, 2-3 năm nay con không thấy Sư Phụ là lên gì? Lên tụng kinh các khóa lễ. Cũng không thấy Sư Phụ cầm gối chàng để lần Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nữa. Không thấy Sư Phụ hành lễ, không thấy Sư Phụ niệm Phật. Vậy không biết là Sư Phụ dạo này tu tập như thế nào, con không hiểu. Thế Sư Phụ mới nói với đệ tử của mình là: mấy năm trở lại đây tôi ăn cơm thì trong cái mỗi miếng cơm tôi ăn đều có gì ạ? Đều có A Di Đà Phật hiện lên ở trong đó. Tôi uống nước thì trong chén nước cũng có A Di Đà Phật hiện lên ở trong đó. Và tôi gì? Tôi lên ngồi giảng, tôi nhìn thấy cái mic ở trước mặt tôi, thì cái mic ở trước mặt tôi chính là gì? Là A Di Đà Phật hiện lên ở trong đó. Cái bàn ở trước mặt tôi thì cái bàn cũng là A Di Đà Phật ở trong đó. Các thiền nam tín nữ đến, tôi đều thấy là A Di Đà Phật, chứ không phải là thấy là thiền nam tín nữ. Trong con mắt tôi, trong ý nghĩ tôi, tâm tưởng của tôi đều có A Di Đà Phật hiện hữu. Thì thử hỏi rằng ông còn bảo tôi phải niệm hay phải lễ, phải tụng lễ bái và tụng niệm A Di Đà Phật vào chỗ nào nữa? Đấy, đấy chính là gì? Đấy chính là tự tại tùy duyên niệm Phật vậy. Trong tâm của hòa thượng lúc nào cũng có Đức Phật A Di Đà, lúc nào cũng có câu A Di Đà Phật rồi. Thì đó chính là cái chỗ mà tự tại tùy duyên cao nhất. Mình nói là gì? Đối với người tu ở tỉnh độ chúng ta gọi là đạt được niệm Phật gì ạ? Niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội. Hay bên thiền tông thì gọi là gì? Gọi là đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ. Hay còn gọi là thâm chứng gì? Thâm chứng về thiền định. Bên tu thiền và thâm chứng thiền định. Thì bên tịnh độ của mình cũng gọi là đến cái cảnh giới, chứng được cái cảnh giới cao nhất của người niệm Phật tam muội. Đó là đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng là Phật. Cái gì cũng là Phật.
À, thì những người như thế thì tự do tự tại muốn vãng sinh lúc nào cũng được. Có thể muốn kéo thọ ra 5-10 năm nữa cũng kéo tuổi thọ được. Đó, đấy là đấy, hành được hai cái vế đối này thì chắc chắn sẽ gì, sẽ được vãng sinh. Đó. Nay nói được ít quá nhỉ? Nói nhiều nhưng mà bài ít đúng không? Mai lại mới đến chư thiên à? Và khi Đức Phật nói ra vô lượng các tiếng như thế, tiếng ở đây thì từ tiếng, xong rồi nói tiếng tử vi, tiếng trí tuệ, tiếng sư tử lớn. Vì sao Đức Phật lại nói trong kinh này là phát ra tiếng sư tử? Sư tử ở đây có phải là con sư tử ở sa mạc không? Các vị, các cô, các bác, các chú, sư tử là sư tử gì đây? Vì sao Đức Phật lại nói là tiếng sư tử? Và tiếng sư tử lớn, đã tiếng sư tử rồi lại còn tiếng sư tử lớn nữa. Sư tử. Sư tử lớn tức là tiếng đại sư tử đó, tiếng con gì? Chúa của sư tử đó. Nói gần thì con người ta ở thế giới chúng ta đều nói là gì? Sư tử chính là chúa tể của sơn lâm. Mỗi khi tiếng sư tử gầm lên thì các thú đều phải run sợ. Tương tự như vậy, Đức Phật là một gì? Một bậc đấng đại pháp vương, làm thầy của trời người khắp trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi ngài thuyết ra tiếng pháp âm của ngài thuyết ra thì cũng giống như tiếng gì? Tiếng sư tử vậy. Sư tử rống lên thì muôn thú đều sợ. Pháp âm chính pháp của Đức Phật được tuyên thuyết ra để khiến cho thiên ma ngoại đạo đều phải run sợ. Vì tiếng pháp âm của ngài nói ra, chúng sinh sẽ bỏ vọng về chân, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện và bỏ vọng về chân. Cho nên mọi người sẽ được về con đường chính đạo giải thoát. Vì vậy mà tiếng sư tử chính là tiếng pháp âm để dẹp bỏ đi những cái gì, cái pháp tà vậy của ngoại đạo lúc bấy giờ. Cũng như là tiếng sư tử lớn, tiếng sư tử lớn ở đây ý nói lên một cao hơn. Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, nói rằng ở trong thế giới Ta Bà của chúng ta là ở phía nam của những núi Tu Di, và ở tầng thứ 13 của 20 tầng thế giới hải. Thế giới của chúng ta là ở trên một cái thế giới chủng chủng diệu trang nghiêm, hương hoa biến mãn. Nó giống như là một cái gì? Một cái hoa sen có 18 gì? 10, ta có 20 tầng. Và thế giới trái đất của chúng ta ở vào tầng thứ 13, quay chung quanh tầng thứ 13 của cái thế giới hải đó. À, ngày mai có thể giảng đến cái đoạn đó, hoặc ngày kia sẽ đến đoạn đó. Đó thì trong cái núi Tu Di đó thì có một cái loại chúa sơn lâm. Đó gì gì? Đó chính cũng là loại sư tử. Nhưng sư tử ở đây là sư tử có màu gì? Có lông màu vàng óng, mà thân hình thì rất lớn. Cái tiếng đại sư tử, tiếng con sư tử lớn ở trong núi Tu Di này chính là gì? Đây chính là một vị, con sư tử này chính là tiếng là Bồ Tát hóa thân. Các vị Bồ Tát thập địa trở lên hóa thân để gì? Để giáo hóa, dạy bảo các thú rừng ở trong cái núi đó, cái núi báu đó, núi Tu Di báu đó. Trong đó có cả tượng vương, trong đó có cả chim bạch hạc, chim khổng tước, vân vân. Có cả các thần, vị thần lớn ở trong cái núi Tu Di đó. Thì tiếng sư tử ở trong đó mỗi khi gầm lên khiến cho các loại thú nhỏ hơn nhìn thấy đều biết phản tỉnh, bỏ vọng về chân, bỏ ác làm lành vậy. Đấy, trong kinh nói như vậy. Thì cho nên đây mới gọi là có tiếng sư tử lớn ở trong đây. Tức là ngụ ý chỉ cho tiếng pháp của Đức Phật thuyết lên, tất cả thiên ma ngoại đạo ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới đều phải run sợ và đều phải biết quy kính Tam Bảo và kính lễ Bồ Tát Địa Tạng, tán thán khen ngợi và đến Pháp Hội Địa Tạng để y giáo, để nghe kinh và để y giáo phụng hành và để hộ trì người đọc tụng thụ trì kinh điển Địa Tạng sau này, vân vân. Rồi tiếng mây sấm lớn, đây cũng là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật được thuyết lên. Giống như gì? Tiếng mây thì kéo đến thì chuẩn bị sẽ có mưa. Sấm mà có tiếng sấm, tiếng chớp ở trên trời thì cũng lại báo hiệu chuẩn bị có gì ạ? Có mưa.
Mà mưa ở đây chính là mưa gì các quý vị biết không? Mưa pháp. À, chuẩn bị mưa pháp. Đức Thế Tôn chuẩn bị thuyết pháp, tức là chuẩn bị cơn mưa pháp sắp đến, thì chúng chư thần và chúng chư thiên ở khắp các cõi hãy mau mau để vân tập về để nghe giảng, giống như quy định của pháp hội của đạo tràng chúng ta ở đây. Trước khi nghe pháp là có tiếng gì nhỉ? Tiếng gì? Tiếng chuông lớn đúng không? Tiếng chuông lớn, 6 tiếng hoặc 9 tiếng chuông lớn theo quy định của chúng ta. Thì mọi người cứ đến giờ đấy nghe tiếng chuông lớn, à tiếng giờ này là giờ đi nghe pháp rồi. Đang làm gì hay đang ngủ tỉnh tang thì cũng phải mò dậy với nhau mà. Đến nghe giảng không có bị bắt được là phạt, không cho ăn cơm thì chết thôi. Đúng không? Hay cho đi quỳ hương thì nguy hiểm. Đó, mà xấu hổ nữa, quỳ thì có thể được nhưng mà xấu hổ lắm, nhìn có thể được nhưng mà thẹn lắm. Cho nên cùng nhau đến nghe giảng. Vậy tiếng sấm lớn, tiếng mây sấm lớn Đức Phật nói ra đây chính là để báo hiệu cho chúng chư thiên long quỷ thần khắp trong tam thiên đại thiên thế giới là Như Lai sắp sửa thuyết pháp màu, các ông mau mau vân tập đến để nghe. Rồi có thì vô lượng những tiếng nói Đức Thế Tôn nói ra như thế, chỉ trong một thời gian ngắn bằng cái định lực bất khả tư nghị của Ngài nói ra như vậy. Thì bây giờ có gì, khi Đức Phật nói ra như vậy thì các thứ tiếng như thế thì đều nhiều đến không thể đếm hết được, nhiều không xuể kể không xiết đó. Rồi có vô lượng vô biên chúng gì trời rồng quỷ thần ở trong cõi Sa Bà và trong cõi các cõi phương khác đều đến hội họp tại cung trời Đau Lợi. Những vị trời rồng quỷ thần ấy như là ngày mai sẽ gì liệt kê các vị đó ra, đúng không? Thôi chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng.